Chương 57, Nghiên Hải Vi chấn kinh đám người. Chương 57, Nghiên Hải Vi chấn kinh đám người liên tục thêm hai quả cầu lửa, làm phía trước bản thể của đám dây leo kia có vẻ không chịu nổi nhiệt độ, nên đã lộ diện trên mặt đất. Toàn bộ cơ thể nó hoàn toàn được tạo thành từ những rễ cây màu đen cuộn tròn vào nhau, trên đầu của nó là những cánh hoa khổng lồ màu đen sần sùi, đang không ngừng mở ra khép vào tạo ra những tiếng lạch cạch khó chịu. Xung quanh nó được bao phủ bởi rất nhiều những rễ cây, và chúng đang không ngừng đung đưa trong không khí, như những con rắn không đầu đang quằn quại một cách đau đớn. Trong số đó có 4 sợi rễ thô to hơn tất cả, chỉ là chúng đang cắm sâu trong đất, không hề được lộ diện trong không khí. Không biết toàn bộ cơ thể nó to lớn bao nhiêu, nhưng từ phần nhô lên khỏi mặt đất, nó đã cao 3 mét có thừa. Với hình thể này của nó làm cho đám người cũng có chút áp lực, nhất là những người đang ở cấp 1. Nhưng một phần thân thể của cây hoa biến dị này đã bị thiêu đốt cháy đen, làm cho bọn hắn tự tin hơn rất nhiều. Cao Phương thấy được bản thể đám dây leo kia rốt cục xuất hiện, hắn cũng xem như thở ra một hơi. Con quái vật này mà nằm yên ở dưới đất thật đúng là làm khó cho hắn, dù sao dị năng của hắn không thích hợp cho việc đào đất. Nhưng nếu nó đã xuất hiện, như vậy thì dễ hơn rất nhiều. Hắn liếc qua vẫn rất ung dung đoàn soái, cuối cùng quyết định không yêu cầu hắn tiếp tục dùng dị năng, nếu là như vậy lúc chia chiến lợi phẩm sẽ rất bất lợi cho hắn. Hắn lên tiếng, "Đoàn soái, ngươi nghỉ ngơi một lúc, việc còn lại để chúng ta lo." Nói hắn nhìn về phía đám người, cùng lên đám người gật đầu đáp lại. Thấy vậy Cao Phương đầu tiên lao về phía cây biến dị. Đoàn soái cũng không nói gì, hắn chỉ vô tư nói tốt. Biến dị cây kia nhận ra được Cao Phương đang tiến về phía mình, không biết bằng cách nào đó nó lại lần nữa rít lên, như thể biểu thị giận dữ của mình. Không chờ Cao Phương tiếp cận nó, dưới lòng đất đã lao lên 2 sợi dây leo nên tiếp hắn. Nhìn thấy 2 sợi dây leo đâm về phía hắn, Cao Phương hơi co người lại sau đó nhảy qua một bên. Chỉ là hắn vừa mới tiếp đất, thì bên dưới lại xuất hiện thêm một đầu dây leo nữa. Hắn biết không thể tránh, nên chỉ có thể đưa ra nắm đấm chống đỡ. Nắm đấm của hắn cùng sợi rễ liên tục va chạm nhau, liên tục tạo ra những tình huống cắt bay đá chạy. Trương Cửu thân hình to lớn cũng lao lên cuốn lấy một sợi dây leo. Hai người liên tục đánh vào những dây leo kia, khiến chúng thỉnh thoảng lại bị bong chóc lớp ngoài, chỉ là rất nhanh đám dây leo lại hồi phục như chưa có gì xảy ra. Không những thế, qua thời gian những vết thương cháy đen trên thân của nó cũng đang dần hồi phục. Thấy được cảnh này, Cao Phương nhăn mày. Hắn hiện tại đã biết vì sao sau khi cắt bị đứt, dây leo nó lại như chưa từng xảy ra gì như vậy rồi, bởi nó có sức phục hồi cực kỳ kinh người. Hai người liên tục ra vào, thay phiên nhau kiềm chế lại 4 sợi dây leo chính của nó. Đám người Thanh Nguyên, Cao Kiến cũng bắt đầu tiến lại gần tiếp xúc với những dây leo ngắn khác. Chỉ là bọn hắn không phải dị năng liên quan đến lực lượng, nên phải cầm theo côn sắt để gây sát thương. Với lợi thế tốc độ, Thanh Nguyên có thể ra vào dễ dàng, nhưng cũng không gây ra bao nhiêu sát thương. Chỉ là lúc hắn định áp sát hơn vào thân cây thì một âm thanh nhắc nhở vang lên, lùi lại Cao Kiến hét lên. Thanh Nguyên tuy không biết tại sao, nhưng kinh nghiệm cùng nhau chiến đấu làm hắn theo bản năng nghe theo Cao Kiến. Hắn nhẹ nhàng co người lại, sau đó nhảy lùi ra phía sau. Âm một tiếng vang lớn vang lên. Nhìn lấy 1 mét hố sâu trước mặt, Thanh Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vừa thấy cây biến dị dùng một tốc độ kinh người co lại thân cây, sau đó dùng đông hoa khổng lồ đẩy gai trên đầu gặm một đi mất một mảng đất lớn. Đám người ở gần thân cây nhìn thấy kinh dị như vậy một màn, cũng bị dọa một phen hết hồn, sau đó lục tục lui ra. Đang ở vòng ngoài chiến đấu với 4 sợi dây leo chính, Cao Phương thấy cảnh này cũng không còn cách nào khác, hắn thét lên, "Linh Thanh Phong, Đường Y Y, Nghiên Thải Vi đến lượt các ngươi." 3 người nghe được đến tên mình, cũng bắt đầu lên tinh thần. Bọn hắn đến giờ vẫn chưa ra tay, bởi vì sợ gây sát thương lên cho đồng đội, sau khi thấy đám người rút lui bắt đầu điều khiển dị năng của mình. Một bên Nghiên Thải Vi vừa trở Ninh Thanh Phong cùng Đường Y Y phóng ra cầu lửa, vừa tiếp tục thêm năng lượng cho đòn tấn công của mình. Bởi vì dị năng của hai bên đối lập nhau, cho nên phải cẩn thận để không bị ảnh hưởng, triệt tiêu lẫn nhau. 2 quả cầu lửa lấy đi gần 1/3 năng lượng của Ninh Thanh Phong cùng Đường Y Y bắt đầu lao về phía biến dị cây, trên đường đi chúng bắt đầu có xu hướng hòa vào nhau sau đó hình thành nên một đòn tấn công mạnh hơn. Đây là cách mà bọn hắn trước đó đã kết hợp với nhau, thêm nữa lần này vì để có thể gây ra được sát thương cho nó, hai người đã dùng đến 1/3 năng lượng của mình. Cảm nhận được đòn tấn công uy hiếp được đến mình, biến dị cây kia bắt đầu điều động phần lớn dây leo chắn ở phía trước người. Một tiếng nổ vang lên, phía trên thân cây đầy sợi rễ của nó bắt đầu xuất hiện những vết cháy xém, có vài sợi thậm chí bị cháy thành than. Ninh Thanh Phong cùng Đường Y thấy được đòn tấn công có tác dụng, có chút vui mừng. Hai người nhìn qua Thải Vi, chờ nàng dùng đòn tấn công của mình. Chỉ là không nhìn thì thôi, vừa nhìn qua đã khiến hai người ngây ngẩn cả người. Một cơn lốc nước cao bằng 2 tòa tầng lầu đang xoay với tốc độ cao xuất hiện trước người Thải Vi. Hai người chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đẩy bàn tay ngọc của mình về phía trước, sau đó cơn lốc lấy tốc độ kinh người lao về phía trước. Trên đường đi cơn lốc thậm chí càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh, lúc sắp chạm đến trước biến dị cây nó đã to lớn tòa nhà 3 tầng lầu. Rít đám người chỉ nghe được chìm trong cơn lốc, đang không ngừng rít gào biến dị cây giặc kèm theo đó là tiếng xoắn gãy của đám dây leo. Sau 10 mấy hơi thở, có vẻ như đã tiêu tốn khá năng lượng, Thải Vi dừng lại việc cung cấp năng lượng cho dị năng. Cơn lốc bắt đầu tan rã, một lượng lớn nước chảy ra xung quanh. Phần lớn chúng chạy vào những cái hố mà trước đó đoàn soái đã tạo ra. Đám người nhìn bị gọt đi một vòng lớn biến dị cây, sau đó lại nhìn lại Thải Vi. Bọn hắn thật đúng là không biết trong căn cứ còn có một con quái vật như vậy. Một bên đám người Thanh Nguyên nhìn lắm thành quen, không một chút kinh ngạc. Theo trong miệng Cao Đường, bọn hắn biết được Thải Vi đang mạnh lên từng ngày. Cứ tiếp tục như vậy thì rất nhanh, thậm chí trong mấy ngày tới đây thôi có thể nàng sẽ là một dị năng giả cấp 3. Bọn hắn biết được tại sao nàng lại tiến bộ nhanh như vậy, nhưng cũng không ai đứng ra vạch trần chuyện này cả. Dù sao việc Thải Vi càng mạnh thì bọn hắn cũng càng an toàn. Thêm nữa với mối quan hệ hiện tại, sau này nàng lên cấp 3 cũng có thể hỗ trợ bọn hắn đôi chút. nên cũng không ai lại nhiều chuyện vạch trần chuyện này làm gì. Đường Y Lì một bên có chút sợ hãi, cũng như ghen tị. Sợ hãi bởi vì thứ sức mạnh khủng khiếp kia, còn ghen tị là bởi nàng cũng nghe đồn một số chuyện về Thải Vi cùng Nguyệt Sinh. Nàng biết trước đó Thải Vi chỉ là một người bình thường, sau đó không biết được bằng cách nào đó đã có được cơ hội trở thành dị năng giả từ Nguyệt Sinh. Sau đó một đường tiến lên trở thành dị năng giả cấp 2, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ như hiện tại. Nàng cùng Thải Vi rất ít tiếp xúc cùng nhau, nên cũng biết rất ít về nàng. Nhưng nhìn vào những người đồng đội của Thải Vi là biết, chỉ có Trường Cửu là mới vào cấp 2 không lâu, còn lại đều là bồi hồi ở cấp 1. Nhưng Thải Vi một mình đã vào cấp 2, thậm chí tiến ra một bước rất xa, nếu nói nàng không cần sự trợ giúp từ Nguyệt Sinh thì chắc chắn không ai sẽ tin. Từ một vài tin đồn trong căn cứ trước đó, cùng với kinh nghiệm là một người phụ nữ của nàng, nàng biết được thứ đáng giá duy nhất một người phụ nữ có thể đưa ra trao đổi chính là thứ kia. Nhưng nàng cũng không trách gì Thải Vi, bởi vì nếu đặt nàng trong trường hợp của Thải Vi, nàng cũng sẽ làm vậy mà thôi. Thậm chí sau khi được chứng kiến thứ sức mạnh kia, rất nhiều người nếu có cơ hội, cũng sẽ chọn làm vậy mà thôi. Thế giới hiện tại đã thay đổi rất nhiều, chỉ có nắm trong tay sức mạnh mới đại biểu là mình đang sống. Còn không có sức mạnh, thì cũng chỉ bị những kẻ mạnh hơn trà đạp dưới chân mà thôi. Một bên Cao Phương thấy được cảnh này, hắn có chút âm trầm. Là người đứng đầu một căn cứ, nhưng có thể những dị năng giả dưới quyền, lại có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh lại tâm tính, sau đó cùng với Trường Cửu tiến lên xử lý sắp chịu không nổi biến dị cây. Sau một phen vật lộn, cuối cùng hắn cũng nắm trong tay được một viên dị năng cấp 2. Cảm nhận được nguồn dị năng mạnh mẽ đang cuộn trào trong tay mình, Cao Phương thật muốn một mình quăng đi viên tinh hạch này. Chỉ là lý trí nói cho hắn là không thể. Hắn nhìn về phía kẻ kẻ một Cao Nguyệt Nhất Hảo, sau đó hắn có chủ ý hắn đưa viên tinh hạch cho Cao Nguyệt rồi lên tiếng, viên tinh hạch này tạm thời ta để ở chỗ Cao Nguyệt, chờ sau đó kết thúc hành trình chúng ta lại chia như thế nào. Đoàn Soái thoải mái đáp ứng, ta không có ý kiến. Thải Vi cũng không ý kiến gì, chỉ đơn giản đáp tốt. Đám người thấy hai người đóng góp nhiều nhất không nói gì, cũng hiểu chuyện gật đầu đáp tốt. Cao Phương thấy vậy thì gật đầu vừa ý, rồi tiếp tục lên tiếng, tốt, như vậy thì chia nhau ra tìm kiếm một chút xung quanh, xem thử có thu hoạch được cây có hạt năng lượng kia không. Còn Cao Nguyệt, ngươi kiểm tra những người bị thương, sau đó chữa trị cho bọn hắn. Đám người gật đầu sau đó lục tục rời đi. Thải Vi đứng đó quan sát đám người một lượt, sau đó cũng đi cùng Cao Đường tìm kiếm. Trước khi rời đi, nàng không quên liếc mắt về phía Nhất Hảo một lượt. Nàng có chút nghi ngờ lý do mà Nguyệt Sinh để người kia theo tới đây. Nàng quan sát được, từ đầu tới giờ người kia chỉ luôn đi bên cạnh Cao Nguyệt mà không hề làm bất cứ điều gì. Nó khiến nàng nghĩ đến việc, người này được phái ra để bảo vệ cho Cao Nguyệt hơn là tìm kiếm thứ gì khác. Nếu là như vậy, nàng nghĩ mình lại sắp có một người có thể lôi kéo. Chỉ là không biết Cao Nguyệt nắm giữ thứ gì, khiến cho Nguyệt Sinh phải phái người đi theo bảo vệ như vậy. Nàng không nghĩ chỉ đơn thuần là giống như nàng, nuôi để thịt như vậy. Bởi vì nàng đến bây giờ còn chưa có đãi ngộ cao như vậy đâu. Nhưng suy nghĩ của nàng đột nhiên bị khựng lại, bởi khóe mắt của nàng vừa mới lướt qua được thứ gì đó. Chương 58, một chút thu hoạch chương 58, một chút thu hoạch nàng quay người lại, sau đó nhìn về phía đang lẻ loi một mình sinh trưởng một cây dây leo. Nó không lớn, chỉ cao ngang đầu gối mà thôi. Toàn thân bóng loáng, có chút như ngọc, lại có chút mũm mĩm đầy sức sống. Nó thân chính như được ba dây leo nhỏ tạo thành, phía trên đó sinh trưởng lấy một nhóm quả như đầu. Nàng sáng mắt lên, có lẽ đây chính là thứ mà bọn hắn tìm kiếm. Nàng lên tiếng, Cao Đường, bên này em mở thành của nàng thu hút không chỉ Cao Đường, mà còn những người khác, bọn hắn đều đồng loạt nhìn qua đây. Cao Đường nghi ngờ đi qua. Chỉ là khi nàng nhìn về hướng tay Thải Vi đang chỉ, nàng vui mừng không tự chủ được thốt lên, đây chẳng lẽ là một bên Thải Vi không xác định nói, có thể là vậy nói nàng ngắt xuống một quả, sau đó bóc ra. Phía trong là một hàng chỉnh tề những hạt đậu mượt mà, trong veo. Sau khi không còn lớp vỏ bảo vệ, những hạt đậu này bắt đầu tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Tuy nói có thể so sánh với tinh hạch cấp 2 thì hơi quá, nhưng mà tinh hạch cấp 1 chắc chắn được. Chỉ là nàng có chút do dự, không dám bỏ vào miệng. Nhìn ra được sự do dự của nàng, Trường Cửu tiến lên, để ta thử cho, nếu có vấn đề thì với cơ thể của ta cũng không đến nỗi ngay lập tức chết sốc. Thải Vi có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng lấy ra một viên trong số 4 hạt đưa cho Trường Cửu. Trường Cửu không do dự nuốt vào. Đám người như thể nín thở để theo dõi xem Trường Cửu có dị biến gì không. Chỉ là qua một hồi lâu, Trường Cửu cũng không có biểu hiện gì làm bọn hắn có chút hồi hộp. Đúng lúc này Trường Cửu mở miệng, có thể đây chính là thứ mà chúng ta cần. Ta có cảm giác nuốt một viên vừa rồi có thể so với năng lượng dị năng của nửa viên tinh hạch mà ta có thể hấp thu. Nghe được như vậy, Thải Vi vui mừng thu hồi những 3 viên còn lại. Sau đó nhìn lại trên cây kia, trên cây hiện tại còn 3 quả như vậy nữa, mà mỗi quả lại có 4 hạt, nếu như Trường Cửu nói như vậy thì 3 quả này thì tương đương với 6 viên tinh hạch cấp 1. Nàng vui vẻ thu hết 3 quả kia vào túi, sau đó nói với đám người, đợi sau khi kết thúc, chúng ta lại chia nhau. Đám người vui vẻ gật đầu. Thanh Nguyên một bên lên tiếng, để ta đi báo cho Cao Phương một tiếng tốt. Thải Vi nói tốt. Nhìn thấy trước mắt cây dây leo nhỏ này, Cao Phương có chút không biết làm sao. Bản ý của hắn là muốn thu đám dây leo này về trồng trong căn cứ, nhưng lại không biết làm sao để bảo quản chúng. Nhìn thấy được đang phân vân Cao Phương, Cao Nguyệt đưa ra ý nghĩ của mình, hay là chúng ta sẽ thu hoạch những cây này trên đường trở về, ta nghĩ trên đường tiến lên sẽ phải chiến đấu khá nhiều, không thích hợp cho việc bảo quản những thứ này. Sau một lúc suy nghĩ, Cao Phương cũng chỉ có thể đồng ý với ý kiến này. Tốt. Đang lúc đám người cho rằng sẽ chỉ gặp được một gốc như vậy, thì đằng xa truyền đến một âm thanh lạnh lùng, bên này. Đám người nghe tiếng đi qua, khi tới nơi thì đã thấy Vu Nhạc đã nhẹ nhàng hái xuống tất cả quả năng lượng, sau đó nhét vào túi. Đám người có chút thất vọng, trong lòng liên tục than tại sao đó không phải là mình. Nhìn thấy thất vọng đám người, Cao Phương lên tiếng, tiếp tục tiến lên luôn luôn có cơ hội, đám người cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên với hy vọng lần tới mình sẽ may mắn. Đứng trên đỉnh một tòa nhà, Nguyễn Sinh quan sát lấy như thủy triều zombie đang di chuyển trên đường. Những nơi chúng đi qua đều không trở lại thứ gì, người thường, dị năng giả hay biến dị thực vật tất cả đều bị chúng nuốt sạch. Thậm chí khi gặp zombie khác chúng cũng ăn sạch sẽ không trở lại một mảnh. Xa xa thỉnh thoảng có vài dị năng thấy được cơn thủy triều zombie này, cũng chỉ có thể nuốt một góc rồi run lẩy bẩy, cố gắng không để chúng biết được bọn hắn đang trốn ở đó. Thấy được cảnh này, Nguyễn Sinh tương đối hài lòng, bởi đây chính là đội quân zombie mà hắn đang xây dựng. Bởi vì trung tâm thành phố đang dần được kiểm soát bởi dị năng giả, nên hắn đang cho chúng di chuyển đến phía đông ngoại ô thành phố. Thêm nữa, ở đây zombie cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm mạnh làm quá trình phát triển của chúng bị chậm lại, cho nên việc di chuyển để tìm kiếm thêm nguồn thức ăn cũng là điều nên làm. Đứng phía sau hắn là một nữ zombie, nó cơ thể tuy có chút sẫm màu cùng khô héo, nhưng từ vóc dáng cùng khuôn mặt kia có thể thấy được, trước lúc biến thành zombie, nhan sắc của nó có thể làm không biết bao nhiêu kẻ khác giới phải xa lầy trong đó. Nó chính là nguyên nhân tại sao không có nhất hào mà Nguyệt Sinh vẫn có thể điều khiển đám zombie di chuyển. Nguyệt Sinh đã lấy tên cho nó là Nhị Vũ, một trong số 3 con zombie cấp 2, chỉ là giờ đây nó đã là zombie cấp 3. Nhưng để Nguyệt Sinh có chút thất vọng đó là, tuy Nhị Vũ có thỉnh thoảng có thể phát ra âm thanh, nhưng nó không thể giao tiếp trôi chạy cùng hắn như nhất hào. Nhưng may mắn là nó có thể hiểu được một số ý đơn giản mà hắn giao ra, cho nên hắn có thể giao nhiệm vụ di chuyển đám zombie cho nó. Hiện tại quy mô của đám zombie đã lên tới 3000 có thừa, trong đó có tới gần 20 con zombie cấp 1, cùng với 5 con zombie cấp 2, thêm nữa nhất hảo cùng Nhị Vũ. Nếu so sánh với quy mô những căn cứ khác trong thành phố này, không nói quá khi bọn chúng có thể san bằng tất cả, nhưng cũng không có gì là tuyệt đối, nên hắn hiện tại cần từ bỏ đi săn hôm nay, để đi theo và đảm bảo là không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là đám zombie di chuyển không phải là quá nhanh, chỉ sợ muốn đến được địa điểm mà hắn mong muốn có thể trời đã tối. Đúng lúc này có một thứ lọt vào cảm giác, hắn dần đưa tầm mắt về phía xa. Ở đó hắn cảm nhận được có rất nhiều zombie đang tụ tập, có ít nhất là 1000 con đang ở đó. Với quy mô như vậy, chắc chắn là có zombie dẫn đầu, chỉ là hắn không cảm nhận được nó. Có thể nó nằm ngoài phạm vi cảm ứng hắn nghĩ lấy trong lòng. Nhưng sau khi tiến thêm một đoạn, Nguyệt Sinh bắt đầu cảm nhận được có một nguồn năng lượng mạnh mẽ lọt vào cảm giác. Là zombie cấp 3, hắn nhìn về sau, nơi Nhị Vũ đang đứng sau đó nghĩ lấy, cũng nên cho nàng trình diễn sức mạnh, chỉ là vừa nghĩ hắn đưa mắt về lại phía xa xa. Chỉ là con zombie kia có vẻ thời gian bước vào cấp 3 nhiều hơn so với Nhị Vũ, cho nên khả năng là nàng chiến thắng là rất khó. Nhưng hắn cũng không có ý định để nàng rút lui, dù sao gặp được cấp 3 cũng không phải dễ. Đám zombie vẫn tiếp tục tiến lên, mà không hề hay biết phía trước có cả hơn ngàn đồng đội đang đợi lấy chúng. Thời gian dần dần trôi qua, bắt đầu có vài con zombie đi đầu đụng phải một vài con zombie đi lẻ bên kia. Vừa cảm nhận đối diện cũng có đồng loại như mình, những con zombie đi đầu bắt đầu gào lên, sau đó lao lên tấn công đám zombie đối diện. Đây chính là cách chính mà thời gian qua Nguyệt Sinh dùng để nuôi đám zombie của mình, đó chính là để chúng tiêu hóa tất cả những gì mà chúng bắt gặp được. Những con zombie này được nhất hào đánh dấu, cho nên chúng có thể nhận ra được ai là đồng minh và ai là kẻ địch, nên cũng không cần sợ chúng sẽ ra tay đánh lẫn nhau. Những con zombie đối diện kia có vẻ cũng đã được đánh dấu, nên chúng có thể biết được đám zombie của Nguyệt Sinh là địch. Khi thấy đoàn zombie của Nguyệt Sinh lao tới, chúng cũng bắt đầu càn lên tấn công ngược trở lại. Hai nhóm nhỏ zombie va chạm vào nhau gây ra động tĩnh, làm cho những con zombie ở xa cũng bắt đầu chú ý tới. Số lượng zombie tham gia cuộc xung đột càng ngày càng nhiều. Chỉ từ mười mấy con lúc đầu, bắt đầu lên đến mấy trăm, sau đó lên đến hàng ngàn. Bởi vì số lượng quá lớn, có một vài nhóm zombie còn tràn vào những ngôi nhà đổ nát xung quanh, có thậm chí còn trèo lên cả mái nhà, chiến đấu loạn cả một đoàn. Hiện trường một mảnh hỗn độn, không biết đâu là địch đâu là bạn. Nhưng bởi vì số lượng áp đảo, thêm nữa bên Nguyệt Sinh còn có đến 5 con zombie cấp 2 cùng 20 con zombie cấp 1, cuộc chiến đang cực kỳ về một phía. Bên kia có thể nói là cũng có vài con zombie cấp 2 cũng như cấp 1, nhưng số lượng thua quá nhiều. Bình thường zombie cấp thấp khi gặp zombie cấp cao hơn sẽ bị áp đảo rất mạnh, thậm chí không còn tinh thần để chiến đấu. Nhưng những con zombie ở đây hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc bị áp đảo cả, bọn chúng thậm chí hoàn toàn không quan tâm đối thủ của mình là cấp 1 hay cấp 2. Chúng chỉ biết là phải tấn công và tiếp tục tấn công những kẻ địch trước mặt. Chương 59, thảm không thể tả chương 59, thảm không thể tả đằng xa, trong một căn nhà 2 tầng lầu. Một tên thanh niên tràn đầy hoảng sợ thông qua cửa sổ tầng 2, quan sát lấy hai đám zombie đang đánh nhau. Hắn có chút run rẩy nói, "Đại đại ca, có chuyện lớn chỉ là còn chưa nói xong." Bên cạnh hắn đã đi đến một tên tráng hán 2 mét có thừa, cùng tướng mạo thô kệch, mang theo chút không vui lên tiếng, "Đám zombie kia đột nhiên làm gì mà ồn ào?" Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tầm mắt ra xa. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ngoài kia, đồng tử không tự chủ được co lại, sau đó cũng quên mất hắn muốn nói gì. Lúc này âm thanh của tên thanh niên kia kéo hắn lại, "Đại ca, chuyện này phải làm sao?" Lấy lại tinh thần, Tào Khanh một mặt giận dữ chừng về phía tên thanh niên kia, "Có chuyện lớn như vậy, tại sao lại không nhắc nhở ta sớm hơn?" Ta bóp tên thanh niên đang muốn giải thích, chỉ là hắn chưa kịp nói gì thì một bàn tay to lớn đã đắp trên mặt, không cho hắn cơ hội tiếp tục. Âm nhìn thấy tên thanh niên bị đánh bay đụng vào tường, Tào Khanh không quan tâm. Hắn mở cửa phòng sau đó ra ngoài, trước khi rời đi hắn còn không quên để lại một câu, "Vô dụng." Tô Bân không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hắn cố gắng đứng dậy. Hắn nhìn về phía lối đi, ánh mắt tràn đầy thâm độc. "Hừ, sau khi lên cấp 2, người đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi." Hắn nghĩ lấy. Sau khi ra khỏi phòng, Tào Khanh đi tới trước cửa của một căn phòng khác. Đang giận dữ hắn chuẩn bị đạp cửa phòng thì cánh cửa đột ngột bị mở ra. Bên trong, một tên tráng hán cao lớn thu kịch vừa mở cửa thì thấy được Tào Khanh, hắn nghi ngờ, lao đại. Tào Khanh nhìn lấy tráng hán trước mặt, sau đó đưa ánh mắt về phía hai tên tráng hán phía sau, cuối cùng hắn nhìn về phía sâu trong phòng. Chỉ thấy được trong phòng một mảnh lộn xộn, trên một chiếc giường đang nằm lấy một cô gái. Nàng dáng người cân đối, khuôn mặt thủy nộn, chỉ là hiện tại nàng đang trong một tình trạng cực kỳ thê thảm. Nàng như một con rối, nằm phụ phục bên mép giường, một chân chạm đất. Y phục bị xé nát, chỉ còn lại vài mảnh nhỏ kiên trì bám lấy trên cơ thể, để lộ ra những đường cong cực kỳ mê người. Nằm bên dưới mảnh rách nát y phục kia, lấp ló lấy những thứ làm người ta miên man. Nếu không tính đến những vết bầm tím trên cơ thể của nàng, có thể nói là nàng đang trong một tư thế cực kỳ mời gọi. Nàng chỉ nằm bất động ở đó, tóc dài tùy ý phân tán trên giường, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng còn tồn lại những giọt nước mắt còn chưa khô. Còn một bên góc tường nằm lấy một đứa bé khoảng 8,9 tuổi. Nửa người trên bị lột sạch, cơ thể bị lấp đầy bởi những vết thương sâu thấy xương, khuôn mặt một bên như bị móng vuốt cào xé không còn nhân dạng. Chỉ là tóc dài xoa xuống cùng với hai chồi non mới nhú ở trước ngực, cho thấy đây là một bé gái. Nàng cũng nằm bất động lấy ở đó, khí tức trên người cực kỳ suy yếu, có thể không còn sống được bao lâu. Thu lấy tất cả những hình ảnh này vào mắt, Tào Khanh không nói gì, chỉ một mặt tâm trầm, rút nói hắn liền rời khỏi nơi đây, không cho ba tên tráng hán kia cơ hội nói gì. Ba người kia thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Tô Bân hơi suy yếu dùng tay phải vịn vào tường, sau đó nhìn ngó xung quanh. Phát hiện không có ai, hắn biết đám người kia đã rời đi. Chỉ là khi hắn nhìn cửa phòng bên đang mở, có một ngọn lửa vô danh dần dâng lên trong lòng của hắn. Dần men theo bức tường, hắn tới được căn phòng kia. Nhìn thấy đang lóa thể cô gái trên giường, hắn bắt đầu tiến lên. Sau khi tới được kế bên, hắn giận dữ dùng một tay bóp lấy cổ của nàng, một tay khác không quên cởi khóa quần của mình. Có vẻ như khát vọng cầu sinh của Diệp Nhất Uyển trỗi dậy, nàng mơ hồ tỉnh lại, cảm giác có gì đó nắm lấy cổ của mình, hai tay của nàng theo phản xạ đưa lên lấy thứ đó ra. Chỉ là sức lực của nàng hiện tại quá yếu, nàng không thể rời bàn tay to khỏe kia được. Đột nhiên như thể nhớ tới gì đó, nàng khó khăn mở miệng, "Nhất Thiên." Tô Bân cảm nhận được chống cự của Diệp Nhất Uyển, hắn tức giận mở miệng, "Ngươi con tiện nhân này, nếu lúc đầu ngươi đi theo ta, sẽ không phải bị mấy tên khốn đó làm nhục như vậy. Ngươi xem lựa chọn của ngươi đi, bây giờ bọn hắn ăn xong rồi bỏ đi, em gái ngươi cũng không cứu được. Ngươi bây giờ cũng chỉ là một con đĩ mà thôi, trước khi chết có thể thỏa mãn được cho em mở thành của hắn." Đột nhiên im bặt lại, hắn ngơ ngác nhìn xuống ngực của mình, ở đó không biết khi nào đã xuất hiện một cọc băng trắng muốt xuất hiện. Nó xuyên thấu qua ngực, phía trên còn dính rất nhiều máu của hắn. Hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn, điều cuối cùng mà hắn có thể nhận thức được, chính là một con nhóc sắp chết đang đưa tay phải về phía hắn. Tô Bân hận, hắn hận những tên kia đã hớt mất chuyện tốt của mình. Hắn hận tại sao mình lại là người dính của băng, chứ không phải là những tên kia. Hắn hận tại sao bản thân lại đột nhiên nổi thú tính lúc này. Hắn hận tại sao con nhóc trước mắt này vẫn còn có ý thức. Hắn hận rất rất nhiều. Tô Bân mang trong mình ngất ức, ngã xuống trong vũng máu, mắt hắn thậm chí còn không cam tâm chừng lấy, như thể như vậy sẽ khiến con nhóc trước mặt cũng sẽ vì vậy mà xuống địa ngục cùng hắn. Sau khi Tô Bân ngã xuống, Diệp Nhất Uyển cũng được giải phóng, nàng tham lam hấp thu lấy không khí mới vẻ vào phổi. Nàng cố gắng liết lấy thân thể mệt mỏi của mình ngồi dậy, đầu óc của nàng hiện tại có chút mơ hồ, nàng hầu như không nhớ được gì. Chỉ là khi tập trung lại, nhìn xuống cái giường quen thuộc này, trong đầu nàng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đáng sợ kia. Nàng bắt đầu sờ soạng lên cơ thể của mình, sau đó cầm lên một mảnh vỡ y phục, cơ thể của nàng không tự chủ được run lên. Những giọt nước mắt của nàng cũng bắt đầu lăn xuống, nàng hiện tại không còn muốn sống nữa. Chỉ là lúc nghĩ tới cái chết của mình, Nhất Uyển như thể nhớ tới điều gì đó, nàng bắt đầu nhìn loạn xung quanh. Sau đó như thể tìm thấy được thứ mình cần, ánh mắt của nàng khóa lại một vị trí. Nàng vô ý thức hô lên, Nhất Thiên không quan tâm đến đau đớn, nàng bật người lên rời khỏi giường, chỉ là bởi vì không chú ý nên đã đạp lên người của Tô Bân, làm nàng ngã xuống sau đó lăn mấy vòng đến lúc đụng vào tường. Nhưng Nhất Uyển không quan tâm, nàng bực người dậy, sau đó bỏ đến bên cô bé đang nằm bất động trong góc kia. Hai tay của nàng có chút run run chạm vào người của Nhất Thiên, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chuyển vào tay làm nàng bình tĩnh hơn một chút. Sau đó nàng đưa tay mũi của Nhất Thiên, cảm nhận thỉnh thoảng như có như không hơi thở pha vào, nàng cuối cùng cũng thở ra một hơi. Sau khi kiểm tra một chút, Nhất Uyển đứng người lên rồi đi nhanh đến bên tủ đồ. Lúc này nàng mới biết được thứ làm bản thân bấp ngã là một xác chết, nhưng nàng cũng không có bất kỳ dấu hiệu hoảng sợ. Chỉ là nhìn thấy cọc băng đóng ở trên người tên kia, nàng biết người này chính là do em gái mình giết. Đi đến bên tủ đồ, nàng lôi ra một đống áo quần. Sau đó lựa ra mấy món đồ khá mỏng, rồi bắt đầu dùng răng xé thành từng mảnh nhỏ. Dùng những mảnh vải mỏng kia, nàng bắt đầu băng bó cho Nhất Thiên. Sau một hồi dày vò, nàng cũng băng kín được cho Nhất Thiên, chỉ là khí tức của nàng lúc có lúc không làm cho Nhất Uyển có chút sợ hãi. Nhưng cuối cùng cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể lựa chọn cho mình và nàng một bộ áo quần. Có vẻ đây là căn phòng của một đôi vợ chồng, nên Nhất Uyển tìm được mấy bộ khá thích hợp. Chỉ là nghĩ đến những chuyện trước đó, nàng quyết định đổi thành những bộ y phục nam. Nàng khoác lên cho mình một chiếc áo sơ mi cùng một quần jean dày, sau đó khoác cho mình thêm hai lớp áo khoác. Cuối cùng nàng chọn cho em gái mình một chiếc áo khoác rộng rãi, rồi khoác lên người nàng. Làm xong hết những thứ này, Nhất Uyển nhìn lấy em gái của mình, hiện tại nàng có chút không biết làm sao. Nàng mang trong mình một loại dị năng kỳ lạ, đi đến bất cứ đâu cũng sẽ rất dễ thu hút đám zombie. Cho nên trước đó, mỗi lần nàng gia nhập căn cứ nào, thì căn cứ đó hầu như đều bị toàn diện bởi zombie. Bởi vậy cho nên hầu hết thời gian nàng đều phải cùng em gái đi lang thang bên ngoài. Nàng cũng không biết là nên nói mình may mắn, hay là Nhất Thiên xui xẻo. Bởi nếu không có Nhất Thiên, nàng nghĩ mình không thể sống sót qua ngày thứ nhì sau khi có được dị năng. Nhưng bởi vì như thế nên Nhất Thiên phải chiến đấu rất nhiều, những vết thương trên người nàng đều là do chiến đấu với zombie gây ra. Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được nữa, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Nhất Thiên mới 9 tuổi, nàng còn chưa học hết tiểu học, nhưng hiện tại nàng suốt ngày phải chiến đấu cùng một đám zombie do tỷ của mình mang tới. Nàng cảm giác thật sự thất bại, nàng không biết tại sao trên đời lại có thứ dị năng quái dị như vậy, hơn nữa nó lại không hề mang cho nàng thêm chút sức chiến đấu nào, ngoài cải thiện một chút thể chất. Nhiều lúc nàng lại muốn kết liễu bản thân để giải phóng cho em gái của mình, nhưng khi nghĩ đến Nhất Thiên phải sống ở thế giới này một mình khi mới 9 tuổi, nàng lại không chịu được. Thu hồi tâm thần, Nhất Thiên thông qua cửa sổ quan sát một chút bên ngoài. Chỉ là khi nhìn thấy xa xa cuộc chiến đấu của hai đội quân zombie, nàng tâm thần lại có chút rung lên. Nhưng sau đó nàng lại kiên nghị lên, đây chính là cơ hội tốt cho ta khi rời khỏi đây. Chương 60, nhận được trợ giúp Nhất Thiên. Chương 60, nhận được trợ giúp Nhất Thiên. Nhất Thiên ngồi xuống, sau đó đặt Nhất Thiên lên lưng của mình. Nàng hiện tại cần một người có thể chữa thương cho Nhất Thiên, cho dù nàng biết ngoài kia nguy hiểm. Nhưng nếu ở lại đây em gái nàng chắc chắn sẽ chết, nên nàng không còn lựa chọn nào khác. Thêm nữa ngoài kia hai nhóm zombie đang đánh nhau hăng say như vậy, cũng chính là cơ hội cho nàng để rời khỏi đây. Men theo cầu thang, nàng xuống được tầng 1, sau đó theo cửa chính rời khỏi nơi đây. Nhất Thiên chọn hướng đi vào trung tâm thành phố, bởi ở đó sẽ ít zombie hơn so với vùng ngoài rìa nơi trước kia nàng sống. Thêm nữa nàng nghe nói ở trung tâm vẫn còn giữ được trật tự rất tốt, không hỗn loạn như nơi đây. Chỉ là việc di chuyển sẽ tốn chút thời gian, nàng hy vọng trong thời gian đó sẽ không có chuyện gì xảy ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là chỗ nàng đang đứng vẫn chưa thật sự cách quá xa nơi chiến trường kia, cho nên âm thanh gào thét của đám zombie vẫn còn vang vọng bên tai, làm nàng có chút sợ hãi. Ầm ầm ầm, nhưng mới đi chỉ được một lúc, liên tiếp những chấn động mạnh truyền đến làm nàng có chút đứng không vững. Ánh mắt của nàng bị lấp đầy bởi sợ hãi, sau đó nàng từ từ quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nhưng bởi vì tầm nhìn bị che khuất bởi cây cối cùng những căn nhà, nên nàng không thể thấy được gì, nàng chỉ biết phương hướng đó là nơi đại chiến đang xảy ra. Nhất Thiên vô ý thức thốt ra, chẳng lẽ là cấp 3? Nàng không biết cấp 3 zombie sẽ ra sao, nhưng nàng đã từng thấy cảnh zombie cấp 2 chiến đấu. Tuy nó cũng rất kinh người, nhưng để tạo ra được động tĩnh như vậy thì chắc chắn không được. Nàng cố gắng hít sâu, bình tĩnh lại nỗi sợ của mình. Nhất Thiên cố gắng điều khiển đôi chân vẫn còn run của mình tiến về phía trước. Nàng phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, nếu không sau khi chiến đấu kết thúc, rất có thể chúng sẽ để mắt tới nàng. Thời gian dần dần trôi qua, âm thanh của chiến đấu cũng đã cách rất xa. Nàng quan sát xung quanh, mọi thứ rất trống trải, rộng rãi, không hề có một con cỏ, nàng biết được đây là do đám zombie kia làm ra. Nàng cũng có chút may mắn, bởi vì rất có thể đám zombie kia vừa mới di chuyển từ trung tâm thành phố tới đây. Như vậy, trên đường zombie có thể đã bị chúng đồng hóa, hoặc giết sạch, từ đó nàng cũng an toàn hơn nhiều. Đám zombie di chuyển như vậy, có thể là bởi những căn cứ ở trung tâm thành phố phát triển mạnh mẽ, khiến chúng phải di rời đi nơi khác. Như vậy nàng càng quyết tâm phải đến được trung tâm hơn. Nhưng nàng cảm nhận được hơi thở càng ngày càng mỏng manh Nhất Thiên, nàng có chút lo lắng, nàng sợ Nhất Thiên sẽ không chịu nổi cho tới khi tới nơi. Nàng cũng có chút mệt mỏi, dù sao nàng cũng đang bị thương, nhất là sau khi bị đám người kia làm nhục lâu như vậy, nàng thật sự có chút không chịu nổi. Nàng cứ như vậy tiếp tục tiến lên, nhưng sau đó nàng đột nhiên dừng lại. Bởi nàng thấy được phía xa xa, trên đỉnh của một tòa nhà hình như đang có một bóng người đang đứng đó. Nàng có chút sợ hãi, cũng có chút vui mừng. Nàng sợ hãi là bởi vì sợ người kia là kẻ xấu, nhưng vui mừng là bởi có người sống. Nàng hiện tại thật sự đã là nọ mạnh hết đà, nếu không được trợ giúp nàng có thể phải nằm xuống cùng với em gái mình. Nàng thật sự không nghĩ tới thể lực của mình lại yếu đến như vậy, mới đi chưa được bao lâu đã mệt tới như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới con đường đến với trung tâm lại xa như vậy, nhưng có thể là do nàng quá mệt mỏi nên nó mới xa như vậy. Cứ như vậy, nàng đã có quyết định, người kia là người tốt cũng được, người xấu cũng không sao. Cùng lắm là chết thôi, cũng coi như là giải thoát được cho nàng cùng với em gái. Nhất Thiên lê lết cơ thể mỏi mệt, tiếp tục cong lấy Nhất Thiên tiến về phía người kia. Dần dần tiến tới, nàng cũng nhận ra được, người này có thể là đang quan sát lấy trận chiến bên kia. Chỉ là nàng cũng không dám nhìn lâu, nên ngay lập tức túi đầu tiếp tục tiến lên. Ở khoảng cách như vậy, mà người này có thể quan sát được trận chiến bên kia, nàng nghĩ người này chắc cũng phải đủ mạnh mẽ để làm được như vậy. Nếu như vậy, khả năng người này có thể cứu em gái nàng lại cao hơn một chút. Buộc sau khi tới khoảng cách nhất định, nàng mạnh mẽ quỳ xuống, tuy hơi đau đớn, nhưng nàng cố gắng chịu đựng. Vẫn tiếp tục giữ lấy Nhất Thiên ở trên lưng, nàng lên cố gắng lên tiếng, chỉ là âm thanh nàng phát ra có chút nhỏ. Đại nhân, xin ngài hãy giúp em gái của ta, ngài muốn gì từ ta cũng được. Nàng không tiếp tục cầu xin, mà chỉ cúi đầu chờ người phía trên đáp lại, bởi nàng biết người này có thể nghe thấy nàng. Chỉ cần người này nói bất kỳ thứ gì như từ chối, nàng sẽ ngay lập tức đứng người lên rời đi. Chỉ là thời gian qua hồi lâu, mà nàng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đang lúc nàng nghĩ là người này không chấp nhận nên chuẩn bị rời đi, thì một âm thanh khàn khàn vang lên bên tai của nàng, muốn gì từ ngươi cũng được. Nhất Thiên có chút vui mừng vì người kia đã đáp lại, nàng không chút do dự lên tiếng, đúng vậy, ngài muốn gì từ ta cũng được, ngươi nghĩ ngươi bây giờ còn có gì quan trọng để trao đổi. Nghe được người kia truy vấn, Nhất Thiên có chút không biết làm sao để trả lời. Nàng suy nghĩ một lúc sau đó đáp, ta có thể làm việc cho ngài, em gái ta cũng vậy, nàng có dị năng khống băng rất mạnh mẽ, ta và nàng sẽ giúp ngài được rất nhiều, nàng chỉ có thể đưa ra tất cả mọi thứ mà mình có để người này ra tay chữa trị. Vẫn còn thiếu người kia lên tiếng. Nhất Thiên có chút không hiểu ngẩng đầu lên. Nhưng người kia không cho nàng cơ hội lên tiếng, âm thanh như vực sâu của hắn vang lên, tính mạng của các ngươi phải thuộc về ta. Nhất Thiên tâm thần có chút rung lên. Nàng có chút do dự, người trước mắt này thật sự mang lại cho nàng cảm giác có chút tà môn. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Nhất Thiên, nàng nhắm mắt quyết định. Dù sau này có chuyện gì, thì đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ nàng cùng Nhất Thiên cần phải sống trước đã. nàng yếu ớt lên tiếng, ta đồng ý chỉ là vừa mới dứt câu nói, nàng đã bị một bóng đen to lớn che phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy được người kia đã xuất hiện trước mặt nàng. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, người trước mắt này có chút nhanh đi. Trước mắt đã xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đánh giá nhanh người này sau đó cúi đầu xuống. Người này tướng mạo có chút giàn mua, làn da màu đồng cổ hơi nghiêng đen. Khoác lấy một cái áo choàng rộng rãi che hết cơ thể, chỉ là nó có chút rách nát. Nguyệt Sinh nhìn lấy cô gái ở trước mặt, người này sớm đã bị hắn phát hiện, chỉ là lúc đó hắn không thật sự quan tâm. Nhưng khi người này đến cầu cứu, hắn mới bắt đầu quan sát kỹ nàng. Nàng mang trên mình một mùi thơm gì đó rất thu hút, làm hắn có chút muốn đưa nàng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến lấy. Chỉ là hắn kiềm chế được cơ thể của mình, không để chuyện này xảy ra. Nhưng nhìn lấy hai người trước mặt, hắn lại không biết làm như thế nào để rút. Nếu đứa bé kia còn có ý thức, thì hắn có thể đưa nàng một viên tinh hạch để hồi phục, đáng tiếc là nàng đã mất ý thức. Nhưng sau đó, một ý tưởng hiện lên trong đầu của hắn. Nhất Uyển thấy người này từ từ đưa tay về phía nàng, không nói đúng hơn là về phía Nhất Thiên trên lưng của nàng. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhọn như móng vuốt zombie của hắn, cùng làn da hơi sẫm màu, làm Nhất Uyển tâm thần có chút run rẩy. Nhưng nghĩ đến có nhiều dị năng khiến người sở hữu có thể thay đổi ngoại hình, làm nàng yên tâm hơn một chút. Nàng quan sát thấy người kia cầm trong tay một viên tinh hạch, sau đó nhét vào miệng Nhất Thiên. Sau khi làm xong, hắn đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Nhất Thiên, như thể làm như vậy sẽ khiến cho Nhất Thiên có thể tỉnh lại. Sau một thời gian, nàng cảm nhận được cơ thể của Nhất Thiên bắt đầu nóng lên. Nàng thật sự ngạc nhiên, bởi vì đây là dấu hiệu của việc đang luyện hóa tinh hạch. Nàng không biết người trước mặt này làm sao để Nhất Thiên có thể luyện hóa tinh hạch trong lúc mê. Lúc đầu bản ý của nàng là nhờ trợ giúp của người này, sau đó trở về căn cứ của hắn, với hy vọng ở đó có thể có dị năng giả liên quan đến hồi phục. Hoặc tệ hơn cũng có bác sĩ, như vậy vấn đề của Nhất Thiên cũng sẽ được giải quyết. Nàng đúng là không nghĩ tới người này lại có khả năng giúp Nhất Thiên luyện hóa tinh hạch. Việc người này dễ dàng lấy ra tinh hạch như vậy, cũng chứng minh suy đoán trước đó của nàng đã đúng, rằng người này thật sự mạnh mẽ. Dù sao chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể dễ dàng kiếm được nhiều tinh hạch, và cũng không tiếp tinh hạch cấp thấp như vậy. Sau khi giúp Nhất Thiên luyện hóa tinh hạch, Nguyên Sinh thu hồi tay lại. Lúc đầu hắn chỉ muốn thử một chút, nhưng không nghĩ rằng nó lại thành công. Hắn chính là lợi dụng khí huyết hùng hậu của mình để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, trong trường hợp này chính là Nhất Thiên và viên tinh hạch. Hắn từ từ đẩy tinh hạch đi xuống dạ dày của nàng, sau đó ảnh hưởng đến tinh hạch, làm năng lượng dị năng của nó tràn ra. Tiếp đó thúc đẩy dòng năng lượng đó đi xung quanh cơ thể, để dần dần chữa trị những vết thương của nàng. Sau khi hấp thu một viên tinh hạch, sắc mặt Nhất Thiên có vẻ đã hồng hào hơn. Nguyệt Sinh tiếp tục lấy ra một viên tinh hạch đẩy về phía Nhất Uyển, hấp thu nhanh lên chương 61, giết chết zombie cấp 3 chương 61, giết chết zombie cấp 3. Nhất Uyển thấy mình cũng có một viên làm nàng có chút vui mừng, nói tạ sau đó nhận lấy viên tinh hạch. Nàng đặt Nhất Thiên tựa vào một bức tường ở gần đó, rồi lập tức bỏ viên tinh hạch vào miệng sau đó ngồi xuống hấp thu. Một dòng năng lượng ấm áp chạy quanh thân, bắt đầu rửa trôi đi những mệt nhọc mà nàng đã chịu đựng thời gian qua. Sau khi hoàn thành hấp thu tinh hạch, nàng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nàng cảm nhận được những vết bầm tím đã giảm đi đáng kể. Đây không phải do viên tinh hạch không đủ năng lượng, mà nàng đã dùng một phần năng lượng để tăng tiến dị năng của mình, bởi vì nàng cảm giác dùng tinh hạch để chữa trị thật sự có chút lãng phí. Nàng từ từ mở mắt ra, chỉ là khi nàng vừa mới mở mắt đã thấy được đối diện Nguyệt Sinh đang nhìn mình, làm cho nàng có chút chột dạ. Nhưng nàng chỉ thấy hắn quay người rời đi, nàng mới thở ra một hơi, sau đó cong lên Nhất Thiên đi theo. Chỉ là nhìn về phương hướng người này đi tới làm nàng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến khuôn mặt vô cảm kia, nàng lại không dám nói gì. Cứ như vậy, nàng càng ngày càng tiến gần hơn với chiến trường, âm thanh chiến đấu bên kia vẫn còn chưa dừng lại, nàng có thể nghe được liên tục những âm thanh va chạm mạnh mẽ truyền đến. Thu hồi tâm thần, nàng nhìn về phía thân ảnh cao lớn trước mặt. Tuy bề ngoài có chút đáng sợ, nhưng cái phong thái ung dung của hắn thật sự làm nàng an tâm. Chỉ là hắn trái ngược với vẻ ung dung đi bộ của người sinh, nàng phải bước đi liên tục để có thể đuổi kịp hắn. Hắn đưa đến cho nàng chút áp lực, nhưng ít nhất người này không giống những kẻ thô tục ở rìa thành phố, nơi mà nàng trước đó sinh hoạt. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh. Nàng quay đầu lại kiểm tra thì thấy được Nhất Thiên vừa mở mắt. Nhất Thiên mơ màng nhìn lấy nàng, sau đó như lấy lại được tầm nhìn, Nhất Thiên mở miệng, thì Nhất Uyển nhẹ nhàng lên tiếng, "Ngươi vừa mới tỉnh, nên nghỉ ngơi một lúc." Nhất Thiên mơ hồ hỏi, "Chúng ta còn sống?" "Đúng vậy, chúng ta còn sống." Hai người cứ như vậy thêm một lúc, sau đó Nhất Thiên lên tiếng, "Thì, để ta xuống đi, nhưng ngươi ta có thể tự đi được rồi." Nhất Thiên kiên định trả lời. Thấy như vậy, Nhất Uyển cũng chỉ có thể để nàng xuống. Nhất Thiên quan sát một chút xung quanh, chỉ là cảm nhận được bên kia truyền đến tiếng đánh nhau làm nàng có chút cau mày. Cuối cùng nàng nhìn về phía Nguyệt Sinh nghi ngờ hỏi, "Tỷ, người kia là?" Nhìn lấy Nhất Thiên, Nhất Uyển có chút khó trả lời, nàng lấy một hơi thật sâu rồi đáp, "Hắn là người đã cứu ngươi, chúng ta sau này sẽ đi theo hắn." Nhất Thiên nhìn lấy tỷ của mình, sau đó nàng có vẻ chấp nhận lên tiếng, "Ta hiểu." Nhất Uyển cảm giác có chút tội lỗi nói, "Chúng ta tiếp tục lên đường thôi." Nhất Thiên nhẹ gật đầu, chỉ là nàng còn chút nghi ngờ, "Ta nghe được âm thanh chiến đấu từ bên kia, nếu chúng ta tiếp tục tiến lên như vậy." Nói nàng dừng lại, nàng biết tỷ sẽ hiểu những ý của nàng là gì. "Ta cũng không biết." Nhất Uyển nhìn về hướng Nguyệt Sinh đáp. Nhất Thiên thấy vậy cũng hiểu được phần nào, nên không tiếp tục lên tiếng. Chỉ là càng tiến lên hai người càng cảm giác được sự kinh khủng của cuộc chiến này. Dưới chân các nàng liên tục truyền đến rung động, cùng với âm thanh va chạm to lớn, như thể đang xảy ra ngay bên cạnh làm lòng người rùng mình. Ầm 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 liên tiếp những tiếng vang lớn xuất hiện, kèm theo đó là một vật thể to lớn đang lao về hướng ba người. Trên đường đi nó liên tục phá vỡ mấy tòa nhà liên tiếp, sau đó dừng lại cách mấy mét trước mặt Nguyệt Sinh. Nhìn lấy sụp đổ những căn nhà, rồi lại nhìn về phía thân cây ba, bốn người trưởng thành mới ôm hết kia, Nhất Uyển tâm thần rung lên. Nàng không tưởng tượng được, nếu bị thân cây to lớn kia chạm vào thì sẽ như thế nào. Sau đó nàng thấy được Nguyệt Sinh chỉ đơn giản tiến lên cắm 5 ngón tay vào thân cây, nhẹ nhàng nhấc lên rồi bước qua một bên. Cái động tác nhẹ nhàng cắm 5 đầu ngón tay vào thân cây kia, làm nàng suy đoán người này dị năng có thể làm ngón tay trở nên sắc bén. Sau đó nhẹ nhàng nhấc thân cây kia lên như vậy, có lẽ đây là dị năng liên quan đến lực lượng. Đối với người mang 2 dị năng nàng cũng không quá kinh ngạc, nhưng để nhẹ nhàng làm được như hắn, thì chắc chắn cấp bậc cũng không thấp. Nguyệt Sinh nhẹ nhàng bước thân cây qua một bên, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn cảm nhận được Nhị Vũ sắp không chịu được nổi nữa, cho nên chuẩn bị qua giúp nàng một chút. Hắn cũng không trách cứ gì nàng, dù sao nàng có thể kéo dài trận chiến đến như vậy cũng đã rất tốt. Dần tiến lên như vậy, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Liên tiếp những hố sâu mười mấy mét xuất hiện chắn mất lối đi, rất nhiều tòa nhà không còn nguyên dạng. Thậm chí, thỉnh thoảng phía trước còn văng tới những mảnh vỡ công trình, nhưng hắn đều rất nhẹ nhàng đẩy ra, nên không có thiệt hại gì xảy ra. Dần đi qua những chướng ngại vật, hắn cũng tới được một nơi rộng rãi có thể quan sát được chiến trường. Chỉ thấy phía trước một con zombie cao tới 3 mét đang giận dữ nắm lấy chân một con zombie nhỏ hơn. Nó dùng con zombie nhỏ hơn như một cây vậy, liên tục di chuyển sau đó vung mạnh lấy. Khi thì nó vung xuống đất, khi thì vung sang ngang. Sau mỗi lần vung tay, trên đất lại xuất hiện một hố to, những căn nhà xung quanh cũng bị đánh đổ nát không ít. Nhìn lấy gây nát tứ chi, xương sườn cùng nội tạng văng tung tóe khắp nơi Nhị Vũ, Nguyên Sinh một mặt bình tĩnh. Bởi hắn biết nàng vẫn còn sống, chỉ là nếu tiếp tục để như vậy nữa, có thể nàng sẽ bị con zombie to lớn kia đánh nát đầu. Vừa giờ, có vẻ như cảm nhận được có người tiến đến. Con zombie to lớn kia bắt đầu dừng lại, sau đó nhìn về phía những kẻ xâm nhập gào lên. Nó nhấc Nhị Vũ lên, sau đó ném về phía những kẻ xâm nhập. Nhị Vũ ở trong tay con zombie kia như thể là một món đồ chơi, tùy ý bị ném đi. Mấy trăm mét khoảng cách như không có ý nghĩa, chỉ là chớp mắt Nhị Vũ đã đến trước mặt Nguyệt Sinh nhìn lấy đang bị ném về phía mình Nhị Vũ, Nguyệt Sinh đưa tay ra nhẹ nhàng đón lấy. Hắn hơi nhăn mày nhìn lấy con zombie cấp 3 trước mặt này, trí thông minh có vẻ hơi thấp như thể hiểu được Nguyệt Sinh vừa nói gì, con zombie kia gào lên, giết kèm theo tiếng gào, nó nhanh chóng lao về phía Nguyệt Sinh. Cho dù cách xa cả mấy trăm mét, nhưng khí thế từ trên người con zombie kia làm cho Nhất Uyển có chút khó thở. Nhất là sau tiếng gào kia, chân nàng như nhũn ra, không còn một chút sức lực chiến đấu. Nàng không nghĩ tới khoảng cách giữa cấp 1 và cấp 3 lại lớn đến như vậy, ngay cả dũng khí kháng cự lại đều không có. Khi thấy được nó đang muốn lao tới, nàng có chút lo lắng nhìn về phía Nguyệt Sinh, chỉ hy vọng hắn có thể giải quyết được. Ầm, đột nhiên tiếng va chạm kéo lại hoảng sợ Nhất Uyển. Khi nàng nhìn lại, thì từ lúc nào chỗ đứng của Nguyệt Sinh đã bị thay thế bởi con zombie to lớn kia. Nó cứ đứng ở đó, một tay mở ra đưa về trước, như thể đang bổ mồi. Một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng của nàng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa. Nhưng khi định thần nhìn lại, thì mới thấy được một nửa đầu của nó đã biến mất. Còn lại một con mắt vô thần của nó như thể không thể tin được, bất lực ngã xuống. Còn Nguyệt Sinh từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau con zombie kia, trong tay của hắn còn có một viên tinh hạch to như nắm đấm trẻ con. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Nhất Uyển mắt chữ á miệng chữ ó thật lâu không thể bình phục được. Nàng vô ý thức mở miệng, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Không, thì không phải nằm mơ đâu, là sự thật đấy, bên cạnh vang lên âm thanh của Nhất Thiên. Chương 62, tiêu hóa zombie cấp 3. Chương 62, tiêu hóa zombie cấp 3. Cầm trong tay viên tinh hạch cấp 3, Nguyệt Sinh cẩn thận quan sát nó. Cảm giác nó mang lại cho hắn đầu tiên đó chính là dày và nặng, tuy chỉ to như nắm tay nhưng nó phải nặng đến mười mấy cân. Thêm nữa khí thế mà nó tỏa ra không hề kém cạnh lúc còn sống, hắn tin tưởng với khí thế này, người bình thường muốn lại gần cũng không được. Cũng như những viên tinh hạch cấp 2 có 2 đạo tia sáng liên tục chuyển động bên trong, nó cũng mang trong mình những đạo lưu chuyển huyền diệu. Chỉ là khác một chút là nó mang 3 đạo mà thôi. Như vậy tương ứng với cấp bậc, tinh hạch zombie sẽ mang trong mình đúng số lượng lượng đạo lưu chuyển, Nguyệt Sinh thầm nghĩ lấy. Thu hồi viên tinh hạch, hắn nhìn về phía con zombie to lớn kia. Hắn có thể kết luận được, zombie từ cấp 3 trở đi là có thể bắt đầu nói chuyện và có trí thông minh của riêng mình. Nhưng tùy vào dị năng mà có thể giữ được nhiều khả năng ngôn ngữ hay không. Như Nhất Hào mang trong mình dị năng thuộc loại tinh thần, nên trí thông minh cũng cao hơn cùng khả năng giao tiếp tốt hơn nhiều so với Nhị Vũ và con zombie to lớn này. Đối với con zombie này hắn cũng không tiếp tục có ý định thu phục, hiện tại Nhất Hào cùng Nhị Vũ đối với hắn đã đủ. Nếu cần hắn có thể nuôi dưỡng những con zombie tiềm năng khác từ trong đội quân zombie của mình. Thêm nữa nếu đột ngột có thêm một zombie vào, hắn không chắc Nhất Hào có thể tiếp tục khống chế tốt hay không. Tuy hiện tại Nhất Hào có thể được hắn nuôi mạnh hơn trước đó rất nhiều, nhưng cũng không cần chỉ vì thu thập một con zombie cấp 3 mà gây ảnh hưởng đến khả năng khống chế của nó. Lại nhìn về phía Nhị Vũ, nàng hiện tại liên lục dãy rủa cơ thể của mình, nhưng bởi vì cơ thể tổn thương quá nhiều nên không để đứng lên được. Một bên đầu của nàng đã biến mất, thậm chí để lộ cả viên tinh hạch. Thứ chi không một con nguyên vẹn, xương sống cũng đã gãy làm đôi. Có thể nói là nếu không phải nàng là zombie thì nàng đã chết từ lâu. Nhưng khác với những con zombie cấp thấp, bị thương như vậy cũng chỉ có thúc thủ vô sách sau đó nằm đó chịu chết. Đối với Nhị Vũ lại khác, cơ thể của nàng đang dần được chữa trị, những bộ phận bị mất thậm chí đang mọc ra. Chỉ là quá trình này hơi chậm, hắn không chắc nàng có tự chữa trị trước hay là chết vì thương quá nặng trước. Nguyệt Sinh tiến về phía nàng, nhẹ nhàng mở miệng chỉ còn sót lại vài chiếc răng của nàng, sau đó nhét vào đó một viên tinh hạch cấp 2. Như thể được tiếp lên nhiên liệu, vết thương của nàng tốc độ chữa trị càng ngày càng nhanh. Cứ như vậy, liên tục 1 giờ đồng hồ cùng tiêu tốn 5 viên tinh hạch cấp 2, Nhị Vũ có thể nói là đã trở lại được 80 như cũ. Nhưng đó cũng chỉ là bên ngoài, bên trong nàng vẫn bị thương rất nặng, cần một khoảng thời gian hồi phục. Đối với việc này, hắn cũng không quá quan trọng, dù sao việc này cũng là do hắn mà ra. Nhị Vũ là zombie hệ chiến đấu du kích với khả năng hòa hợp cùng tốc độ, có thể vờn với con giòm bỉ kia thời gian lâu như vậy đã đủ. Dù sao hắn thấy con giòm bỉ to lớn kia thời gian tiến hóa lên cấp 3 cũng đã rất lâu, đã quen với lực lượng của mình, thêm nữa còn là dị năng lực lượng. Tuy hơi khó để bắt nhị vũ, nhưng một khi đã bắt được rồi, thì nàng khả năng sống sót thực sự là không cao. Trừ khi nàng đủ thông minh, tàn nhẫn để bỏ đi bộ phận bị tóm lấy. Thấy nàng đã có thể tự do di chuyển, hắn ra hiệu cho nàng nhìn về phía con giòm bỉ to lớn kia, rồi lên tiếng, thưởng cho ngươi nhị vũ suy nghĩ một lúc như thể đang phân tích hắn nói gì. Sau đó trên vẻ mặt vô cảm của nó như thể ánh lên một chút vui mừng, lao về phía giòm bỉ to lớn kia liên tục cắn xé lấy. Nhìn ăn uống thô bạo nhị vũ, Nguyệt Sinh chỉ đứng đó cảm nhận lấy. Bây giờ bởi vì mất đi con giòm bỉ đầu đàn, nhóm giòm bỉ bên kia như rắn mất đầu, bắt đầu trốn chạy. Nhưng giòm bỉ dưới quyền của hắn quá nhiều, thêm nữa đã xâm nhập quá sâu, nên việc đuổi theo cũng rất hiệu quả. Rất nhanh phần lớn giòm bỉ địch đã bị tiêu diệt, chỉ có một vài con còn có thể trốn. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn chúng cũng bắt đầu thưởng thức bữa tiệc của mình. Nguyệt Sinh nhìn thấy vậy cũng có chút tiếc nuối khi Nhất Hào không có ở đây, nếu không có thể bổ sung thêm một chút số lượng đáng kể cho đội quân của hắn. Còn đối với việc ra lệnh cho Nhị Vũ thu phục số lượng zombie còn lại, hắn không nắm chắc nàng sẽ hiểu hết được nên thôi, dù sao zombie còn nhiều không cần tham nhất thời. Nhất Uyển nhìn lấy cảnh buồn nôn trước mặt, nàng tam quan có chút sụp đổ. Nàng nhìn thấy gì đây? Có người đang nuôi zombie. Cho dù trước đó sống ở vùng rìa thành phố, trật tự rất hỗn loạn, nhưng nàng cũng chưa thấy được người nào lại nuôi zombie như thuộc hạ của mình. Nhưng dù sao cũng là từng trải, nên nàng nhanh chóng chấp nhận việc này. Thông qua cuộc chiến vừa rồi, cùng với việc kiểm soát được zombie cấp 3, nàng đối với sức mạnh của Nguyệt Sinh cũng có một nhận thức nhất định. Nàng nghĩ nếu mình có thể đi theo người như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc phải sống cùng với zombie làm nàng có chút sợ hãi. Nàng cũng sợ sau khi chết sẽ bị Nguyệt Sinh xem như chất dinh dưỡng để nuôi nữ zombie này. Nàng cảm nhận được hắn khả năng cao sẽ làm vậy. Rất nhanh con zombie đã bị Nhị Vũ tiêu hóa hoàn tất, nàng đứng người lên chờ lấy chỉ thị của Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh quan sát lấy Nhị Vũ, hắn cũng không ngạc nhiên, khi nàng có thể tiêu hóa toàn bộ con zombie to lớn hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Cũng giống những người mang dị năng sức mạnh, zombie có khả năng tiêu hóa rất mạnh mẽ, hơn nữa chúng có thể tiêu hóa phần lớn những thứ mang trong mình dị năng. Đây chính là điểm thuận lợi của chúng trong việc tấn cấp, thêm nữa dù chúng mang dị năng gì, thì một đặc điểm không đổi đó là cơ thể của chúng cũng rất mạnh mẽ. Nhưng ngược lại, chúng lại không được thông minh như người bình thường, cho nên dễ bị dị năng giả bao vây tiêu diệt. Cảm nhận được năng lượng trên người Nhị Vũ đang liên tục tràn ra, Nguyệt Sinh hiểu được, trước đó hắn cho nàng 5 viên tinh hạch sau đó lại tiếp tục hấp thu xác của con zombie kia, khiến cho nàng nhất thời không thể hấp thu hết được năng lượng, làm chúng bị tràn ra. Nhưng hắn chỉ có thể để nàng vừa đi vừa hấp thu, còn việc hấp thu được bao nhiêu thì đó là chuyện của nàng. Bởi hiện tại trời cũng không còn sớm, hắn muốn dẫn đội quân zombie tới nơi thích hợp trước khi trời tối, nên không thể để nàng dừng lại để hấp thu được. Đi thôi, hắn lên tiếng, sau đó rời đi. Bởi vì bây giờ còn mang theo 2 người nữa, nên hắn quyết định từ từ đi bộ như vậy. Dù sao đối với hắn việc ở trên cao quan sát hay ở dưới đất quan sát đều không quan trọng, bởi hắn phần lớn đều dùng tinh thần để cảm nhận xung quanh. Nhị Vũ hơi mấp máy môi, một âm thanh như từ địa ngục vang lên, rõ sau đó nàng tiếp tục mấp máy môi, nhưng lần này lại không hề phát ra âm thanh gì cả. Tuy nàng không phát ra âm thanh, nhưng đội quân zombie như được nhận chỉ dẫn, bắt đầu một đường tiến lên. Một bên Nhất Uyển nghe được âm thanh của Nhị Vũ, nàng có chút kỳ lạ. Trước đó, nàng chưa hề được nghe bất kỳ một con zombie nào mở miệng nói chuyện. Nhưng hôm nay, nàng lại liên tiếp gặp được 2 con có khả năng này, thật đúng là được mở mang tầm mắt. Chỉ là nàng cũng biết được, nếu zombie cấp 3 đã bắt đầu có khả năng này, thì việc sau này zombie có thể suy nghĩ như một người bình thường, hay thậm chí còn siêu việt hơn nữa, đều có thể xảy ra. Viễn cảnh như vậy khiến nàng nhất thời không chấp nhận được. Đúng lúc này nàng cảm nhận được có người đang lắc lấy tay nàng, quay người lại mới biết đó là Nhất Thiên. Nàng chưa kịp mở miệng thì Nhất Thiên đã lên tiếng trước, "Tỷ, nếu ngươi không đi nữa thì sẽ bị bọn họ bỏ lại đó." Nhất Uyển nhìn lấy đã đi sang Nguyệt Sinh, nàng lôi kéo lấy Nhất Thiên nhanh chóng theo sau. Chương 63, kỳ lạ sặc sỡ cá. Chương 63, kỳ lạ sặc sỡ cá. Khi mặt trời vừa mới biến mất cuối đường chân trời, thì cuối cùng Nguyệt Sinh cũng đã tìm được một nơi thích hợp để đội quân zombie có thể ở lại. Nơi đây như là một khu rừng nguyên sinh, ở giữa lòng khu rừng là một quy mô khá lớn hồ nước, trong đó có một ít cá biến dị, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến tổng thể. Xung quanh hồ được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao lớn che khuất tầm nhìn, rất thích hợp cho việc đội quân zombie trú đóng. Trước đó ở đây có trú đóng một đám zombie cùng với 2 con zombie cấp 2. Nhưng cuộc chiến rất nhanh đã kết thúc khi chúng bị 5 con zombie cấp 2 của Nguyệt Sinh vây giết. Lúc này trời đã tối hẳn, Nhất Uyển cùng với Nhất Thiên đang ngồi trước đống lửa ở một khoảng đất trống nhỏ. Xung quanh đống lửa cắm lấy 2 que nướng, trên đó xin lấy 2 con cá lớn như bàn tay đủ màu sắc. Đây là thành quả của Nhất Thiên sau khi ném không biết bao nhiêu cọc băng xuống nước. Sau khi thấy được một vài con zombie lao xuống nước săn lên đám cá này, sau đó ăn ngon lành, Nhất Thiên cũng đã có ý định bắt chước chúng, dùng những con cá này xem như bữa tối. Nhưng những con cá này thật sự là quá nhanh, nàng liên tục phóng mấy chục cọc băng, tiêu hao hầu như năng lượng mới có thể thu được ít ỏi 2 con. Hơn nữa phòng ngự của chúng cũng khá mạnh mẽ, nên nàng phải thêm một chút năng lượng cho mỗi cọc băng, có thể nói để bắt được 2 con cá này nàng có chút chật vật. Nhất Uyển cùng Nhất Thiên ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại quay xiên cá để nó có thể chín đều, thỉnh thoảng lại đánh mắt quan sát lấy xung quanh. Bởi xung quanh các nàng, trong những bụi cây kia đang chứa lấy hàng ngàn con zombie, thậm chí còn có cả zombie cấp 1 và cấp 2. Số lượng này làm 2 nàng có chút lạnh người, không dám lơ là một giây. Nhất là Nhất Uyển mang cho mình dị năng có khả năng thu hút đám zombie, nàng có thể cảm nhận được đám zombie đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát. Có thể là bị trở ngại bởi Nhị Vũ nên chúng cũng không làm gì. nhưng khi ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào từ hai que nướng chuyển tới, chiếc bụng đói của hai nàng liên tục kêu lên, làm hai nàng có chút khó tập trung. Nhất Thiên cùng Nhất Uyển nhìn lấy nhau như thể trao đổi gì đó. Như thể đã quyết định được, Nhất Uyển hít sâu một hơi, nàng đứng lên rồi rút lấy một que nướng. Sau đó tiến về phía đang ngồi nhắm mắt quanh chân dưỡng thần Nguyệt Sinh. Sau khi tới đủ gần, nàng lên tiếng, "Đại nhân, ta chỉ là..." Nàng còn chưa nói xong, đã thấy đối diện Nguyệt Sinh đã khua khua tay ra hiệu nàng rời đi. Thấy vậy, nàng cũng chỉ có thể cúi người sau đó trở lại kế bên đám lửa. Thấy được tỷ tỷ quay lại cùng với que nướng, Nhất Thiên lên tiếng, "Ta một con, tỷ một con." Nhất Uyển nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống bên cạnh Nhất Thiên. Hai người cứ như vậy riêng phần mình ăn hết toàn bộ một con cá, thậm chí ngoại trừ ruột bị các nàng loại bỏ trước đó, xương các nàng cũng không trở lại. Hai nàng cũng không lo lắng liệu ăn cá này có bị gì không. Dù sao hồi chiều các nàng cũng thấy được đám zombie kia ăn rồi. Thêm nữa hai nàng đều đã là dị năng giả, nên cũng sẽ kháng được rất nhiều nếu những con cá này mang trong mình biến dị zombie. Không biết là do hai nàng đang đói, hay là thịt cá thật sự tươi ngon. Hai nàng ăn được rất say sưa, mỗi con cá nặng mười mấy cân đã được hai nàng xử lý xong lúc nào không hay. Nhất Uyển vẫn có chút không bỏ nhìn về phía xa xa mặt hồ, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Tuy mỗi con cá nặng đến mười mấy cân, nhưng hình thể cũng không quá lớn, làm hai người thật sự có chút không đủ. Nhất Uyển quay đầu tìm kiếm xung quanh một lúc, nhưng cũng không thấy nữ zombie kia đâu cả. Nàng đoán nó đang đi đâu đó kiếm ăn, hoặc chính đang tiềm ẩn ở đâu đó gần đây. Nàng cũng chỉ là theo bản năng để ý đến thứ có thể đe dọa đến tính mạng của mình, cho nên mới để ý tới nó, nhưng nếu không phát hiện được thì cũng coi như thôi. Thời gian dần trôi qua, nửa đêm rất nhanh đã tới. Có thể là do không có chuyện gì xảy ra, hoặc cũng có thể là do các nàng đã quá mệt mỏi do những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nên Nhất Uyển cùng Nhất Thiên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc kệ thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét của zombie từ đằng xa. Các nàng tựa vào thân cây lớn, vai kề vai cứ như vậy nhập mộng đẹp. Đông nhiên một tiếng gào lớn làm Nhất Uyển cùng Nhất Thiên bừng tỉnh, ngay lập tức các nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thấy được mọi thứ đều ổn, Nhất Uyển thở dài một hơi. Tất cả chuyện hôm qua như một giấc mộng với nàng vậy, thật sự khó mà tin được những chuyện hôm qua lại xảy ra với bản thân nàng. Nhưng đám cho tàn trước mặt, cùng với thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét đằng xa, tất cả chúng đều muốn nói cho nàng biết được, chuyện hôm qua là thật. Nàng nhìn về phía hôm qua Nguyệt Sinh ngồi, nhưng ở đó không hề có một bóng người. Tiếp tục di chuyển tầm mắt, cuối cùng nàng cũng có thể thấy được hắn. Nàng thấy được Nguyệt Sinh đang đứng bên bờ hồ, quan sát lấy thứ gì đó. Có thể là những con cá đang bơi lội trong đó. Thấy vậy, nàng chuẩn bị qua chào hỏi một chút. Đang nhìn lấy những con cá đủ màu sắc bơi lội bên dưới mặt nước trong veo Nguyệt Sinh. Hắn nghe thấy được tiếng giẫm đạp lên lá khô đằng sau, nhưng hắn cũng không có ý định quay người lại, mà tiếp tục quan sát lấy mặt hồ. "Đại nhân, buổi sáng tốt." Âm thanh của Nhất Uyển cùng với Nhất Thiên vang lên phía sau hắn. Nguyệt Sinh chỉ đơn giản giơ tay lên, ra hiệu nàng ngưng lại. Nhất Uyển cùng Nhất Thiên thấy vậy cũng không tiếp tục nói gì, chỉ lặng lặng đứng đó cùng hắn nhìn lấy những con cá kia. Bầu không khí yên bình làm nàng nhớ lại những chuyện không tốt, nàng nhớ lại được khoảnh khắc hai tỷ bội các nàng gặp được Tô Bân. Hắn nói nếu nàng kết bạn cùng hắn, hắn sẽ dẫn các nàng vào căn cứ. Nhưng nhìn lấy ánh mắt giảo hoạt của hắn, nàng cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Nhưng cuối cùng, nàng cũng vào được căn cứ nhờ sự trợ giúp của Tào Khanh. Chỉ là nàng lại không ngờ được rằng tên Tào Khanh đó lại tàn nhẫn như vậy. Hắn dụ nàng cùng muội muội ra ngoài săn zombie, sau đó chờ lúc Nhất Thiên bị thương nặng lại quay qua làm nhục nàng. Thậm chí sau khi làm nhục nàng xong, hắn còn để đàn em tiếp tục giày vào nàng. Nhất Thiên cũng vì cứu nàng mà bị bọn chúng đánh đập hành hạ không thương tiếc. Đây có thể nói là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nàng, mà nàng muốn xóa bỏ nhất. Rào. Đột nhiên, một tiếng quạt nước lớn kéo nàng trở lại hiện thực. Nàng nhìn lại nơi phát ra tiếng vang vừa rồi. Dưới hồ, một con cá hóng ánh lấy năm màu sắc sặc sỡ, mở ra miệng lớn của mình nuốt lấy hai con cá cỡ nàng ăn hôm qua. Nó thân mình dài đến 2 mét, hai sợi râu màu vàng lóng ánh lạ lướt hai bên. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến nỗi hai con cá kia chưa kịp nhận thức được nguy hiểm thì đã bị nuốt vào. Chỉ là nó xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Chỉ chớp mắt, nó đã biến mất dưới đáy hồ. Nhất Uyển nuốt nước bọt, nàng nghĩ nếu bản thân nàng ở dưới đó, có thể chưa đến nửa giây đã bị nó nuốt mất. May mắn mà hôm qua nàng đã không xuống hồ, nếu không thật sự khó mà nói. Chỉ là nàng hơi nghi ngờ, những con cá trong hồ không có dấu hiệu của dị biến thành zombie. Nhưng nó nhìn như thế nào, cũng không giống là một con cá bình thường, nhất là con cá to lớn vừa rồi. Cái tốc độ đó, nàng cảm giác cũng không thua kém gì dị năng giả cấp 2 thiên về tốc độ. Nàng đang muốn bắt thêm một chút cá để làm bữa sáng, nhưng giờ biết được dưới hồ có một con quái vật như vậy, làm nàng có chút khó làm. Sau một hàng rào lớn, có ba tên thanh niên thô kệch đang lấp ló lấy. Trong đó một tên bỗng nhiên lên tiếng, "Chuyện này phải làm sao? Nếu chúng ta không tiến vào trong được, rất có thể sẽ bị phạt." Nói hắn vừa nhìn về xa xa đang lợn vợn lấy một số lượng lớn zombie. Một tên khác cũng một mặt lo lắng, "Tại sao lại có chuyện này?" Đúng là cờ hở chết mà người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn một chút, "Chuyện này cũng không thể trách chúng ta, dù sao đám zombie này đột nhiên xuất hiện, phủ kín hết lối vào. Nên có thể Tào Thanh Ca sẽ không trách phạt chúng ta, nhưng tính cách của hắn ngươi không phải không biết." Người đầu tiên lại lên tiếng. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, người cuối cùng đã ngắt lời, "Vậy chẳng lẽ ngươi muốn xông vào?" Người đầu tiên đáp đúng, "Ta như vậy cũng chỉ có thể quay về báo cáo lại." Người thứ nhì đột ngột lên tiếng. Hai người còn lại biết cũng chỉ có thể làm vậy, nhưng chỉ sợ một trận mắng nhất là không thể tránh khỏi, thậm chí tệ hơn nữa nó sẽ không dừng lại ở đó. Chương 64, thêm điểm sớm. Chương 64, thêm điểm sớm. Trong một căn cứ nhỏ, xung quanh được vây bởi một hàng rào lớn được xây dựng hỗn tạp từ đá và gỗ. Ở cổng vào có một đài quan sát, trên đó đứng lấy hai tên tráng hán thô cường đang quan sát lấy đi lại người bên dưới. đột nhiên hai người bọn hắn phát hiện đằng xa đi tới ba người, một người trong số đó lên tiếng, "Ô Tam, ngươi không phải ra ngoài điều tra sao? Tại sao lại về sớm vậy?" Tên thanh niên đi đầu trong số ba người kia ngẩng đầu lên nhìn lấy hai người kia, sau đó mở miệng, "Gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn nên phải quay về. Tào Khanh ca còn trong căn cứ." Người trên kia hơi nhăn mày đáp, "Còn tốt." Ô Tam đáp tốt sau đó biến mất sau cánh cửa lớn. Sau khi thấy Ô Tam đã biến mất trong căn cứ, tên kia quay đầu lại hỏi người bên cạnh, "Tiêu Lâm, ngươi biết bọn hắn hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ gì không? Còn có chuyện gì sao?" "Chính là việc theo dõi đám zombie ở xung quanh cái hồ kia." Tên tráng hán kia mở miệng. "Ra là vậy, nhưng có vẻ có chuyện ngoài ý muốn, ta thấy ba tên đó có vẻ không được vui, chắc là chuyện xấu rồi." "Kệ bọn hắn đi thôi, nếu là chuyện xấu thì không thể tránh khỏi bị trách phạt rồi." Tiêu Lâm không để ý nói. Tên tráng hán kia cũng chỉ nhiều chuyện chút thôi, hắn cũng không quan tâm ba người kia quá nhiều. Hai người không còn trò chuyện, mà tiếp tục quan sát lấy bên dưới. Trong một căn phòng rộng rãi, cơ thể cao lớn Tào Khanh ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nghe lấy đám người Ô Tam báo cáo. Tào Khanh khuôn mặt âm trầm mở miệng, âm thanh ồm ồm của hắn như thể đánh thẳng vào tim của ba người kia, "Ý của ngươi là có rất nhiều zombie lảng vảng xung quanh khu rừng kia?" Ô Tam cúi mình đáp, "Tào Khanh ca, đúng vậy. Số lượng kia quá nhiều, chúng ta đã đi một vòng khu rừng, nhưng đám zombie đó như không có điểm dừng, chúng bao vây lấy chỗ kia kín kẽ không lọt một giọt nước. Chúng ta còn phát hiện được dấu vết số do số lượng lớn zombie di chuyển để lại, cho thấy đám zombie kia nhất định mới di chuyển đến khu rừng kia." Ô Tam thấp thỏm chờ lấy một tràng mắng nhất của Tào Khanh. Nhưng Tào Khanh chỉ đơn giản đuổi hắn đi, cút đi. Ô Tam như được đại xá, hắn cùng hai người còn lại nhanh chóng rút lui khỏi phòng. Nhìn lấy rời đi đám người, hắn hử lạnh trong lòng. Khu rừng kia rộng lớn ra sao hắn không phải không biết, trong một thời gian ngắn là có thể đi một vòng khu rừng hắn có thể tin được. Nhưng ở đây vẫn còn đang có khách nên hắn đè xuống bực bội trong lòng, sau đó quay đầu về phía ông lão ngồi đối diện lên tiếng, "Hắc Hỏa ông thấy sao?" Đối diện hắn, một người tướng mạo có phần già nua cùng một đầu tóc đỏ rối bù, đang nhẹ nhàng thưởng thức trà. Nghe hắn hỏi như thế, nhẹ nhàng trả lời, "Như vậy thì càng khẳng định suy đoán của chúng ta trước đó là sự thật, ở đó chắn chắn cất giấu thứ gì đó, mới có thể thu hút nhiều zombie tới như vậy. Tốt nhất là hai nhóm zombie đó nên đánh nhau lưỡng bại câu thương, tới lúc đó chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi là được. Hồng Hạo cũng đã cấp 3, chỉ cần hắn ổn định lại sức mạnh, đến lúc đó càng chắc chắn hơn nữa." Tới đây hắn liền dừng lại, tiếp tục nhấp một ngụm trà. Tào Khanh như thể suy tư một lúc, sau đó liền nói, "Nói thì nói vậy, nhưng có thể thu hút nhiều zombie như vậy, nói rõ thứ kia rất đáng giá, cũng không thể kinh thường thêm nữa. Hôm qua trận chiến kia rất có thể là do hai con zombie cấp 3 gây ra, còn hai đàn zombie kia chính là lính của chúng ta. Nghĩ là hai việc này nhất định có liên hệ với nhau, thậm chí ta nghĩ đàn zombie mới di chuyển tới, có thể là bên thắng trận mới chuyển tới." Nghe vậy Hắc Hỏa có chút cau mày, hắn nhớ lại cảm giác mãnh liệt ngày hôm qua. Tuy hắn đã cách rất xa chiến trường, nhưng cái cảm giác sinh mệnh bị đè ép kia thật sự là khó miêu tả được. Đột nhiên như thể nhớ ra gì đó, hắn cười ha hả lên tiếng, "Nếu mới di chuyển đến là nhóm zombie kia, thì tỷ lệ thắng của chúng ta cũng không thấp, ngươi thử suy nghĩ đi. Sau khi chiến đấu như vậy, con zombie cấp 3 kia nhất định đã tổn thương rất nặng. Thậm chí còn sức để chiến đấu với hai con zombie kia hay không là một vấn đề. Nếu như chúng ta có thể bắt được nó, không phải là chúng ta sẽ có một viên tinh hạch cấp 3 sao?" Vừa nói hắn vừa thể hiện vẻ mặt tao ước. Nhưng hắn ngay lập tức bị Tào Khanh dội một gáo nước lạnh, "Ngươi đừng quên, zombie có khả năng hồi phục rất mạnh. Nếu chúng có đủ năng lượng thậm chí hồi phục còn nhanh hơn nữa, trong trường hợp con zombie kia bắt lấy những con zombie dưới trướng xem như vật phẩm hồi phục, thì dù nó thương nặng cũng sẽ hồi phục rất nhanh." Hắc Hỏa nhăn mày lại, nhưng rất nhanh lại thả ra, "Như thế nào thì việc này cũng phải báo cho Hưng Hạo, để hắn có thể quyết định. Nhưng ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này đâu." Trở lại bên này, Nguyễn Sinh đã dành hầu như là một buổi sáng để nhìn lấy mặt hồ cùng những con cá bơi trong đó. Sau đó, như thể đã có quyết định gì, hắn quay người lại nhìn lấy đang ăn cá nướng Nhất Uyển cùng Nhất Tiên, "Các ngươi rời đi nơi này trước đi, bởi vì mùi vị của những con cá sặc sỡ này thật sự hấp dẫn lòng người, cùng với việc con cá khổng lồ kia không còn xuất hiện sau buổi sáng sớm." Lá gan của Nhất Uyển cùng Nhất Tiên cũng trở nên lớn hơn, hai người bắt đầu dùng cách như hôm qua để săn thêm 3 con cá nữa. Chỉ là đang ăn dở thì hai người đột nhiên nghe được âm thanh khàn khàn của Nguyễn Sinh. Các nàng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng chỉ có thể nghe theo rời đi. "Tốt," hai nàng đáp. Hai người cũng không quên cầm theo phần cá còn dư lại để có thể tiếp tục thưởng thức. Tốt nhất là không nên đi quá xa khu rừng. Hai người chuẩn bị đi xa thì lại nghe được âm thanh của Nguyễn Sinh đằng sau. Nhất Uyển không hiểu nhưng vẫn lễ phép đáp, "Chúng ta đã rõ." Nhìn lấy hai người dần biến mất sau rừng cây, Nguyễn Sinh thu hồi tâm thần. Hắn nhận ra được Nhất Uyển thể chất rất đặc biệt, nó thu hút rất mạnh sự chú ý của zombie. Từ việc sao động của các zombie dưới trướng hắn khi tới gần nàng hôm qua, là có thể nhận ra được sự kỳ lạ này. Hắn không biết những người khác cảm nhận ra sao, nhưng chính bản thân hắn cũng đang bị nàng thu hút lấy. Chỉ là sự thu hút của nàng lên hắn có chút đặc biệt, đó là hắn muốn nhét nàng vào bụng của mình. Bởi thực sự trên nàng có một mùi thơm gì đó thật sự cuốn hút lấy hắn, làm hắn không ngừng được những suy nghĩ kia trong đầu. Nhưng có thể đây một phần là do lệ khí dày đặc trên người đang cố gắng ảnh hưởng đến hắn, chúng cô biến hắn trở thành một kẻ chỉ biết giết chóc, thậm chí dần ăn mòn tâm trí của hắn. Cuối cùng hắn vẫn là khắc chế được bản thân, không để những suy nghĩ kia chi phối chính mình. Việc nhắc nhở nàng không được đi quá xa khu rừng, cũng chỉ là để nàng an toàn hơn, tránh việc gặp được rắc rối. Với cái thể chất kia, mà một dị năng giả cấp 1 có thể sống đến bây giờ, có thể nói nó là một kỳ tích rồi. Quay đầu lại nhìn về phía mặt hồ, chỉ là lực chú ý của hắn đã không còn ở đó nữa, mà đang nằm trên bảng hệ thống. Tính danh, Cổ Nguyệt Sinh, thể lực, 50 tuổi thọ, 32, 126 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 3, 93, khống hỏa cấp 3, 92, thạch giáp cấp 3, 91, võ kỹ, kim cương quyền tiểu thành, 42, số lần có thể mở cửa thế giới, hai thanh kinh nghiệm hiện 98,9 mấy ngày qua bởi vì hạn chế việc săn bắn zombie, cùng với sự thay đổi tỷ lệ quy đổi của hệ thống, nên thanh kinh nghiệm có thể nói là tăng trưởng khá là chậm. Để đạt được 98,9 có thể nói là công của con zombie cấp 3 kia cũng khá là lớn, khi nó đóng góp tới 18 thanh kinh nghiệm. Ý niệm khẽ động, số liệu trên bảng bắt đầu thay đổi. Thanh kinh nghiệm rớt xuống còn 0,9, còn tuổi thọ tối đa của hắn tăng lên 224. Có thể nói là bây giờ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sống đến 224 tuổi. Đây là số tuổi mà một kẻ bình thường sẽ không bao giờ có được, nhưng với hệ thống hắn có thể dễ dàng đạt được con số này. Hắn cũng cảm nhận được dị năng giả khi tăng cấp sẽ có chút thay đổi sinh mệnh, chỉ là hắn không thể cảm nhận được quá rõ ràng mà thôi. Không biết phải là do ảnh hưởng của hệ thống hay không, nhưng khi dị năng của hắn tăng cấp, lại không ảnh hưởng đến sinh mệnh của bản thân. Nếu không tuổi thọ của hắn sẽ không giữ nguyên như vậy. Hôm nay hắn quyết định thêm điểm cho lực lượng của mình, đó chính là lý do mà hắn đã đuổi Nhất Huyền cùng Nhất Thiên rời khỏi đây. Hắn không muốn bị lộ quá nhiều về sức mạnh của mình, bởi khi thêm điểm hắn sẽ không thể khống chế được sức mạnh của mình, dễ dàng bị người khác nhận ra được. Ngoài ra, đây thực ra vẫn chưa phải là thời cơ tốt để hắn có thể thêm điểm. Theo cảm nhận của hắn, thì cần ít nhất là nửa tháng, thậm chí một tháng nữa thì hắn mới có thể hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của mình. Cho nên lúc này thêm điểm, việc khống chế sức mạnh mới của hắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, việc dễ dàng bại lộ thực lực cũng cao hơn. Nhưng hắn hiện tại đang ở trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đó là hắn tăng cấp quá nhanh, tâm cảnh đã theo không kịp sức mạnh này. Cùng với việc phải khống chế ba luồng dị năng sao động, nên hắn bây giờ đang không tốt khống chế lệ khí trên người, thỉnh thoảng lại bị nó ảnh hưởng đến việc kiểm soát bản thân trong việc giết chóc. Tuy hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm khống chế, nhưng hắn muốn triệt để hơn nữa, không cho phép dù là lệ khí hay là dị năng trên người hắn bất kỳ khả năng bạo động nào. Tuy chỉ là hành động uống thuốc độc giải khát, nhưng hiện tại đây là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Sau khi lực lượng tăng lên, ta chỉ cần tập trung vào việc khống chế tâm cảnh. Còn việc khống chế ba dị năng cùng với lệ khí, có lẽ lúc đó ta thực lực đã đủ để dễ dàng trấn áp chúng, hắn yên lặng nghĩ lấy. Sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, ý niệm khẽ động rồi nhắm mắt lại chờ lấy thay đổi. Chỉ là sau một khắc, hắn nhíu mày mở mắt ra. Nhìn về phía thể lực biểu hiện là 55, hắn bắt đầu có chút ngạc nhiên. Hắn đã dùng 10 năm tuổi thọ, nếu bình thường thì bây giờ thể lực của hắn đúng ra đã là 60, tiến hành tăng một cấp lớn. Nhưng bây giờ với 10 năm hắn chỉ có thể tăng thể lực lên được 5 điểm. Như vậy hệ thống không chỉ đổi tỷ lệ zombie thành kinh nghiệm, mà còn thay đổi tỷ lệ đổi tuổi thọ thành thể lực, hắn nghĩ lấy trong đầu. Sau vài giây suy nghĩ, hắn cũng chấp nhận sự thật này, sau đó tiếp tục thêm điểm. Tuổi thọ tối đa trên mặt bảng liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở 204. Theo đó, lực lượng của hắn cũng bắt đầu biến đổi theo, từ 55 đến 56 cuối cùng dừng lại ở 60. Cơ thể nguyện sinh cũng dần thay đổi theo số liệu trên mặt bảng. Thân thể bắt đầu cao lên, cơ bắp dần dần siết chặt hơn, những sợi cơ mới cũng dần hình thành. Móng tay, răng trở nên thô nhọn hơn bao giờ hết, tóc cũng biến thành thô ráp và dài ra ngang vai. Bên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu truyền ra những tiếng oanh minh, như thể một trận đấu kinh thiên động địa đang diễn ra ngay bên trong. Những cơn đau như thể xé rách thần hồn cũng đúng dịp xuất hiện, khiến cơ thể nguyện sinh dần trở nên không vững. Hắn đau đớn nghe răng để lộ hàm răng sen kẽ nhọn hoắt, khuôn mặt hắn dường như biến dạng bởi đang chịu đựng sự thống khổ tột cùng. Kèm theo sự đau đớn kia, khí thế trên người hắn cũng bắt đầu thay đổi. Hoàn cảnh xung quanh như thể bởi vì thứ sức mạnh đáng sợ này mà trở nên méo mó. Cây cối không gió bắt đầu lay động điên cuồng, những con cá dưới mặt hồ hoảng loạn chạy trốn, thậm chí có ngựa bụng không còn khí tức. Không biết qua bao lâu, nguyện sinh dần mở ra cặp mắt đen sì như vực sâu không có ánh sáng của mình. Chỉ là bây giờ cặp mắt của hắn lại tỏ ra có chút mệt mỏi, đánh giá lấy cơ thể của mình. Hắn đứng người dậy, cởi bỏ lấy tấm vải bao phủ toàn bộ cơ thể xuống, sau đó xé rách có chút chật chội áo khoác trong, để lộ ra cơ thể như là rễ cây biến thành của hắn. Cơ thể lại cao một chút, có thể là tầm 2 mét, hắn đánh giá lấy cơ thể từ trong lòng. Chương 65, mạnh mẽ ngoài ý muốn 60 điểm lực lượng. Chương 65, mạnh mẽ ngoài ý muốn 60 điểm lực lượng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải về phía trước, sau đó từ từ nâng lên. Mặt hồ trước mặt hắn như thể có ai đó điều khiển lấy, nó bắt đầu dâng lên. Sau đó hắn hất tay về phía một cái cây cổ thụ ở đằng xa. Một lượng lớn nước dâng lên, đi theo hướng tay hắn đập mạnh vào thân cây kia. Dòng nước lao nhanh với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, dễ dàng xuyên thấu thân cây to lớn kia. Đến đây, Nguyễn Sinh hạ cánh tay của mình, dòng nước cũng vì thế mà rơi xuống tại chỗ. Rào, ầm. Cổ thụ kia cũng ứng thanh mà đổ ầm xuống, gây ra một tiếng động lớn vang vọng mặt hồ. Nhìn lại thành quả mà bản thân đã gây ra, Nguyễn Sinh thỏa mãn gật đầu. Ở 50 điểm sức mạnh, lực lượng của hắn có thể gây sát thương qua một khoảng cách nhất định, nhưng cũng không thể điều khiển được một vật cách xa bản thân. Nhưng với 60 điểm thể lực, hắn như thể bước vào một lĩnh vực mới. Xung quanh ban kính 20 mét, tất cả hình ảnh một cách rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn. Như thể hắn mọc ra rất nhiều con mắt, có thể quan sát được mọi góc độ của sự vật vậy, thật sự là thần kỳ. Trong ban kính 20 mét này, hắn cũng có thể cách không ảnh hưởng đến sự vật, như lúc nãy việc hắn điều khiển dòng nước. Đây chính là một lợi khí mà hắn thật sự nằm mơ cũng muốn có được. Đây không phải là cảm nhận, mà chính là thấy rõ ràng được tất cả sự vật xung quanh ban kính 20 mét. Thậm chí bên trong cơ thể kết cấu như thế nào, khí quan màu gì, hắn đều có thể thấy rõ một một. Nếu nói về cảm nhận, bây giờ hắn có thể cảm nhận được cách xa hơn 10 cây có sinh vật sống, nhưng lại không thể như trong bán kính 20 mét, có thể thấy rõ ràng mọi thứ đang xảy ra. Có thể đây chính là thần thức trong truyền thuyết, đây là thứ mà hắn hiện tại có thể lý giải được. Có vẻ như chưa thỏa mãn, Nguyễn Sinh tiếp tục nắm lại nắm đấm, nhẹ nhàng đánh về phía trước một đòn. Chỉ là một đòn nhẹ nhàng này của hắn, cũng khiến không khí xung quanh như thể biến dạng. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, mặt hồ cũng theo đó bị khuyết mất một đoạn hình bán nguyệt ngược rộng đến 10 mét, trải dài đến hơn 100 mét. Sau khi đòn đánh kết thúc, mặt hồ cũng không lập tức bù đắp lại phần khuyết yếu, mà phải chờ đến mấy hơi thở, nước hai bên mới bắt đầu tràn vào bù lại lỗ hổng kia. Như thể có một vật gì đó giữ lấy mặt nước ở hình dạng như vậy liên tục mấy hơi thở vậy. Nguyệt Sinh khỏe miệng có chút cong lên, vừa rồi hắn chỉ mới hời hợt đánh ra một đòn, nhưng uy lực của nó thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại, hắn có thể tự tin đánh thắng được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hắn trước đó. Nếu làm tốt hắn bây giờ có thể đánh thắng số lượng đó mà không bị thương. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ chút thôi, bản thân hắn khi ở 50 điểm sức mạnh cũng không thể khinh thường. Nếu dùng số lượng rất có thể làm được gì đó, mà đến hắn bây giờ cũng không nhận thức được. Thu hồi tâm thần, hắn nhìn lại hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại khí thế trên người hắn không thể hoàn toàn thu hồi, nên vẫn có một chút bị tràn ra ngoài, ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ, mọi thứ quanh hắn như thể bị cô đặt lại, nếu không thể khống chế hoàn toàn, thì giờ bất cứ thứ gì muốn tiến lại gần người hắn cũng trở nên vô khả thi, trừ khi vật đó chênh lệch sức mạnh với hắn không nhiều. Thêm một thứ nữa, mà đạt được 60 điểm sức mạnh đã giúp hắn nhìn rõ được. Đó chính là xung quanh hắn đang bị bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc, ẩn hiện trong đó là những khuôn mặt đáng sợ liên tục gào thét lấy. Chúng hắc ám, tối nghĩa, lạnh lẽo, liên tục không ngừng rủ rê lấy hắn tiếp tục giết người. Đây có thể là lệ khí tích lũy trên người của hắn, trước đó theo bản năng dùng sức mạnh trấn áp. Nhưng hiện tại hắn có thể rõ ràng nhìn thấy được, đám lệ khí này đang không ngừng ảnh hưởng tới bản thân. Chỉ là hắn bây giờ tinh thần quá mạnh mẽ, nên có thể thấy được rõ ràng đám lệ khí này đang làm gì, thậm chí là nói gì. Nhưng đây là tầm nhìn của riêng hắn, có thể đối với người ngoài xung quanh hắn không tồn tại bất cứ thứ gì. Không nói nhiều, hắn lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn nhanh nhất kiểm soát được lực lượng đang không ngừng tràn ra ngoài cơ thể này, cũng như quen thuộc với sức mạnh hiện tại của hắn. Một bên khác, Nhất Uyển cùng Nhất Thiên đang đi dạo lấy vòng ngoài của khu rừng. Thấy được liên tục đâm chiêu Nhất Uyển, Nhất Thiên lên tiếng, "Tỷ ngươi đang nghĩ gì vậy?" Nhất Uyển nghe được câu hỏi của muội muội, nàng thu hồi tâm thần, "Không có gì, ta chỉ thắc mắc là tại sao hắn lại đuổi chúng ta đi thôi." Nhất Thiên ngẩng đầu nhìn lấy Nhất Uyển, "Ngươi không phải nghĩ đến việc này?" Bị nhìn ra tâm tư Nhất Uyển cũng không đổi bằng, nàng chỉ đơn giản đáp lại, "Ngoài chuyện này, ta còn có chuyện gì còn có thể lo lắng chứ?" Nhìn ra được Nhất Uyển không muốn nói ra, Nhất Thiên cũng chỉ có thể coi như thôi, "Hay là chúng ta đi săn giòm bị đi?" Nhất Uyển nhíu mày, "Không, phải là vì săn giòm bị nguy hiểm, dù sao trước đó nàng cùng muội muội của mình chính phải liên tục săn giòm bị mới có cơ hội sống sót. Dựa trên dị năng mạnh mẽ của Nhất Thiên, các nàng thậm chí còn săn giết được giòm bị cấp 1. Thứ nàng quan tâm bây giờ là một vấn đề khác, nhưng nếu lỡ chúng ta giết nhầm giòm bị phe ta thì sao? Chuyện này không phải đơn giản. Nếu là giòm bị phe chúng ta bên này, nhất định sẽ lờ đi chúng ta, nhưng nếu là không phải, chúng nhất định sẽ tấn công chúng ta tốt, nhưng cũng không nên đi quá xa nơi đây. Suy nghĩ một chút, Nhất Uyển đồng ý. Qua một buổi tối cùng sáng này, nàng cùng muội muội đối với giòm bị của đồng minh cũng không còn kháng cự nhiều như hôm qua, nên khi nói chuyện về chúng cũng thoải mái hơn nhiều. Hai nàng cứ đi như vậy, thỉnh thoảng lại xuyên qua một nhóm đang lang thang giòm bị, nhưng các nàng biết chúng là giòm bị thuộc phe các nàng, nên cũng không có vấn đề gì xảy ra. Ra được khu rừng một đoạn, hai nàng bắt đầu thỉnh thoảng nghe được tiếng gào thét cùng tiếng cắn xé đằng xa. Các nàng biết được, có thể nhóm giòm bị đồng minh đang giao tranh với giòm bị khác, nhưng hai người cũng không muốn tham dự vào, mà chỉ lặng lẽ rời đi, tìm kiếm lấy mục tiêu khác. Đi được một lúc, các nàng rốt cục có thể thấy ba con giòm bị đang lang thang ở trong một khu vườn nhỏ. Đến đây, Nhất Uyển dừng lại, tránh việc thu hút đám giòm bị. Nhưng đã muộn, ba con giòm bị kia như thể nhận thức được hai nàng, chúng bắt đầu gào thét lên. Chỉ là bị cản trở bởi bức tường, nên chúng chỉ có thể cứ như vậy đứng bên kia bờ tường gào thét qua. Không để chúng gào thét quá lâu, trước người Nhất Thiên ba cọc băng nhọn đã hình thành. Chúng nhanh chóng vượt qua khoảng cách mấy chục mét, xuyên thấu lấy đang gào thét ba con giòm bị. "Chúng ta tiếp tục thôi." Nhất Thiên sau khi giết ba con giòm bị kia lên tiếng, nói nàng dẫn đầu đi trước. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Nhất Thiên, Nhất Uyển có chút không biết làm sao, cũng chỉ có thể im lặng theo sau. Đừng nhìn vóc dáng học sinh tiểu học mà xem thường Nhất Thiên, bởi vì ẩn giấu sau cơ thể nhỏ bé đó chính là một nguồn sức mạnh khổng lồ, thứ sẽ khiến đối thủ phải gào thét tuyệt vọng khi nhận ra được. Có thể chính vì nguồn năng lượng to lớn kia khiến cho Nhất Thiên luôn muốn tìm giòm bị để xả ra. Cũng chính vì vậy, nàng hầu hết thời gian chính là đang bị thương hoặc trên đường hướng tới bị thương. Nhưng Nhất Uyển cũng không nói gì, như thế nào thì việc liên tục chiến đấu với zombie một phần cũng bởi do nàng mang đến. Cứ như vậy, hai nàng một bên tiếp tục tiến lên, một bên săn giết bất kỳ con zombie mà các nàng có thể bắt gặp. Chương 66, gặp lại người quen cũ. Chương 66, gặp lại người quen cũ. Trên tầng 2 của một căn nhà, một nhóm người đang đứng đó đánh giá lấy phương xa. Một tên tráng hán cơ thể to lớn đứng đầu nhóm người, ôm mồm mở miệng hỏi ông lao đứng bên cạnh, "Hắc Hỏa ông thấy sao?" Trên khuôn mặt giàn mua của hắn hỏa xuất hiện một chút khó coi đáp, "Ta vẫn chưa nhìn ra được gì, nhưng ta có thể chắc chắn rằng đám giòm bị kia thuộc dưới trướng của một con giòm bị mạnh hơn, có thể đúng như chúng ta dự đoán, đám giòm bị này chính là nhóm giòm bị chiến thắng. Sau đó di chuyển tới đây có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?" Cơ thể to lớn tảo khanh khẽ động, hắn không do dự mà trả lời, "Tin xấu Hắc Hỏa không kéo dài mà ngay lập tức đáp, tin xấu là khả năng rất lớn con giòm bị kia còn sống, hơn nữa vẫn còn có lực để kiểm soát đám giòm bị này, vậy còn tin tốt." Tảo khanh không thích tin tức vừa rồi. Hắc Hỏa tiếp tục, "Tin tốt là giòm bị dưới quyền của nó đang di chuyển tán loạn, cho thấy lực trưởng khống của nó đang rất yếu." Nghe được câu nói tiếp theo của Hắc Hỏa làm Tào Khanh cảm thấy tốt hơn một chút. Ít ra điều này cho thấy được con giòm bị kia rất có thể đang suy yếu, khả năng trưởng khống đám giòm bị kia sụt giảm chính là minh chứng. Chỉ là hắn vẫn có lo lắng của mình, con giòm bị kia dù cho suy yếu, nhưng cuối cùng nó vẫn là cấp 3, không thể làm hắn bất lo lắng được. chỉ là cuối cùng hắn vẫn là không thích hợp cho việc dùng não, nên hắn đẩy vấn đề này cho Hắc Hỏa, ngươi nghĩ nếu chúng ta tấn công vào thì có bao nhiêu phần thắng? Hắc Hỏa không do dự trả lời, điều này vẫn là chờ kết quả trận quyết chiến giữa Hồng Hạo và con zombie cấp 3 kia. Nếu hắn thắng thì việc xử lý những con zombie còn lại không quá khó với chúng ta, nhưng nếu hắn thua thì khả năng cao chúng ta cũng sẽ phải bồi táng cùng hắn. Với số lượng zombie lớn như vậy, cùng với việc có thể có zombie cấp 2 trốn trong đó, việc đào thoát có thể cũng sẽ rất khó, nhưng như ta đã nói, thì Hồng Hạo nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội thu hoạch được tinh hạch cấp 3. Nhất là khi hắn đã phái chúng ta tới đây để điều tra như vậy, đã cho thấy quyết tâm của hắn lần này cao như thế nào rồi. Mỗi lời nói của Hắc Hỏa như thể xuyên thấu tim gan của Tào Khanh, làm hắn không nhịn được nhăn mày. Đột nhiên hắn bị huých từ phía sau làm gián đoạn mất mạch suy nghĩ của hắn. Tào Khanh cao mày quay đầu lại nhìn, thì thấy được một tên tráng hán cao lớn, hắn chính là một trong ba kẻ hôm qua đi cùng Tào Khanh ngày hôm qua, lúc này đang không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tào Khanh. Đại ca, bên kia có thể là bị tò mò. Hắn quay đầu lại nhìn theo hướng mà tên tráng hán kia ra dấu. Chỉ thấy được phía xa xa, có hai bóng người đang dạo bước giữa đám zombie. Như thể xung quanh không phải zombie, mà chính là những người đi đường bình thường vậy. Trong mắt hắn hơi co rụt nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại. Không ngờ tới ở đây lại gặp được người quen, hắn vô ý thức mở miệng thì thào. Hắn cũng không nghĩ tới hai người này vậy mà vẫn còn sống, như vậy việc Tô Bân không trở về cũng có thể lý giải được. Vấn đề là hai người này với tình trạng lúc đó, lại có thể xử lý được Tô Bân đúng là không thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn về phía đi bộ nhàn nhã giữa đám giòm bị như trốn không người nhất huyện cùng nhất yên, Tào Khanh bộ não có chút quá tải. Rốt cuộc hôm qua lúc bọn hắn rời đi, thì ở chỗ đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đám giòm bị này đi qua thấy được hai nàng đáng thương nên đã ra tay cứu rút, nhưng kịch bản này đến hắn cũng không dám nghĩ tới, chứ đừng nói đến xả ra trong hiện thực. Ngươi biết hai người kia? Âm thanh nghi ngờ của Hắc Hỏa kéo đang trôi giặt Tào Khanh trở về. Đúng là biết một chút, Tào Khanh qua loa đáp. Hắc Hỏa như thể suy tư sau đó lên tiếng, ta nghĩ chúng ta có thể ra tay từ hai người này, ngươi thấy như thế nào? Tào Khanh có chút tò mò, ồ nói nghe một chút. Hắc Hỏa cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, hai người bọn họ cấp bao nhiêu? Tào Khanh không do dự đáp, hôm qua lần cuối gặp mặt, bọn hắn vẫn chỉ là cấp 1, thậm chí đỉnh cấp 1 còn chưa tới ồ, như vậy thì dễ làm rồi, ngươi cho người bắt hai nàng về. Ta thấy hai nàng có thể biết một chút bí mật, chúng ta có thể lợi dụng các nàng để biết thêm thông tin. Ngươi thấy như thế nào? Hắc Hỏa nói ra suy nghĩ của hắn. Tào Khanh nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía ba trợ tá đắc lực nhất của mình, Bôn Hảo, Lâm Quang, Nam Thiên, ba người các ngươi trở lấy cơ hội bắt lại hai người bọn họ, sau đó nhanh chóng đưa về đây. Nghe rõ. Lời nói của hắn không có một tia cho phép từ chối. Ba người Bôn Hảo thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh đáp, tốt, sau đó ba người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy bóng lưng của ba người dần biến mất khỏi tầm nhìn, Ô Tam cảm thấy bản thân hôm nay thật may mắn. May mà hắn không được chọn cho mục tiêu lần này, nếu không với cái dị năng quen cấp 1 của mình, hắn không chắc bản thân có sống sót đủ lâu trong khi làm nhiệm vụ hay không. Có thể đây chính là điều mà hắn cảm thấy vui mừng khi làm một kẻ yếu. Thu cùng Nam Thiên đi phía sau Bôn Hảo cất giọng ồm ồm của mình, chúng ta phải làm gì? Bôn Hảo như là đội trưởng của nhóm này, hắn bình tĩnh đáp, chờ cơ hội thôi. Ta quan sát được có vẻ như hai người bọn họ cũng đang đi săn zombie, hơn nữa còn muốn săn một mình, chúng ta chỉ cần chờ lúc bọn họ ở một mình sau đó ra tay đánh lén, lúc đó chỉ cần chú ý cô em là được, còn cô chị không đáng để lo. Một bên Lâm Quang không quá để tâm, trên mặt hiện lên một nụ cười tà lên tiếng, sau khi lấy được thông tin, chúng ta lại có thể chơi nàng ta như hôm qua. Nàng ta đúng là quá ngon, hôm qua ta vẫn còn chưa thỏa mãn đâu. Bôn Hảo trừng mắt Lâm Quang, ngươi chú ý một chút, đây là việc quan trọng, không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Lâm Quang trong lòng có chút không phục Bôn Hảo, nhưng ngoài miệng vẫn chỉ có thể thành thật nói phải. Bôn Hảo ánh mắt đông nhiên sáng lên, phía trước có mấy con zombie, chúng ta đợi ở đây thôi. Ta nghĩ hai người bọn họ nếu muốn giết zombie, nhất định sẽ để mắt tới đám zombie này. Nói, hắn đi vào một ngôi nhà nhỏ gần đó, sau đó lẻn vào trong. Hai người thấy vậy cũng chỉ có thể theo sau. Đi lên tới tầng 2, Bôn Hảo đi tới căn phòng có cửa sổ hướng về phía đám zombie kia. Thông qua khe hở giữa rèm cửa, hắn quan sát lấy đám zombie ở bên ngoài. Căn nhà này có thể nói là vừa cách chỗ đám zombie không xa, vừa tránh được cảm giác của zombie cũng như hai người có thể với tới, có thể nói là chỗ mai phục ổn nhất cho hiện tại. Ba người cứ như thế đợi một lúc lâu, trong lúc đám người nghĩ là Nhất Uyển cùng Nhất Thiên không tới, thì đằng xa hai hình bóng nhỏ bé bắt đầu xuất hiện. Nhìn thấy người tới, Bôn Hảo cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi, hắn đúng là thật sợ bản thân phán đoán sai. Hắn trước đó đã đánh giá được tuyến đường thích hợp cho việc đánh lén hai người, trong lúc bọn họ đang đánh nhau với zombie. Bây giờ hắn chỉ cần lặp lại một lần nữa nó ở trong đầu, là có thể bắt đầu hành động. Phía trước căn nhà mà bọn hắn đang ẩn nấp có một căn nhà trệt, xung quanh nó có một hàng rào, khá thích hợp cho ba người men theo sau đó vòng ra hai bên cánh. Sau đó chỉ cần tăng tốc vượt qua mấy bụi cây lớn là có thể tiếp cận chỗ kia. Thời gian không còn nhiều, hắn dẫn đầu chạy ra ngoài, nhanh thôi, không được để các nàng rời khỏi. Lâm Quang cùng Nam Thiên biết được việc không thể chậm trễ, nên nhanh chóng nối đuôi theo sau. Chương 67, gặp lại người quen cũ, 2, chương 67, gặp lại người quen cũ, 2, Nhất Uyển đang quan sát lấy Nhất Thiên đang chiến đấu cùng với 5 con zombie. Nàng thấy được Nhất Thiên rất nhanh chóng hạ gục được 2 con trong số đó, nhưng bởi vậy mà khiến cho 3 con còn lại cũng cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu chạy tán loạn lên. Nhưng bọn chúng thật không may khi gặp phải kinh nghiệm vô số Nhất Thiên, 2 trong số 3 con còn lại nhanh chóng bị hạ gục bởi những mũi tên băng. Nhìn thấy 3 mũi tên băng nhanh chóng hình thành trước người Nhất Thiên, Nhất Uyển biết được lần săn giết lần này rất nhanh sẽ kết thúc. Chỉ là đúng vào lúc này, nàng cảm nhận được động tĩnh từ trong một bụi cây không xa trước mặt. Nhất Thiên, bên trái cảm nhận được không đúng, nàng thét lên cảnh cáo Nhất Thiên. Nhận được cảnh cáo của tỷ tỷ, Nhất Tiên cũng chú ý tới động tĩnh bên kia. Nàng không do dự chia mũi tên băng thành hai phần, một mũi hướng về phía con zombie, hai mũi còn lại hướng về phía bụi cây. Vũ Phập chỉ thấy được những mũi tên băng lao nhanh trong không khí, một mũi nhanh chóng chuẩn xác ghim vào đầu con zombie còn lại, khiến nó chết đến không thể chết lại. Bên này, vừa mới lao ra khỏi bụi cây, Buôn Hào ngay lập tức nghe được âm thanh của Nhất Uyển, cùng với tiếng xé gió lao tới. Hắn biết việc đánh lén này đã không thành, chỉ không ngờ các nàng lại phát hiện sớm như vậy. Cảm nhận được uy hiếp đang tới gần, đi đầu Buôn Hào không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ có thể né một trong số hai mũi tên, rất may nó lướt qua một bên hắn cùng với Lâm Quang rồi biến mất trong bụi rậm. Nhưng một cái còn lại thì lại nhắm chuẩn lấy ngực của hắn, không cho phép hắn đủ thời gian để né tránh. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đưa tay trái lên để đón lấy. Xoẹt, âm thanh xuyên thấy da thịt văng lên, hắn chỉ kịp quát một tiếng chết tiệt, sau đó không quan tâm tới vết thương đuổi theo hai người kia. Bởi hắn thấy được các nàng đã bắt đầu chạy trốn và không hề có ý định ở lại phản kích bọn hắn. Cứ như vậy, ba người bọn hắn đuổi lấy hai người Nhất Uyển. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, chỉ là xung quanh bắt đầu xuất hiện zombie làm Buôn Hào có chút khó xử. Phía sau, Nam Tiên cũng nhận ra được không đúng, hắn lên tiếng nhắc nhở, "Buôn Hào, chúng ta đi vào quá sâu rồi, nên rút thôi." Nhưng lời nói của hắn vừa kết thúc, phía sau đã truyền đến những tiếng gào tức giận. Liếc mắt một chút đằng sau, Nam Tiên cũng không nhịn được hô lên, "Chết tiệt, chúng ta phải rút lui, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa rồi." Hắn thấy được phía sau có mấy nhóm zombie có thể đã nhận ra được sự xâm nhập bất hợp pháp của đám người, nên đang không ngừng đuổi lấy bọn hắn. Thậm chí hắn còn cảm nhận được lấp ló trong đám zombie kia 1,2 con zombie cấp 1, như đang đứng trên chảo nóng, nhận thức được khốn cảnh Buôn Hào không có ý định dừng lại, hắn cũng chỉ có thể cắn răng lao theo. Một bên cũng nhận ra được vấn đề, Lâm Quang cũng bắt đầu thét lên, "Mẹ nó, đám zombie này ở đâu ra mà nhiều vậy? Không phải nói là lực trưởng khống lên bọn hắn đang rất yếu sao? Sao ta thấy bọn chúng lại đồng lòng như vậy chạy ở phía trước?" Buôn Lôi cũng đã nhận thức được vấn đề, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu quyết định rút lui lúc này, bọn hắn sẽ phải đối mặt không phải chỉ là đám zombie ở phía sau, mà rất có thể sẽ phải đối mặt với hàng ngàn con zombie xung quanh. Trừ khi bọn hắn có thể nhất kích tất sát được đám zombie phía sau, nếu không muốn chạy trốn rất khó, bởi rất nhanh đám zombie xung quanh sẽ ập vào bao vây lấy bọn hắn. Nhưng nếu bắt được Nhất Uyển cùng muội muội của nàng, hắn có cảm giác các nàng chính là chìa khóa cho việc sống sót lần này. Bởi hắn nhận thức được, đám zombie không hề để ý đến các nàng, thậm chí còn chừa một lối đi để hai người có thể dễ dàng chạy trốn. Bọn hắn cũng chính nhờ vậy, nên mới có thể có thời gian đuổi theo được các nàng, mà không ngay lập tức bị bao vây. Chỉ là hắn biết, tình trạng hiện tại cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không zombie bao vây lấy bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều, sẽ không cho bọn hắn đủ không gian để có thể tiếp tục đuổi theo như vậy nữa. Phía trước một đường chạy trốn, Nhất Uyển cảm giác được bản thân sắp không được, nếu tiếp tục như vậy nàng sẽ phải bị tóm đám người kia tóm lấy. Nhất là nhớ tới những hình ảnh đáng sợ ngày hôm qua, nàng càng không thể để mình bị bắt lại được. Nàng không biết tại sao đám người kia lại tìm đến đây, nhất là đúng lúc nàng ra ngoài như vậy. Đầu óc nàng bắt đầu có chút nặng nề, tầm mắt bắt đầu có dấu hiệu mờ đi. Nàng cảm nhận được bản thân sắp đến giới hạn rồi, không biết là bởi vì thể chất của nàng quá yếu, hay là bởi vì áp lực bởi đám người kia. Nàng cảm giác được thể lực của bản thân đang mạnh mẽ trôi đi không ngừng. Phía trước nhận thức được không đúng, Nhất Thiên chuẩn bị tạo mấy cột băng để hạn chế đám người phía sau và giúp tỷ tỷ chạy trốn, thì cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ ngay phía trước. Cảm nhận được khí tức này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xuất hiện nét vui mừng. Nàng nhanh chóng triệu hồi nhanh mấy cây băng nhỏ, rồi nhanh chóng ném ra phía sau. Sau đó nàng không quan tâm kết quả, mà chỉ nắm lôi kéo lấy Nhất Uyển một mạch chạy về phía trước. Thấy được mấy cọc băng đang lao về phía mình, Buôn Hào nhẹ nhàng né mất một cái, sau đó dùng tay phải cứng rắn đấm vỡ hai cái còn lại. Sau khi phá vỡ những cọc băng, hắn lại tiếp tục đuổi theo hai người. Chỉ là lúc này đột nhiên dị biến phát sinh, đám người thấy được Nhất Uyển cùng Nhất Thiên đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn bình tĩnh đối mặt lấy ba người. Cảm nhận được không đúng, Buôn Hào cũng dần đầu dừng lại. Hắn cứ như vậy nhìn lấy hai người không nói gì. Phía sau, Lâm Quang trên khuôn mặt thô kệch có một chút niềm ai, "Sao không chạy nữa đi? Hết chạy được rồi phải?" Khô chỉ là hắn chưa kịp hết lời thì phía trước Buôn Hào đã gần giọng ngắt lời hắn, im miệng. Một bên Nam Tiên cũng hít vào hông của hắn, ra hiệu hắn nhìn xung quanh. Bây giờ Lâm Quang mới chú ý được, từ lúc nào xung quanh đã không còn bóng dáng đuổi theo nào của zombie. Mọi thứ tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có đám người nhìn chằm chằm lấy nhau. Buôn Hào là người đầu tiên phá vỡ thế im lặng này, chúng ta lại gặp nhau hắn không nhận được câu trả lời, nhưng đây cũng là trong dự đoán của hắn. Hắn tiếp tục, "Chúng ta chỉ muốn thoát khỏi nơi đây, không có ý định làm hại gì hai người. Nếu hai người nói cho ta biết làm sao để rời khỏi đây, chúng ta sẽ bỏ qua việc hai người tự tiện tấn công chúng ta trước đó, như thế nào?" Vừa nói chuyện hắn vừa cố gắng di chuyển chậm chậm về phía hai người. Tất cả chuyển động của hắn đều nằm trong mắt của Nhất Uyển, nhưng nàng cũng không quá quan tâm. Nàng trước đó cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhưng khi vừa mới tới đây, khí tức đó lại biến mất không dấu vết. Chỉ là việc đám zombie không dám lại gần đây. Nàng biết nó vẫn ở đâu đó quanh đây, nhưng không lộ mặt mà thôi. Nhưng việc nó không lộ mặt, đám zombie kia lại không tới. Nàng lại không biết xử lý vấn đề trước mặt như thế nào. Nếu bây giờ nàng chạy khỏi đây, thì sẽ khiến đám người này nghi ngờ mà thôi. Nhất là với khoảng cách gần như vậy, khả năng các nàng bị bắt lại sẽ rất cao. Đang lúc không biết xử lý như thế nào, nàng lại lần nữa cảm nhận được khí tức kia. Quay người lại, nàng thấy được trên một cành cây lớn từ lúc nào đã đứng đấy Nhị Vũ. Tuy khuôn mặt vô cảm của Nhị Vũ không để ý đến nàng, nhưng không biết tại sao trong nội tâm, nàng lại cảm giác có chút nhẹ nhõm khi thấy được khuôn mặt này. Chương 68, không quá nhiều ba động Nhất Uyển. Chương 68, không quá nhiều ba động Nhất Uyển đang muốn tiếp cận Nhất Uyển, Buôn Hào đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó rất đáng sợ đang đặt trên người mình. Không chỉ riêng mình hắn, hai người đồng bọn của hắn cũng vậy, cảm giác mọi thứ trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào ở đó đã xuất hiện một bóng người. Nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt hắn không khỏi co rụt lại. Hắn nhìn thấy gì? Một con zombie. Hơn nữa cái khí thế này là cấp 3 không thể nghi ngờ. Nhưng không phải nói là nó bị thương sao? Sao hắn nhìn không ra được chút bị thương nào cả? Chẳng lẽ là do cấp bậc của hắn quá thấp nên không nhìn ra được? Hắn cố gắng để thấp nỗi sợ trong lòng của mình, sau đó bắt đầu đánh giá xung quanh. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao đám zombie kia không đuổi theo tới đây, bởi vì ở đây là nơi mà con zombie cấp 3 kia cư ngụ. Nhưng mà như vậy khả năng có thể sống sót của bọn hắn, có thể nói là đã bị đẩy xuống mức thấp nhất. Sau khi đánh giá một vòng, hắn ý niệm tập trung lại trên người của Nhất Uyển. Hắn không biết tại sao hai người bọn họ lại có thể sống chung với đám zombie này, nhưng bây giờ muốn sống sót cũng chỉ có thể đặt mục tiêu lên người nàng. Hắn chỉ có thể bằng một cách nhanh nhất bắt nàng xem như con tin, xem thử có thể thoát khỏi đây không. Còn về dùng lời nói để nàng giúp hắn rời đi là không thể nào, bởi hắn biết những gì bọn hắn gây ra là không thể nào dùng lời nói là có thể giải quyết. Nhưng bắt nàng cũng không dễ dàng, bởi hắn không biết tốc độ của con zombie này ra sao. Hắn đã mấy lần được chứng kiến cấp 2, đại ca của hắn Tào Khanh thi triển tốc độ. Tuy không phải dị năng tốc độ, nhưng tốc độ của Tào Khanh nhanh hơn hắn rất nhiều là không thể nghi ngờ. Bây giờ gặp phải cấp 3 zombie, hắn càng chắc chắn rằng không thể so sánh. Nhất là hình thể thon gọn zombie như này, càng có khả năng là zombie tiên về tốc độ nhiều hơn nữa. Nhưng hắn chỉ có thể đánh cược rằng bản thân hắn có thể bắt được Nhất Uyển trước khi nó kịp phản ứng. Cảm nhận được thời gian không còn nhiều, hắn bắt đầu tích tụ khí huyết, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để có thể tiếp cận Nhất Uyển. Khi thời cơ đã tới, hắn cong người xuống, giải phóng tất cả lực lượng mà hắn đã tích tụ trước đó lao về phía Nhất Uyển. Hắn bắt đầu cảm nhận được khoảng cách giữa hai bên bắt đầu rút ngắn lại từ 5m xuống 4m, 3m cuối cùng là 1m. Sắp được rồi, hắn trong lòng thầm nhủ lấy, ánh mắt hắn cũng đi theo tỏa sáng, bởi hắn thấy việc này có thể thành công. Tốt, thời cơ đã tới, cảm nhận được khoảng cách đã đủ, hắn chuẩn bị đưa tay ra tóm lấy Nhất Uyển. Chỉ là cho dù làm bằng cách nào, hắn cũng không thể điều động cánh tay của mình. Hắn cảm giác mọi thứ trở nên nặng nề, như thể lúc nhỏ nằm ngủ bị bóng đè vậy. Cứ như thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bản thân lướt qua Nhất Uyển, mà không thể làm gì. Hắn cứ như thế lao tới, chỉ là phía trước có một cái cây lớn chắn lại đường đi của hắn. Hắn muốn dừng lại, nhưng cơ thể lại không hề cho phép. Ầm ầm, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã đâm vào thân cây kia. Sau khi lăn lộn mấy vòng, hình ảnh cuối cùng mà hắn nhận thức được, đó chính là Nhất Uyển cùng với Nhất Thiên đang bình tĩnh nhìn lấy hắn. Phía sau hai người bọn họ, một cơ thể to lớn không đầu, nằm bất động ở đó. Nhìn thấy được thi thể này, ánh mắt hắn trừng lớn. Hắn nhớ được, hắn chính là cũng mang cái áo kia. Sau đó hắn cũng nhớ được, ngay khi bản thân va vào cái kia, còn có một âm thanh té ngã vang vọng vào đầu của hắn. Cuối cùng, hắn cũng biết được, hắn đã chết. Đến đây, ý thức cuối cùng của hắn cũng tiêu tán. Nhìn lấy thi thể không đầu, Nhất Uyển hầu như không có bao nhiêu cảm xúc. Ngoài kinh ngạc bởi tốc độ của Nhị Vũ một chút, thì nàng hầu như không có ý nghĩ gì. Không vui vẻ vì đã trả được mối thù, cũng không giận dữ bởi những thứ hắn đã gây ra cho nàng, càng không cảm nhận được giải thoát khi người hại mình đã chết. Có lẽ sau tất cả, nàng nhận ra được sinh mạng của nàng cùng với Nhất Thiên mới là quan trọng nhất. Chỉ cần nàng và Nhất Thiên còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng. Hôm qua sau khi cứu được Nhất Thiên, nàng đã nhận ra được điều này, và có thể đây sẽ là nguồn động lực để tiếp tục sống của nàng mãi mãi về sau. Cho nên khi thấy được Buôn Hào chết, nàng cũng không có quá nhiều tâm tình ba động. Nhìn thấy được đồng bạn vừa bị giết, nhưng Lâm Quang cùng Nam Thiên lại không thể làm gì, bởi bọn hắn đang hoảng sợ nhìn chằm chằm lấy con quái vật trước mặt. Một áp lực vô hình khổng lồ đang đè lên hai người bọn hắn, như thể có một ngọn núi nguy nga đang nằm trên đỉnh đầu, khiến cho việc nhấc một ngón tay cũng quá khó khăn. Đây là chênh lệch giữa hai cấp độ sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu hai người, bởi đầu của bọn hắn như thể bị thứ gì đó sắc bén cắt ngang. Cơ thể hai người đổ sập xuống đất, kèm theo đó là hỗn hợp trắng đỏ bắt đầu tràn ra, nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Sau khi làm xong những thứ này, Nhị Vũ liếm liếm lấy đầu ngón tay dính máu, sau đó vô tình rời đi. Đối với những dị năng giả cấp thấp này, nó không cần phải tốn sức xử lý, những con zombie cấp thấp khác sẽ rất vui lòng xử lý giúp nàng. Quay người lại quan sát lấy hai bộ xác chết nửa đầu kia, Nhất Uyển cùng Nhất Thiên cũng không nói gì, sau đó rời đi. Bởi vì các nàng biết được, lát nữa ở đây chắc chắn sẽ có rất nhiều zombie tụ tập, tốt nhất là không nên dừng lại đây lâu. Các nàng tuy không đồng cảm gì với đám người này, nhưng việc nhìn lấy đồng loại bị ăn cũng làm cho các nàng cảm thấy không được tự nhiên. Còn việc chôn đám người, các nàng không tốt đến như vậy. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhất Thiên vừa đi vừa hỏi. Chúng ta tìm một nơi gần đây rồi nghỉ ngơi, đến tối có thể trở lại xem sao. Bây giờ ra ngoài rất có thể lại đụng tới đám người của căn cứ đó, Nhất Uyển nhẹ giọng giải thích. Nhất Thiên cũng không nhiều lời, nàng trước đó đi săn đã đủ, không cần nhất thiết phải tiếp tục. Thêm nữa đám người kia đã ở đây, nói rõ bên ngoài cũng chưa chắc không có người của bọn hắn. Tuy không biết mục tiêu của đám người là bắt các nàng hay làm gì, nhưng hai người cũng không quá quan tâm. Các nàng không nghĩ ở đây có ai có thể vượt qua được Nguyệt Sinh và đội quân zombie của hắn, nên cũng không quá lo lắng. Trở lại với đám người Cao Phương, hôm qua bởi vì chỉ có một buổi chiều, nên đám người không tiến vào được quá sâu. Có thể bởi vì vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có thương vong về người, nhưng bị thương là không tránh khỏi. Nhưng cũng rất nhanh lại được Cao Nguyệt cứu chữa nên cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì. Cũng như hôm qua, đám người tự hành động, không hề có sự hợp tác nào giữa các căn cứ. Dần vào sâu trong rừng, hoa ăn thịt người lại càng thưa thớt, bù lại chúng lại mạnh hơn rất nhiều so với đám hoa ăn thịt người ngoài rìa. Đám người vì thế cũng phải chật vật đối phó hơn. Nhưng trên mặt đám người đều như có như không nụ cười, nếu như có người ngoài nhìn vào sẽ có chút nghĩ không ra, tại sao chật vật như vậy bọn hắn vẫn vui vẻ được? Ta lại phát hiện được một cây âm thanh vui mừng của Vương Ma Lâm vang lên. Đằng xa đám người có chút ghen tị nhìn qua, nhưng cũng không có ai có ý xấu gì. Bởi vì mỗi người bọn hắn không ít thì nhiều đều có chút thu hoạch, việc bọn hắn có thể vẫn tỏ ra vui vẻ cũng chính là vì vậy. Một bên khác, Cao Nguyệt đi tới kế bên Cao Phương, nàng lên tiếng, "Ca, chúng ta đã tiến vào khá sâu rồi, cũng nên rút lui thôi, hơn nữa ta nghĩ thu hoạch như vậy cũng đã khá rồi, nếu tiếp tục nữa, ta cảm giác không ổn." Nàng thanh âm mang một chút lo lắng. Cao Phương không đội trả lời, mà đánh giá một chút xung quanh. Cây cối ở đây trở nên dày đặc hơn bên ngoài quá nhiều, cộng thêm sương mù bao phủ, làm tầm nhìn thật sự quá thấp. Tình cảnh này nếu tiếp tục tiến lên, gặp phải không xử lý được cũng rất phiền phức. Suy nghĩ một hồi, hắn gật đầu đáp lại, "Tốt, cũng là thời điểm rút lui, ngươi bây giờ đã là cấp 3 dị năng giả, tuy không phải là hệ chiến đấu, nhưng cũng là dị năng giả cấp 3 đầu tiên, là một khởi đầu tốt, sau khi trở về, với thu hoạch hôm nay, căn cứ sẽ có một đợt phát triển mạnh mẽ. Nếu có thể cấy thành công những cây đậu năng lượng này, căn cứ sẽ càng dễ dàng phát triển hơn nữa." Đến lúc đó chỉ là hắn chưa nói xong, bên kia truyền đến tiếng động gây nên sự chú ý của hắn. Âm thanh này rất giống như có người đang di chuyển ngang qua những bụi cỏ. Trong khu rừng này, ngoại trừ người của ba căn cứ, có thể nói là không còn ai khác. Còn những người đã tiến vào trước bọn hắn, hắn đoán là đã chết gần hết. Trước đó bọn hắn đã gặp được một số vết tích chiến đấu, chúng đều chỉ ra rằng những kẻ đi vào trước đã thương vong rất nhiều, nhưng cũng không chắc là có người còn sống không. Cho nên bây giờ gặp phải âm thanh kỳ lạ này, nếu không chắc là người của hai căn cứ còn lại, hắn chắc chắn phải nâng cao tinh thần đề phòng. Chương 69, biến dị thụ. Chương 69, biến dị thụ. Khi thấy người đầu tiên bước ra khỏi bụi cỏ, hắn thả lỏng một chút, nhưng cũng không hoàn toàn. Người kia cũng nhận ra được Cao Phương, hắn ngay lập tức lên tiếng chào hỏi, không nghĩ rằng cứ đi tới như vậy, hai căn cứ chúng ta lại gặp được nhau. Người tới là trung niên nhân Bạch Vân, theo sau hắn Trần Dung, Mạc Lao và đám người cũng dần dần xuất hiện. Cao Phương không mặn không nhạt đáp, dù sao khu rừng này lại không lớn, ta còn nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn, gặp được cũng là chuyện mừng, hoa ăn thịt người càng vào sâu càng mạnh, chúng ta có thể kết hợp cùng nhau để vượt qua. Bạch Vân có ý định liên minh với nhóm người Cao Phương. Sau khi đám người phía Cao Phương nhận ra được có người tới, bọn hắn cũng bắt đầu tập trung phía sau Cao Phương. Bạch Vân nhận ra được, đám người Cao Phương đến bây giờ vẫn chưa hề tổn thất bất cứ thành viên nào. Nhất định điều này có liên quan rất lớn đến Cao Nguyệt, người mang trong mình dị năng phục hồi. Một bác sĩ giỏi luôn luôn được chào đón ở bất cứ thời đại nào, nhất là bây giờ khắp nơi đều xảy ra tranh đấu như vậy. Tầm quan trọng của một bác sĩ càng được đẩy trần. Đây cũng là điều mà Bạch Vân hướng tới, trong nhóm của hắn bởi không có ai có dị năng phục hồi. Nên để tới được đây đã phải hy sinh mất 3 người, hơn nữa còn một đám đang bị thương, cần một dị năng giả hồi phục như Cao Nguyệt phục hồi. Nhưng câu nói tiếp theo của Cao Phương khiến hắn có chút thất vọng, tiến vào sâu nữa có thể gặp nguy hiểm, chúng ta đã quyết định rút lui, các ngươi không định tiến thêm. Ngươi cũng biết, càng vào sâu cây năng lượng kia càng nhiều. Bạch Vân chưa từ bỏ ý định kết hợp cùng đám người Cao Phương. Chỉ là hắn chưa kịp hoàn thành lời nói đã bị Cao Phương ngắt lời, chúng ta vẫn là tiếp cái mạng này, không muốn lấn quá sâu vào nguy hiểm. Thấy được sự quyết tâm của Cao Phương, Bạch Vân nhìn về phía Mạc lão. Hắn chuẩn bị lôi ra lá bài tẩy của mình để lôi kéo Cao Phương thay đổi quyết định. Ầm ầm ầm, chỉ là hắn còn chưa kịp lên tiếng, phía xa xa đã truyền đến những tiếng vang lớn. Đám người hoảng sợ nhìn về phương xa, nhưng không ai có thể vượt qua được dày đặc đám cây nhìn ra được gì. Ầm 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 ầm. Lần này càng để bọn hắn hoảng sợ chính là nền đất phía dưới chân đám người đang chuyển động lấy. Như thể có một sinh vật khổng lồ di động dưới kia, mặt đất bắt đầu xuất hiện những đụn đất cao, hơn nữa còn rất nhiều. Đám người bị sự cố bất ngờ này làm người ngã ngửa đổ, chật vật không chịu nổi. Ầm 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 ầm. Đằng xa lại là liên tiếp những tiếng vang lớn nổ ra, nhưng không có bất cứ ai có tâm tư đi chú ý cả, bởi bọn hắn đang phải chống chọi lại với cơn giận dữ từ sinh vật không biết bên dưới lòng đất. Lần này, chấn động dưới lòng đất còn mạnh hơn lúc nãy mấy lần, những đụn đất bắt đầu cao hơn người. Những khe nứt lớn trải dài cũng bắt đầu xuất hiện. Những cây cổ thụ lớn không biết bao nhiêu người ôm mới xuể dần dần không chịu nổi sự tàn phá từ bên dưới, chúng dần nghiêng sang một bên. Nhưng bởi vì số lượng cây cối ở đây rất dày đặc, nên chúng bấu víu vào nhau vẫn chưa chịu đổ sập. A a a. Có người không may bị một hố sâu mới mọc ra nuốt lấy. Người bên cạnh khỏe mắt thấy vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có lòng muốn rút, nhưng cơn rung động từ bên dưới vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nên hắn vẫn phải chật vật chống chọi lấy, không thể làm gì hơn là từ bỏ người kia, để hắn dần dần bị mặt đất nuốt lấy. Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, có người dùng sức mạnh quét một lỗ trên thân cây, ra sức bám vào. Có người lợi dụng thân thể nhanh nhẹn, liên tục di chuyển tránh né lấy. Hiện tại người có thể xử lý tốt nhất có thể kể đến chính là Bạch Vân, Trần Dung cùng Mạc lão. Bạch Vân thì nhẹ nhàng di chuyển qua lại giữa những đụn đất. Mọi chuyển động của hắn rất mượt mà, không hề giống như là cơ thể của một trung niên. Trần Dung cùng Mạc lão thì càng dễ dàng hơn, khi hai người đang được bảo vệ bởi một đám dây leo kỳ lạ. Đám dây leo cắm sâu trong lòng đất, chúng trải rộng ra xung quanh, có bám lấy vào những thân cây lớn, có treo lơ lửng lấy một vài thành viên trong căn cứ bọn hắn. Đang di chuyển qua lại tránh những đụn đất cùng đổ sập cây cối Bạch Vân, hắn khỏe mắt đột nhiên liếc thấy gì đó. Khi tập trung lại, hắn mới thấy được đám người trong căn cứ của Cao Phương đang thoải mái đứng nhìn lấy phương xa. Trong lúc khắp nơi bị phá hủy thảm không thể lỡ, xung quanh bọn hắn lại không hề ảnh hưởng gì. Thấy thế, hắn ngay lập tức di chuyển tới đó. Bên kỳ đột nhiên có người thét lớn thu hút sự chú ý đám người, hắn cũng nhận ra được bất thường bên kia. Bây giờ đám người mới nhận ra, bên kia có một chỗ trống rộng rãi không bị ảnh hưởng bởi chấn động bên dưới. Đám người Cao Phương không hiểu chuyện gì nhìn lấy phương xa, nơi có lẽ là trung tâm khu rừng. Ở đó như đang có một trận chiến kinh thiên động địa xảy ra, những khí tức mạnh mẽ vượt qua mấy dặm như phả vào mặt đám người. Ở đó liên tiếp những tiếng ầm vang nổ ra, thỉnh thoảng có những cơn chấn động mạnh mẽ truyền đến ngoài này. thậm chí chúng còn có chút lấn át những chấn động đang xảy ra ở đây. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng trong mắt đám người, không ai có thể giữ được bình tĩnh khi cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ kia cả. Quá mạnh, cực kỳ mạnh, mạnh một cách quá đáng, đây là những gì có thể xuất hiện được trong đầu đám người bây giờ. Đám người có thể cảm nhận được áp lực khi đứng trước vừa mới lên cấp 3 tối qua Cao Nguyệt, cho dù nàng chỉ là dị năng hồi phục, nhưng so với những khí tức kia thì của nàng chỉ như một cái hồ nhỏ tu động, còn chúng là những con sông lớn đang chảy xiết lấy. Thậm chí trong chúng còn có một khí tức, thậm chí còn vượt qua những khí tức còn lại. Đám người thậm chí còn nghĩ rằng, một dị năng giả cấp 4 cũng chỉ đến thế là cùng. Đám người chìm đắm trước sự choáng ngập của sức mạnh đưa đến, thậm chí không để ý đến đám người Bạch Vân đã đi đến bên người. Cái này, một tên trong nhóm Bạch Vân kinh sợ lên thốt lên. Bởi vì trước đó bị đặt trên ranh giới giữa sống và chết, nên hắn không cảm nhận được những khí tức đáng sợ này. Hiện tại, sau khi đi vào hoàn cảnh an toàn, cái khí tức đáng sợ kia ngay lập tức phả vào mặt, khiến hắn ngay lập tức bị choáng ngập trước những khí tức này. Không chỉ hắn, những người còn lại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nó thậm chí còn khiến bọn hắn quên mất những vết thương sâu thấy xương trên người. Một bên Bạch Vân nhìn thấy cau mày Mạc lão, hắn nghi ngờ hỏi, "Mạc lão, ông nhận ra được gì ạ?" Là một biến dị thụ, khí tức đáng sợ nhất kia là một biến dị thụ. Nó đang chiến đấu với một đám kẻ xâm nhập, những thứ đang chuẩn bỏ dưới lòng đất chính là rễ của nó. Đó là những gì ta nghe được từ những cái cây kia, Mạc lão sau khi trả lời, hắn liếc nhìn một chút Bạch Vân, sau đó điều khiển ánh mắt rời đi. Bạch Vân có chút không chắc chắn hỏi, hắn cũng hướng tầm mắt về phía trung tâm, là cấp 4. Cái này ta không biết, đám cây cối xung quanh chỉ biết có vậy, nhưng ngựa khí của chúng rất kính sợ khi nhắc tới biến dị thụ kia. Có thể tất cả những cái cây trong khu rừng đều bị nó kiểm soát. Đó là lý do tại sao ta không thể giao tiếp với chúng khi nãy, có thể là do đang chiến đấu, biến dị thụ kia không kiểm soát hết được, ta mới có cơ hội giao tiếp. Mạc lão nhìn lấy xung quanh, vừa trả lời. Bạch Vân biết có hỏi thêm cũng vô dụng, hắn cũng bắt đầu quan sát lấy đám người. Nhưng người dưới trướng hắn đang liều mình chống lại thương thế, có thậm chí còn dùng những hạt đậu kia xem như thuốc, liên tục ăn lấy, với hy vọng hồi phục nhanh chóng nhất có thể. Mạc lão, ngươi nói tỷ lệ thành công của việc nuôi trồng đám đậu năng lượng kia là bao nhiêu? Bạch Vân bỗng lên tiếng. Không cao. Như ta đã nói trước đó, ở đây dường như có một thứ gì đó đang kết nối, giúp đỡ đám đậu năng lượng nếu rời đi khả năng cao chúng sẽ biến mất, từ đó giảm tỷ lệ còn sống của đám đậu năng lượng. Trước đó chúng ta còn không biết thứ đó là gì, nhưng bây giờ có thể ngươi cũng đoán được rồi, Mạc lão giải thích. Sau khi nghe giải thích từ Mạc lão, Bạch Vân trầm mặc, cuối cùng hắn thở dài như thể chấp nhận. Nhưng rồi hắn như thể nhận ra điều gì đó, tiếp tục lên tiếng, ngươi có nhận ra điều gì khác thường? Như tại sao ở đây lại không bị ảnh hưởng bởi biến dị thụ kia? Nhưng để hắn thất vọng là Mạc lão chỉ đơn giản lắc đầu. Chương 70, An toàn Cao Nguyệt. Chương 70, An toàn Cao Nguyệt. Trong lúc đám người đang bị choáng ngợp bởi những khí tức đáng sợ kia, Cao Nguyệt lực chú ý lại ở một phương diện khác. Từ hôm qua cho tới bây giờ, nàng thật sự có chút nghi ngờ về sự thuận lợi của bản thân. Cho đến bây giờ có thể nói là nàng chưa hề gặp bất kỳ một mối nguy hiểm nào, cho dù đám người xung quanh có bị tấn công bao nhiêu lần, hay bọn hắn có bị tấn công mạnh mẽ bao nhiêu, nàng vẫn chưa hề nhận được một đòn tấn công nào từ zombie cả. Nhất là sự việc đang xảy ra hiện tại cũng vậy. Đám người bất kể là ai, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi chấn động từ bên dưới, làm người ngã ngửa đổ. Nhưng xung quanh nàng một mảnh yên bình, làm cho nàng suy nghĩ miên man. Tuy thỉnh thoảng có chút hơi rung rung nhẹ, nhưng nhìn chung là không có ảnh hưởng gì đặc biệt. Cuối cùng nàng hơi liếc về phía chùm kín trong áo choàng Nhất Hạo, nàng trước đó có chút nghi ngờ, lý do không con zombie nào tấn công nàng, chính là do hắn gây ra. Sau việc này, suy nghĩ đó càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tuy không biết hắn đã dùng cách gì, nhưng nàng vẫn có dự cảm rất mạnh mẽ là chính hắn nên nàng mới an toàn như vậy. Cũng có thể là những lời nói của Nguyệt Sinh như hắn chỉ bảo vệ mình ngươi đã ảnh hưởng đến tâm trí nàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, nàng chưa từng rơi vào nguy hiểm khi đi cùng Nhất Hạo. Nhất là tối qua, Nhất Hạo đã đứng bên ngoài lều của nàng cả đêm, chỉ để đảm bảo an toàn của nàng, dù nàng có nói như thế nào thì hắn cũng không chịu rời đi. Chuyện này thật sự làm nàng có chút có lỗi đối với hắn, nhưng nhờ vậy mà nàng có thể an tâm để bắt đầu quá trình lên cấp 3. Thu hồi tâm thần, nàng tiếp tục đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Mọi thứ vẫn như vậy, dưới lòng đất kia như có như không sinh vật đang chuyển bỏ lấy, gây ra chấn động mãnh liệt không ngừng. Đằng xa liên tục những tiếng va chạm lớn vang lên, chiến đấu vẫn rất căng thẳng, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại trên người của Bạch Vân cùng Mạc lão, hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó. Có chút tò mò, nàng cố gắng sử dụng nhạy cảm của một dị năng giả cấp 3, bắt đầu quá trình nghe lén. Khi cuộc hội thoại bị cái lắc đầu của Mạc lão làm kết thúc, nàng cũng đã nghe được những thông tin quan trọng. Biến dị thụ, dễ gây, đậu năng lượng. Nàng thầm nghĩ lấy những thông tin quan trọng này. Nàng không ngờ rằng Mạc lão lại có khả năng giao tiếp với cây cối. Nếu không có biến dị thụ kia, có thể môi trường này chính thích hợp nhất với hắn. Nhưng không may cho hắn là khu rừng này bị biến dị thụ khống chế, nên việc giao tiếp có thể nói hầu như là không thể. Khi nghĩ đến khu rừng này, nàng lại có chút lo lắng. Hiện tại mọi người đều bị vây ở đây, nếu những kẻ đột nhập giành chiến thắng, thì rất có thể lực chú ý của bọn hắn sẽ để lên những người ở đây. Nếu đám người kia không quan tâm còn tốt, nhưng nếu bọn hắn nổi hứng giết người, thì những người ở đây cũng sẽ như bị thịt mà thôi, cho dù cấp 3 nàng cũng vậy. Nàng tự nhận thức được sự chênh lệch giữa hai bên. Nàng cảm nhận được những người kia cũng là cấp 3, nhưng bọn họ là dị năng giả thiên về chiến đấu. À không, hình như có một người như nàng, là dị năng phục hồi. Cái cảm giác dị năng quen thuộc đó, làm nàng cách xa cũng có thể nhận ra. Nhưng sự chênh lệch giữa hai bên vẫn có thể nói là như mặt trăng và mặt trời, không thể so sánh được. Nàng không dám đánh cược nhân tính con người, cho nên cách tốt nhất vẫn là phải rời khỏi nơi đây. Nàng liếc mắt nhìn về Nhất Hạo. Nếu nàng đoán đúng, thì cách rời khỏi nơi đây có thể phải đặt trên người hắn. Sau khi quyết định, nàng tiến nhích gần phía Cao Phương, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Vừa mới lấy lại tinh thần Cao Phương, thì đã thấy được Cao Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn. Hắn có chút nghi ngờ, sau đó mở một trò đùa, ngươi đang cố gắng để dọa ta. Nhưng khi nghe được Cao Nguyệt giải thích, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Ngươi có nắm chắc? Hắn có chút nghi ngờ hỏi lại Cao Nguyệt, trong lúc đó khỏe mắt hắn hơi lướt qua một chút Nhất Hảo. Dù sao chỉ thử một chút, cũng không mất gì, Cao Nguyệt đơn giản nói ra. Nói nàng quay về phía Nhất Hảo, nàng chỉ đơn giản nhìn hắn một chút sau đó quay người lại. Thực ra, nàng rất muốn hỏi một chút hắn, nhưng nàng biết được nó sẽ không một chút tác dụng. Hắn thậm chí còn cạn lời hơn bất kỳ ai mà nàng bắt gặp. Từ lúc ra khỏi phòng Nguyệt Sinh, nàng chưa nghe được bất kỳ một tiếng đáp lại nào của hắn. Đôi lúc nó khiến nàng nghi ngờ hắn còn không phải người, nhưng với sự kính sợ của mình đối với cường giả, nhất là người này còn dưới trướng Nguyệt Sinh, nàng ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chỉ là đôi lúc nó lại tự động nổi lên trong đầu, khiến nàng thật sự vùng không được. Cao Phương nghe thấy vậy, cũng không nói gì. Cho dù nếu việc này thành công, sẽ thu hút một số chú ý, nhưng nó cũng không quá quan trọng. Cuối cùng hắn gật đầu, tốt, cứ theo ngươi nói làm, nhưng trước hết thử một chút độ khả thi đã tốt. Cao Nguyệt đơn giản đáp tốt. Nói nàng bắt đầu di chuyển cách dần khỏi trung tâm đám người. Có vài thành viên thấy hành động của nàng thì có chút nghi ngờ, nhưng cũng không lên tiếng gì. Bọn hắn vừa mới thấy nàng cùng Cao Phương thì thầm gì đó, sau đó làm như vậy, nên có thể là có mục đích riêng mới làm vậy. Bên này Cao Nguyệt vừa rời khỏi, Bạch Vân đã tiến lên đứng kế bên Cao Phương. Bạch Vân có cảm giác, chỗ này an toàn như vậy nhất định là có liên quan đến đám người của Cao Phương, nên tiến lên tìm hiểu một chút tổng không sai. Các vị có phát hiện, hắn nhìn về phía Cao Nguyệt trong lúc bắt chuyện với Cao Phương. Cao Phương liếc hắn một cái sau đó đáp, có một chút phát hiện, chỉ là đang thử một chút ổ, không biết có thể chia sẻ một chút. Bạch Vân có chút chờ mong. Nếu thành công, thì ông cũng biết sớm thôi, Cao Phương không đội tiết lộ mà chỉ qua loa trả lời. Tốt, Bạch Vân không có truy vấn thêm, mà như có điều suy nghĩ lấy. Như thể nhớ ra gì đó, hắn đột nhiên cảm thán, không biết đám người Trần Đông ra sao. Chấn động này rất có thể ảnh hưởng phần lớn khu rừng này, bọn hắn chắc cũng bị dính vào rồi, chỉ là Cao Phương không đáp lời hắn, thay vào đó là nhìn lấy Cao Nguyệt. Thấy vậy, Bạch Vân cũng không còn nhiều lời. Hắn cũng không vội rời đi, hắn đang chờ kết quả mà Cao Phương đã nói trước đó. Đằng sau, Thải Vi nhìn lấy đột nhiên rời khỏi đội Cao Nguyệt, nàng như có điều suy nghĩ. Không giống đám người, thứ hôm qua nàng đã rất để ý đến Cao Nguyệt. Một phần là Cao Nguyệt có tiềm lực trở thành đồng minh của nàng trong việc chống lại Nguyệt Sinh. Một phần là vì nàng muốn biết Nguyệt Sinh còn có mục tiêu gì không, khi để Nhất Hảo đi cùng Cao Nguyệt. Vì vậy, nàng để ý được những chi tiết mà những người khác không để ý, như việc Cao Nguyệt không hề bị tấn công bởi zombie từ khi rời khỏi căn cứ. Có thể đám người sẽ nghĩ là nàng vì ở vòng trong nên được bảo vệ tốt. Nhưng nàng đoán điều này xảy ra được bởi vì Nhất Hảo. Tuy không chắc chắn 100% nhưng nàng cũng đoán sơ được làm sao Nhất Hảo có thể làm được như vậy. Trong khi hắn từ hôm qua tới giờ chẳng làm gì, ngoài việc đứng kẻ kẻ Cao Nguyệt cả. Ở đây, nàng là người có nhiều cơ hội tiếp xúc với Nhất Hảo, nàng biết được hắn năng lực có khả năng là liên quan tới tinh thần. Nàng cũng có vài cơ hội tiếp xúc với zombie có dị năng tinh thần, nên cũng biết được cách mà chúng tấn công kẻ địch. Đó là chúng sẽ dùng tinh thần để tấn công kẻ địch trong vô hình. Điều này giải thích được vì sao Nhất Hảo không hề làm gì, lại có thể bảo vệ được Cao Nguyệt. Bởi hắn đang dùng tinh thần để ảnh hưởng đến zombie, khiến chúng không tấn công Cao Nguyệt. Chỉ là việc đám đất trống này không bị ảnh hưởng bởi xung quanh, có chút ngoài tầm hiểu biết của nàng. Nàng suy đoán hiện tượng này cũng có thể là Nhất Hảo làm ra, chỉ là không biết hắn làm như thế nào mà thôi. Dù sao tình hình nguy hiểm như vậy, mà hắn lại không mang Cao Nguyệt rời đi, đã đủ cho nàng đưa ra một chút phán đoán rồi. Chương 71, lần nữa suy diễn Thải Vi và sự quan tâm đến từ đoàn soái. Chương 71, lần nữa suy diễn Thải Vi và sự quan tâm đến từ đoàn soái. Đợi đã, chẳng lẽ đột nhiên một ý tưởng hiện ra trong đầu của nàng, sau đó nàng đưa ánh mắt về phía trung tâm khu rừng. Trong lòng nàng nghĩ lấy, chẳng lẽ hắn có mục đích khác, và mục đích đó chính đang ở trung tâm khu rừng, có khi nào chính hắn đang ở trong đó. Và tất cả những thứ này chính là hắn gây ra. Không đúng, nhưng rồi như thể nhận ra được gì đó, nàng lại tiếp tục thay đổi suy nghĩ, đây không phải khí tức của hắn. Vậy mục đích của hắn là gì? Hắn có đang ở gần đây không? Hắn để Nhất Hảo lợn vợn quanh đây làm gì? Những câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu của nàng, và nàng cũng không quên đưa ra những giả thuyết để trả lời cho nó. Chỉ là nàng không đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào hợp lý cả, nàng bắt đầu cảm giác được cái đầu mang dị năng cấp 2 của mình có chút không đủ dùng. Không từ bỏ, nàng tiếp tục phân tích, nhưng như dự đoán là nó không có kết quả. Nàng lại tiếp tục phân tích, lại có không có kết quả. Càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy như mọi thứ càng trở nên rối tung lên. Nhưng việc nàng không biết mục đích của Nguyệt Sinh, làm nàng không thể chịu đựng được. Lúc này một âm thanh vang lên kéo nàng về thực tại, Thải Vi, ngươi mệt à? Thải Vi quay đầu qua nhìn người tới, nàng cố gắng chấn định trả lời, ta không sao. Đoàn Soái nghi ngờ nhìn lấy đầu đầy mồ hôi, ngực chập trùng lên xuống Thải Vi, nhưng trông ngươi không được ổn, nếu không để hắn nói xong. Thải Vi lên tiếng ngắt lại, ta không sao. Nói nàng đi về phía đám người Cao Đường đang đứng gần đó. Đoàn Soái thất vọng túi đầu nhìn lấy khăn lụa mỏng trong tay, một góc của nó được thêu một bông hoa nhỏ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cẩn thận để nó lại vào trong túi, sau đó quay người lại nhìn về phía trung tâm của khu rừng như có điều suy nghĩ. Cao Đường thấy được Thải Vi đang tiến về phía này, nàng lên tiếng quan tâm, ngươi không sao chứ? Thải Vi chỉ đơn giản lắc đầu. Lúc này Thanh Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút lo lắng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta cảm thấy nếu kéo dài như vậy cũng không phải là cách đám người trầm mặc lấy. Không ai trong bọn hắn nghĩ ra được cách gì trong lúc này. Ta nghĩ Cao Nguyệt đã nghĩ ra được cách rồi. Âm thanh của Thải Vi vang lên, nói nàng còn nhìn về hướng Cao Nguyệt cùng Nhất Hảo. Đám người cũng bị lời nói của nàng ảnh hưởng, quay đầu nhìn hướng Cao Nguyệt. Thải Vi đã nhận ra được, khi Cao Nguyệt cùng Nhất Hào di chuyển một khoảng cách, thì vùng đất bên dưới cũng theo đó yên tĩnh lại. Nhưng theo đó, phần còn lại sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng bởi chấn động bên dưới. Nhưng bởi vì Cao Nguyệt chưa di chuyển được xa, nên đám người vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi này. Cho nên trong lòng bọn hắn vẫn có chút nghi ngờ lời nói của Thải Vi. Một bên khác, một cây cổ thụ khổng lồ đang hiện diện nơi đây. Nó không quá cao, chỉ khoảng 100 mét thôi, nếu so sánh với những cái cây khác gần đó thì chiều cao này không quá vượt trội. Nhưng thân cây của nó thì khác, bề ngang của nó không thua gì một tòa nhà lớn. Thân chính của nó gần như là xoắn ốc, vỏ ngoài có chút sần sùi, nó khoác lên mình màu đen như sắt thép toát ra vẻ lạnh lẽo khó gần. Tán lá của nó trải rộng hơn 100 mét bên ngoài, với không biết bao nhiêu sợi dây leo rũ xuống, trong đó có mấy chục sợi to lớn gấp đôi người trưởng thành có thừa. Ở trong khu rừng này, nó ngạo nghễ như một vị thần, một tồn tại cao không thể với tới đối với tất cả sinh vật ở đây. Nó chiếm lấy tất cả dinh dưỡng có trong đất, thậm chí là không khí. Còn những cái cây khác, chỉ có thể hấp thu lại thức ăn thừa của nó mà thôi. Chỉ là hôm nay, một tồn tại không thể bị chạm tới như nó, lại bị những kẻ đột nhập không có mắt đánh lên lấy. Mấy ngày nay, trong khu rừng mà nó quản lý đột nhiên nổi lên những kẻ đột nhập, chúng tấn công lấy đội quân mà nó tiện tay gây dựng. Nhưng những kẻ đột nhập kia quá yếu, cuối cùng chúng không thể tránh khỏi kết cục làm phân bón cho đội quân của nó. Chỉ là từ hôm qua, đội quân của nó gầy dựng lại lần nữa bị tấn công. Những kẻ này mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, liên tục giết lấy đội quân của nó. Những chuyện này đối với nó là một sự sỉ nhục, nhưng nó cũng không đổi. Bởi chỉ cần chúng còn ở trong khu rừng này, nó đều có thể tùy tiện tóm lấy, sau đó trở thành một phần dinh dưỡng cho nó. Khi nó đang muốn tiêu diệt những kẻ xâm nhập kia, đột nhiên lại nhảy ra đám người đột nhập khác. Hơn nữa chúng còn lớn mật đến nỗi nhằm vào nó, một tồn tại không thể bị đánh bại. Bốn tên đột nhập này có thể có chút năng lực, nhưng trong cảm nhận của nó, chúng vẫn quá yếu, nó có thể tùy tiện giết đám đột nhập này. Đám người đột nhập này chia làm bốn phía tấn công, nhằm phân tán sự chú ý của nó. Chỉ là có vẻ như chúng không biết được, điều này không kể làm khó được nó chút nào. Hai người trong số đó trôi nổi giữa không trung, bọn hắn liên tục tạo ra những lưỡi dao vô hình phóng về phía nó. Những lưỡi dao này liên tục cắt rời rất nhiều dây leo của nó, thế không thể cản phóng về thân cây chính. Ken ken. Đúng vào lúc này, những sợi dây leo to gấp đôi người trưởng thành có thừa kia bỗng nhiên lao ra, cản lấy tiếp tục tiến lên lưỡi dao vô hình. Những dây leo cản được tất cả những lưỡi dao kia, và cái giả phải trả là có rất nhiều vết cắt lớn trên chúng. Nhưng đối với nó, những vết thương này cơ bản là không đau không ngứa. Thậm chí nếu nó muốn thì những vết thương này sẽ ngay lập tức được chữa trị, nhưng nó giờ vẫn chưa cần làm như vậy. Bởi vì đột ngột bị tấn công nên nó chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể bị động chịu những đòn tấn công này. Trong khi dùng đám dây leo để đỡ đòn tấn công này, nó vận dụng thêm 4 sợi dây leo to khổng lồ kia, lấy những góc độ xảo trá tấn công lấy hai người. Ken ken. Hai người cũng không chịu thua kém, bọn hắn liên tục thả ra những lưỡi dao niệm nhanh, để liên tục chống đỡ lấy đòn tấn công của nó. Đối với những đòn không quá hiểm, bọn hắn thậm chí chỉ đơn giản là lách trái lách phải trên không trung né lấy. Chết đi, chết đi, chết đi bên kia, một tên hình thể khổng lồ, cơ bắp quần quật một bên điên cuồng thét lớn, một bên dùng đống cơ bắp liên tục càn quét đám dây leo nhỏ. Nhưng đám dây leo nhỏ của nó kia cũng không phải là vật để trưng, đối với những đòn tấn công có diện tích tiếp xúc lớn như nắm đấm, chúng vẫn chống cự cực kỳ tốt. Chỉ là những dây leo nhỏ kia vẫn là quá yếu, nên cũng không ngăn cản tên kia được bao lâu. Nhưng khi nó điều ra 2 sợi dây leo khổng lồ kia, đã dễ dàng chôn chân hắn ở đó, không thể tiếp tục tiến lên. Thậm chí thương tích mà tên kia gây ra, còn không bằng một phần của một tên trôi nổi giữa không trung kia. Một tên còn lại ở phía đối diện không hề có ý định tấn công đám dây leo rũ xuống, mà chỉ liên tục né tránh chúng, một mạch lao vào trung tâm. Tuy không biết ý định của hắn là gì, nhưng nó biết chắc chắn là hắn không có ý định gì tốt. Nó cảm nhận được tên này tốc độ có chút nhanh, nên để cho chắc thì đã dùng 4 dây leo tấn công lấy hắn, nhằm không cho tên này tiếp cận. Đúng như cảm nhận của nó, tên kia rất dễ dàng đã dùng tốc độ của mình né được 2 sợi dây leo, sợi thứ 3 cũng bị hắn suýt soát tránh né. Dẫm nhưng ngay khi né sợi thứ 3, sợi thứ 4 đã đi đến trước người tên kia. Biết không thể né được nữa, hắn chỉ có thể lựa chọn đối cứng. Nhưng lực lượng của hắn so với tên cơ bắp kia thì quá nhỏ bé. Nắm đấm của hắn chỉ vừa mới đụng vào sợi dây leo thì đã bị lực lượng mạnh mẽ phản chấn văng ra ngoài. Trên đường đi, hắn đụng nát không biết bao nhiêu sợi dây leo nhỏ, cuối cùng dừng lại ở ngoài rìa của đám dây leo. Sau đòn tấn công, tên kia quần áo tả tơi đứng dậy, thêm vết thương ở cánh tay phải sau khi va chạm, nên trông hắn khá chật vật. Cho dù là vậy, tên kia vẫn không hề có chút bối rối nhìn lấy đám dây leo của nó. Đột nhiên, nó cảm nhận được trên người của tên kia ánh lên một loại ánh sáng kỳ lạ, sau đó vết thương trên người cùng cánh tay của hắn đã hoàn toàn lành lại. Trong cảm nhận của nó, một người trong số 2 người đang lơ lửng kia cũng ánh lên ánh sáng giống như vậy. Với tế bào nhận thức ít ỏi của nó biết được không thể để nữ nhân này sống quá lâu, nếu không sẽ gây bất lợi rất nhiều cho nó. Thế là nó quyết định điều thêm 2 sợi dây leo nữa tấn công về phía nàng. Có vẻ như biết được ý định của nó, một tên có thể bay khác tạo ra thêm càng nhiều lưỡi dao hơn nữa phóng tới. Và đã thành công dây dưa một trong số 2 sợi dây leo mà nó điều tới. Nhưng có lẽ tên kia đã quên là những sợi dây leo kia, nó còn có rất nhiều. Thế là nó tiếp tục điều động thêm 2 sợi dây leo tấn công về phía nữ nhân kia, nhằm nhanh chóng giải quyết nàng. Lần này tên kia không thể ngăn chặn được nữa, nên 2 sợi dây leo đã dễ dàng tiếp cận được nữ nhân kia. Quả nhiên, sau khi thêm 2 sợi dây leo tham gia trận chiến, nữ nhân kia đã không thể chịu đựng được mà liên tục bại lui. Cứ như vậy, nó liên tục đánh lui đám người, như thể 4 người là đồ chơi của nó. Ầm, trong lúc chơi đùa đám người, đột nhiên toàn thân nó như bị một tia sét khổng lồ đánh ngang qua. Trong một khoảnh khắc, nó đã mất khống chế lấy cơ thể của nó. Khi tập trung lại, nó đã cảm nhận được cái tên có tốc độ rất nhanh bị hắn đẩy lui kia, không biết từ lúc nào đã tới được thân chính của nó. Một cánh tay của hắn đặt trên thân cây, cho dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nó cảm nhận như thể bị một dòng điện khổng lồ đi qua cơ thể. Sau đó, dường như có thứ gì đó đang muốn nắm giữ lấy cơ thể của nó, khống chế lấy nó. Kèm theo đó là một trận đau đớn xuyên thấu linh hồn, quét qua cơ thể của nó. Toàn bộ thân thể nó cứng đờ, tất cả dây leo cũng theo đó dừng lại. Trong một khoảnh khắc, tâm thần của nó đã có chút thất thủ, như bị một thứ gì đó kỳ lạ điều khiển lấy. Nhưng có vẻ bởi vì thứ kia yếu hơn nó rất nhiều, nên ngay lập tức nó đã lấy lại được khống chế của mình. Khi nó lấy lại được khống chế, cũng là lúc tên đặt tay lên người nó đột nhiên phun ra một ngụm máu, rồi không tự chủ được lùi lại mấy bước như bị trọng thương. Tuy không biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, nhưng biến dị thụ biết được nhất thiết là không thể để tên này lại chạm vào nó. Chương 72, Nô Hải Lâm chương 72, Nô Hải Lâm lưu thiếu một tay ôm ngực, một tay che lấy miệng đầy máu của mình. Nhưng nó cũng không làm giảm được cơn đau đớn sau phản vệ, đang đánh sâu vào lấy linh hồn của hắn. Hắn nghĩ tới việc biến dị thụ sau khi tiến hóa sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới nó lại mạnh tới như vậy, hắn nắm giữ được trong thời gian nửa cái nháy mắt cũng chưa tới. Thậm chí phản vệ lại đã đủ hắn sống dở chết dở, không thể dùng bộ phát để có thể rút lui. Ầm ầm ầm. Như thể một trận động đất đột nhiên kéo đến. Bên dưới mặt đất truyền đến những chấn động mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt những vết nứt lớn cùng những đụn đất khổng lồ đã xuất hiện lít nhít trên mặt đất. Những chấn động mạnh làm Lưu Thiếu có chút đứng không vững, nhưng hắn cũng không hoảng loạn nhìn lấy tất cả những thứ đang xảy ra. Tuy rằng cú chạm vừa rồi của hắn không gây ra chấn thương quá nghiêm trọng cho biến dị thụ, nhưng nhìn lấy mười mấy chiếc dây leo khổng lồ đồng thời lao về phía mình, hắn biết hắn đã thành công chọc giận biến dị thụ. Ngươi đúng là mạnh hơn ta mong đợi rất nhiều, nói hắn mỉm cười tùy ý để những khe nứt lớn nuốt trọn lấy bản thân. Trước khi rơi xuống, hắn nhìn thấy được những dây leo khổng lồ kia cũng không có ý định dừng lại. Chúng tiếp tục lao tới nơi mà hắn rơi xuống, như thể để chắc chắn rằng hắn sẽ phải chết sau khi rơi xuống vậy. Rầm rầm rầm. Liên tiếp những tiếng vang lớn vang vọng khắp nơi, kèm theo đó là một đám bụi hình nấm khổng lồ chiếm trọn lấy không gian nơi đây. Xung quanh, mọi thứ vẫn tiếp tục. Mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển, đám dây leo khác vẫn đang không ngừng tấn công lấy ba người còn lại. Nhưng nơi Lưu Thiếu rơi xuống kia, đám dây leo như mất đi mục tiêu, chúng bắt đầu rút lui trở lại. Nhưng sau đó, như thể cảm nhận được gì đó, đám dây leo lần nữa muốn tấn công trở lại vào trong đám bụi mù kia. Rầm rầm rầm. Lại là những tiếng nổ lớn đánh sâu vào lòng người vang vọng khắp không gian. Lần này ba người còn lại không thể không lo lắng liếc về phía bên này. Chỉ là bụi mù đã che mất tầm nhìn, nên bọn hắn cũng không rõ ràng được trong đó đã xảy ra chuyện gì. Một bên chật vật chống lại đám dây leo, một bên lo lắng chú ý tới bên kia. Như thể nhận ra được sự lo lắng của đám người, một âm thanh từ đằng xa vọng lại, "Ta không sao đằng xa." Lưu Thiếu suy yếu được bao bọc bởi thất thải lồng ánh sáng. Thất thải lồng như một quả trứng, bao bọc lấy hắn, không để Lưu Thiếu bị những dây leo kia đánh chết. Trong tay hắn, một viên đá nhỏ có màu sắc như chiếc lồng đang chậm rãi tan biến lấy. Nhìn lấy viên đá dần tan biến trong không khí, Lưu Thiếu không khỏi cảm thán, "Thanh Tuyết, dị năng của ngươi chưa bao giờ làm ta hết ngạc nhiên." Trôi nổi trên không trung, Thanh Tuyết cũng cảm nhận được vị trí đứng của Lưu Thiếu. Nàng không để ý đến lời nói của hắn, mà bắt đầu điều động dị năng. Cả người nàng tiếp tục ánh lên thất thải sắc. Theo đó, Lưu Thiếu cũng đi theo ánh lên thất thải sắc. Những vết thương của hắn cũng theo đó mà dần dần khôi phục. Dường như cảm nhận được Lưu Thiếu còn sống, hoặc cảm nhận được Thanh Tuyết đang tiếp tục chữa trị cho hắn. Biến dị cây có vẻ càng ngày càng tức giận. Bên dưới lòng đất, những sợi rễ khổng lồ thô to hơn không biết bao nhiêu lần những sợi dây leo kia đang điên cuồng hơn nữa khuấy động. Nó cũng bắt đầu điều động những sợi dây leo còn lại của nó tấn công đám người, và được chăm sóc nhiều nhất chính là Thanh Tuyết. Nhìn thấy hơn 20 dây leo như những con manh thú điên cuồng gào thét về phía mình, Thanh Tuyết biết nàng không thể nào đối phó được, nên chỉ điều động nhanh một đợt lưỡi kiếm khí chém về phía chúng, sau đó lùi nhanh về phía sau. Nhưng tốc độ bay của nàng thật sự chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của đám dây leo kia, nên rất nhanh bị những dây leo bắt đầu tiếp cận. Nhìn thấy những dây leo kia bắt đầu tiếp cận gần hơn chính mình, Thanh Tuyết trên khuôn mặt xinh đẹp của mình có chút tái nhợt. Không phải bởi vì sợ hãi khiến nàng như vậy, mà chính là bởi vì nàng gần đây đã phải sử dụng dị năng của mình một cách quá độ, nên vẫn còn mất sức. Hiện tại lại cường độ cao liên tục sử dụng dị năng khác nhau, làm nàng có chút chịu không được. Đám dây leo dần phóng đại trong cặp mắt long lanh của nàng. Nàng thậm chí còn thấy một vài trong số chúng đã bị thương do những vết cắt mà lưỡi kiếm khí của nàng gây ra. Rầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ chưa đầy một mét tả hữu nữa thôi thì một vài sợi dây leo đã chạm vào được người của nàng. Một tiếng nổ lớn đã vang lên. Một quả cầu xanh lam mang theo những tia sét chết người khổng lồ quét ngang những sợi dây leo đang muốn tiếp cận nàng. Nơi mà quả cầu đi qua, những sợi dây leo không kiên trì được mấy giây đã bị quét sạch thành cho bụi. Quả cầu tiếp tục tiến tới cho đến khi chạm mặt đất gần thân cây chính, nó tạo ra một vụ nổ lớn quét sạch mọi thứ nó chạm vào trong đường kính 40-50 mét. Vì tiếp xúc gần với đường đi của nó, Thanh Tuyết cũng không thể tránh khỏi bị nó ảnh hưởng, bị nó thổi bay ra khỏi biên giới tán cây biến dị. Khụ khụ. Chống người ngồi dậy, sau đó là liên tiếp những tiếng ho khan liên tục truyền ra từ miệng của nàng, thậm chí còn có một chút máu trộn lẫn trong đó. Được bảo vệ trong lồng thất thải, Thanh Tuyết trên khuôn mặt tái nhợt không có một tia oán trách, mà chỉ từ từ đứng người dậy. Trong tay nàng một viên đá cũng dần biến mất. Rít. Có vẻ như trải qua liên tục bị kích thích, biến dị thụ đã bị chọc giận đến biên giới, nó liên tục rít gào chói tai lấy. Những sợi rễ khổng lồ của nó không còn tiếp tục lăn lộn dưới mặt đất nữa, mà nhiều sợi đã thực sự rút ra khỏi mặt đất liên tục càn quét lấy mọi thứ xung quanh. Thanh Tuyết cùng với Lưu Thiếu cho dù đã đứng ngoài biên giới tán cây của biến dị thụ, cũng không tránh khỏi được tai họa. Những chiếc rễ đang điên cuồng khuấy động lấy, Lưu Thiếu bởi vì được hồi phục từ Thanh Tuyết nên vẫn còn khả năng di chuyển tránh né lấy. Nhưng một bên Thanh Tuyết thì không tốt như vậy, nàng đã nỏ mạnh hết đà, viên đá lồng thất thải trong tay đã là át chủ bài cuối cùng của nàng. Dày vò một lúc lâu bởi những sợi rễ khổng lồ kia, lồng thất thải của nàng cùng dần xuất hiện những vết nứt lớn. Sau một đòn tấn công nữa từ sợi rễ kia, lồng bảo vệ của nàng cũng không chịu được nữa bắt đầu phá toái. Dầm sợi rễ kia lại một lần nữa vung mạnh xuống, một bóng đen to lớn bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tiểu tụy của nàng. Đúng lúc này một bàn tay to lớn nắm lấy vai phải của nàng, sau đó nàng cảm nhận được một lực kéo giật mạnh nàng về phía sau. Khi lấy lại được nhận thức, một âm thanh uy nghiêm vang lên bên cạnh nàng, ngươi vất vả rồi, ngước nhìn lấy người đã cứu mình, Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói, căn cứ trưởng, ta không sao. Phía sau một người đàn ông trung niên uy nghiêm ôm lấy eo của nàng liên tục tránh né lấy những sợi rễ kia. Thấy được nàng không bị thương quá nặng, hắn cũng yên tâm phần nào, ngươi hiện tại tạm thời nghỉ ngơi, còn lại để chúng ta là được rồi. Thanh Tuyết nghi ngờ nhìn lấy xung quanh, nhưng hiện tại không đợi nàng nói xong, Nô Hải Lâm đã cất lời, là chúng ta đã đánh giá sai sức mạnh của biến dị thụ. Nhưng ngươi yên tâm, mọi thứ vẫn chưa phải kết thúc, gần đây ta phát hiện một chỗ khá an toàn, ngươi tạm thời ở đó, chờ chúng ta trở về là được. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng có chút thả lỏng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, nhưng nếu ngài rời đi quá lâu, Lưu Thiếu bọn hắn không yếu tới vậy, vẫn có thể gắng sức chờ ta quay lại tới đây. Nô Hải Lâm không còn nói gì nữa. Thanh Tuyết biết được chuyện này cũng chỉ có thể kết thúc như vậy nên cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, Nô Hải Lâm ôm lấy eo của Thanh Tuyết lướt đi trong sự cuồng loạn của cây biến dị. Những nơi hai người đi qua đều là một mảnh lộn xộn. Những sợi rễ tuy không có ở trung tâm khổng lồ, nhưng cũng phải rất nhiều người mới ôm hết, cho thấy được biến dị thụ có bao nhiêu khủng khiếp. Nhưng những sợi rễ kia không nhanh và mạnh như ở trung tâm, với tốc độ di chuyển xuất hiện tàn ảnh như Ngô Hải Lâm, chúng không thể chạm được vào hai người. Rất nhanh nơi an toàn mà Ngô Hải Lâm đề cập đã xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Chỉ thấy một đám người đang tập trung lại một chỗ di chuyển từ từ lấy. Xung quanh bọn hắn những chiếc rễ cây to lớn đang không ngừng quằn quại lấy. Nhưng nơi bọn hắn đang đứng thì lại chỉ đứng yên lấy, không hề có dấu hiệu di động. Khi thấy được đám người, Ngô Hải Lâm nhanh chóng đáp xuống. Chương 73, khủng bố đột nhiên có khí tức đáng sợ xuất hiện đằng sau làm đám người dùng mình quay người lại. Khi thấy được người tới, đám người không tự chủ được lùi lại mấy bước. Bởi khí tức hai người này phát ra thực sự là đáng sợ. Nhất là người nam tử trung niên kia, khí thế của hắn đè ép đám người không thở được. Sau khi đáp xuống, Ngô Hải Lâm lần nữa đánh giá đám người. Bởi vì trước đó sau khi từ bên ngoài trở về, hắn đã để ý qua đám người này một lần, bây giờ chỉ là lần nữa đánh giá lại thôi. Cuối cùng lực chú ý của hắn đặt trên con zombie cấp 3 kia. Lúc đầu hắn cũng không nhận ra đây là một con zombie, nhưng khi nó sử dụng dị năng của mình để ảnh hưởng đến đám rễ cây của biến dị thú kia, hắn đã nhận ra được. Sau đó hắn đánh giá lấy Cao Nguyệt, hắn để ý thấy con zombie kia luôn đi theo người này. Hắn không biết tại sao một con zombie cấp 3 mạnh mẽ lại đi theo một dị năng giả mới vào cấp 3, nhưng hắn cảm nhận được con zombie này không có hoang dã mà đã được ai đó thu phục, cho nên hắn mới chọn lựa ở đây để Thanh Tuyết nghỉ ngơi. Thêm nữa là thời gian của hắn không được nhiều, nên chỉ có thể đưa nàng tới đây. Nếu không những người kia chắc chắn sẽ không chịu được. Quan sát nhanh một chút, Nô Hải Lâm lấy từ trong túi ra một viên thất thải sắc đặt vào tay của Thanh Tuyết. Không được biết được ý định của hắn, Thanh Tuyết ngay lập tức rút tay lại. Nhưng tay nàng bị một cái kìm khổng lồ kẹp lấy không thể di động mảy may. Người giữ đi để lại một câu nói, Nô Hải Lâm ngay sau đó dần rời xa khỏi phạm vi cảm nhận của nàng với tốc độ rất nhanh. Vuốt ve lấy trong tay viên thất thải thạch, Thanh Tuyết cố gắng bình phục nỗi lòng. Sau đó miễn cưỡng nở nụ cười về phía cứng ngắc đám người, "Các vị, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc, hy vọng không làm phiền mọi người." Cảm nhận được cái khí thế khủng bố kia dần đi xa, Cao Phương lấy lại tinh thần. Sau đó cũng nở một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất đáp lại, "Không phiền, không phiền. Ngươi nghỉ ngơi đến lúc nào cũng được." Nói hắn quay người về đám người. Đám người thấy thế liền đáp lại, "Đúng vậy, không phiền." Lúc này Cao Phương mới quay người lại chuẩn bị hỏi một chút tên của người tới, thì thấy được nàng đã xếp bằng ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng bỏ vào miệng một viên tinh hạch, rồi bắt đầu điều trị thương thế. Thấy thế hắn cũng không tiện tiếp tục mở miệng. Nhưng tình huống này khiến hắn có chút khó xử. Bởi mục đích của bọn hắn chính là rời khỏi nơi đây, người này ở đây liệu thương thì bọn hắn không thể tiếp tục di chuyển được. Bởi vì khi bọn hắn di chuyển, những rễ cây kia có thể tiếp tục hoạt động trở lại. Như vậy chắc chắn sẽ ngắt quãng quá trình liệu thương của người này. Mà nghĩ đến khí thế kinh khủng của người này, cũng như người đàn ông vừa rồi, hắn không dám làm liều. Bây giờ chắc chắn không chỉ hắn, mà những người xung quanh cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Thở dài một hơi, hắn quay về phía đám người, "Chúng ta di chuyển cũng lâu rồi, mọi người nghỉ ngơi ở đây một lúc đi." Tốt, đám người cũng không có ý kiến gì. Sau cùng, Cao Phương nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân cũng không dám đưa ra ý kiến gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đám người bắt đầu tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống, nhưng tất cả đều cùng một nhận thức chung, đó là tránh ra đám rễ cây kia. Tuy những rễ cây này bị địch trụ, nhưng không ai dám đưa mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn cả. Chỉ là đám người cũng như có như không nhìn về Cao Nguyệt. Không, chính xác hơn là Nhất Hảo. Dù sao hiện tại đám người cũng nhận ra được một chút, đó là nhờ hắn mà vùng đất xung quanh được ổn định, không bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Một bên Thanh Tuyết cũng rất để ý đến đám người, nhất là Nhất Hảo. Hắn mang đến cho nàng áp lực rất nặng, thậm chí không thua kém so với căn cứ trưởng. Nhưng sau một lúc hồi phục, nàng không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ Nhất Hảo, giúp nàng thở dài một hơi. Nhưng nếu có bất kỳ biến động nào, nàng sẽ nhanh nhất sử dụng nắm trong tay thất thải thạch. Có thể căn cứ trưởng cũng biết được điều này nên đã đưa cho nàng viên thất thải thạch này. Đột nhiên, lông mày của nàng hơi nhíu lại, bởi có người đang muốn tiếp cận nàng. Tuy người tới không có sát ý, nhưng nàng cũng không thể không đề phòng. Hiện tại nàng là dị năng hồi phục duy nhất trong nhóm. Nếu không có nàng ở bên kia, đám người chắc chắn sẽ rất khó để chiến đấu với biến dị thụ. Chắc ngươi cũng cảm nhận được, ta dùng chính là dị năng phục hồi. Nếu ngươi không thấy ngại, ta sẽ giúp ngươi. Thanh Tuyết nghe được âm thanh từ người đối diện nên có chút ngạc nhiên. Tuy đôi mắt của nàng không nhìn được gì, nhưng nàng vẫn là mở mắt ra hướng về phía người đối diện. Bởi vì nàng bẩm sinh đã không thấy gì, nên bù lại cảm nhận của nàng rất mạnh mẽ. Nàng không cảm nhận được sát ý từ người này, nhưng bởi tình cảnh hiện tại khiến nàng không thể sơ suất nên vẫn còn chút do dự. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn là đưa ra quyết định, mặc dù có chút rủi ro. Tốt, vậy làm phiền người. Đang lúc Cao Nguyệt nghĩ là nàng sẽ từ chối thì nghe được âm thanh chấp nhận vang lên. Nàng có chút kích động trong lòng, bắt đầu dùng dị năng của mình lên người của đối phương. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải một dị năng hồi phục khác, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều lần. Nên nàng sợ người này sẽ nghĩ là nàng múa dịu quá mắt thợ. Bởi vì đã là dị năng giả cấp 3, nên bây giờ năng lực của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ là một lúc những vết thương trên người của Thanh Tuyết đã lành lại, những tổn thương từ bên trong cũng biến mất. Cảm nhận được cơ thể mình đã bình phục, Thanh Tuyết trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười mãn nguyện. Đa tạ Thanh Tuyết, thực lòng cảm tạ. Không có gì, Cao Nguyệt thấy được sự vui vẻ trên khuôn mặt của Thanh Tuyết khiến nàng rất vui mừng. Sau này gặp lại, ta nhất định sẽ đền đáp lại ơn này. Nhưng hiện tại ta phải rời đi rồi, Thanh Tuyết trở lại khuôn mặt lãnh đạm, sau đó đứng lên nói. Không có gì, dù sao ta cũng không mất gì. Cao Nguyệt cũng không có ý tứ yêu cầu gì, chỉ đơn giản nói một câu. Thanh Tuyết chỉ là để lại một cái gật đầu nhẹ, sau đó nhìn về phía những người còn lại một chút, rồi ngay lập tức rời đi. Tuy thương thế đã lành, nhưng năng lượng vẫn chưa thực sự đầy đủ, nàng phải nắm chặt thời gian hấp thu tinh hạch để bổ sung năng lượng, nên cũng không có nhiều thời gian ở lại đây nói chuyện phiếm. Thấy nàng lướt đi trên không, đám người không ngừng ước ao ghen tị không biết khi nào bọn hắn mới được như vậy. Nhìn thấy biến mất trong tầm mắt Thanh Tuyết, Cao Nguyệt quay đầu về phía Cao Phương, "Ca, tiếp tục lên đường thôi." Cao Phương chỉ là đơn giản đáp lại. Hắn cũng không nghĩ là sẽ gặp những dị năng giả mạnh mẽ ở đây, hơn nữa cũng may mắn mọi chuyện xả ra suôn sẻ. Bên này, đám dây leo liên tục bị cắt đứt cũng như bị nổ bay bởi đám người Lăng Cửu, Nô Hải Lâm. Thậm chí có một vài đòn tấn công của bọn hắn còn trúng cả thân cây chính, gây ra những lỗ hổng lớn trên thân cây. Trông có vẻ như biến dị thụ đang dần ở thế hạ phong. Nhưng trên mặt đám người cũng không có một tia vui mừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trên người bọn hắn không ai không có thương thế. Thậm chí trước đó Lục Quân phải nhường cho Lưu Thiếu Viên thất thải thạch của mình. Trước đó bản thân Lục Quân bị bao vây bởi mười mấy dây leo, nên hiện tại hắn người đầy vết thương. Không chỉ phần bụng hắn nội tạng bị lồi ra, khắp người đều là đầy vết thương sâu thấy xương. Hiện tại hắn đang được Ngô Hải Lâm chiếu cố lấy, để không bị những sợi rễ khổng lồ tấn công. Gần đó, Lăng Cửu cũng đã không chịu được sự tấn công dồn dập từ những rễ cây kia nên đã sử dụng thất thải thạch. Nhưng mọi thứ cũng không khả quan, ánh sáng trên lồng sáng của hắn cũng đang dần mở đi sau những đòn tấn công liên hoàn của những sợi rễ kia. Thu những hình ảnh này vào mắt, Ngô Hải Lâm trầm mặc. Hắn không nghĩ tới rằng chỉ vừa mới vào cấp 3 thôi, nhưng biến dị thụ lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa khả năng phục hồi kinh người của nó thật sự quá kinh khủng. Chỉ vài giây thôi, những sợi rễ cùng đám dây leo kia lại hồi phục như chưa hề bị tấn công, làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Không nghi ngờ chút nào, nếu một tên cấp 4 dị năng giả tới đây chắc chắn sẽ bị nó từ từ mài chết. Hắn thực sự không nghĩ tới một biến dị thụ lại mạnh mẽ như vậy. Trước đó hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của chủng loại này. Thì ra đây là lý do những căn cứ lớn kia có thể tự do phát triển mạnh mẽ như vậy. Ngô Hải Lâm không nhịn được lẩm bẩm. Trước đó thành phố hắn sống rất mạnh mẽ, liên tục xuất hiện dị năng giả, tài nguyên cũng rất nhiều. Cho nên tốc độ phát triển của bọn hắn rất nhanh nếu so với thành phố này, và cũng biết nhiều thứ hơn so với người ở đây. Nhưng chỉ là bọn hắn phát triển nhanh, zombie ở đó cũng phát triển rất nhanh. Chỉ là qua một thời gian ngắn đã chiếm cứ rất nhiều nơi trong thành phố. Căn cứ của bọn hắn cũng vì thế mà phải lưu lạc tới đây. Lúc đó hắn luôn tự hỏi là tại sao những căn cứ lớn có thể tồn tại ở đó. Bây giờ thì hắn đã minh bạch là tại sao. Bởi vì bọn hắn sở hữu riêng cho mình biến dị thụ mạnh mẽ. Nhưng hắn không cam tâm từ bỏ như vậy. Nếu cho bọn hắn thêm một vài dị năng giả cấp 3 nữa, đánh cho biến dị thụ này không còn manh giáp. Sau đó, chắc chắn với khả năng ngự zombie của Lưu Long, bọn hắn sẽ thu phục được biến dị thụ này. Nhìn lấy một rễ cây vung mạnh về phía mình, hắn tay phải hóa thành một khẩu pháo với một vài hoa văn kỳ lạ trên đó. Rất nhanh, một viên đạn pháo xanh lục mang trên mình kia sẽ hình thành. Viên đạn pháo rời khỏi nòng nhanh trong biến lớn, rồi đụng vào rễ cây kia. Ầm, cú va chạm làm rễ cây bị khuyết hơn một nửa. Lực xung kích cũng đẩy hắn và rễ cây cách xa nhau hơn. Bởi vì đòn tấn công này không được tụ lực nền, sức công phá không bằng 1/10 so với đòn tấn công kia. Nhưng tình huống này không cho phép hắn lựa chọn, nên chỉ có thể chấp nhận đưa ra những đòn tấn công yếu nhưng nhanh hơn. Nếu có thể có thời gian tụ lực, thì phần thắng có thể sẽ cao hơn. Nhưng cần có người thu hút lực chú ý của biến dị thụ. Những ý tưởng liên tục nảy ra trong đầu Ngô Hải Lâm, chỉ là nó không thật sự thuyết phục tại thời điểm hiện tại. Đúng rồi, đột nhiên hắn nghĩ tới một thân ảnh, nhưng ngay lập tức hắn dập tắt ý tưởng này đi. Dù sao kia là zombie, hơn nữa hắn cũng không chắc có thể đánh thắng nó, đừng nói đến chuyện ra lệnh cho nó. Tuy không thể ra lệnh cho nó, nhưng nếu chỉ là hợp tác thì có lẽ sẽ có cơ hội. Một suy nghĩ khác hiện ra trong đầu của hắn. Rút lui trở lại hiện thực, nhìn thấy như nến tàn trong gió đám người, hắn không còn cách nào khác ngoài việc ra lệnh rút lui. Quay người tóm lấy Lục Quân, hắn lách mình tránh né đám rễ cây rồi rút lui đầu tiên. Lưu Thiếu cùng Lăng Cửu đang riêng mình trong lồng bảo hộ nghe thấy vậy cũng không tiếp tục chiến đấu, mà quay đầu rút lui. Lăng Cửu bởi vì có thể sử dụng dị năng công phong, nên có thể lơ lửng trên không trung. Hắn có thể dễ dàng tránh né đòn tấn công của đám rễ cây nhanh hơn một chút, chỉ là phải để ý nhiều hơn đến đám dây leo. Nhưng cũng tính là thuận lợi rút ra. Một bên Lưu Thiếu thì không may mắn như vậy, hắn chỉ có thể liên tục di chuyển tránh né đám rễ cây. Nhưng tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều, cuối cùng không may bị một rễ cây lớn đánh trúng, sau đó văng vào một rễ cây khác. Phụ lông bảo hộ theo đó mà phá toái, cơn chấn động mạnh làm hắn phun ra một ngụm máu lớn. Mắt thấy Lưu Long sắp bị một rễ cây khác đánh trúng, Nô Hải Lâm đột nhiên tăng tốc lên một mảng lớn. Ngay khi rễ cây kia vừa áp sát, hắn cũng thành công túm lấy cổ áo của Lưu Long. Túi đầu thấy bất tỉnh Lưu Long, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể đợi đến gặp Thanh Tuyết mới có thể hồi phục cho Lưu Long được. Ầm ầm. Không để ý đến đang điền cùng rễ rủa biến dị thụ, Nô Hải Lâm một mạch theo đường trước đó đưa hai người rời khỏi đây. Chương 74, từ bỏ đang tiến liên Thanh Tuyết đột nhiên có cảm ứng, nàng hơi khựng người lại trong nháy mắt, sau đó tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ nàng có chút lo lắng thoát ra? Khi tới gần hơn, nàng biết được trước đó cảm nhận là chính xác. Thấy được đang tiến lên Thanh Tuyết, Nô Hải Lâm không kịp giải thích. Hắn chỉ đơn giản nói, rút lui sau đó tóm lấy cổ áo của nàng kéo nàng rời đi. Khi nhìn thấy đám người cao phương, hắn mới có chút thả lòng đặt đám người xuống. Thanh Tuyết cảm nhận được hai người còn lại còn sống cũng thở ra một hơi, sau đó lên tiếng, căn cứ trưởng, ca ca của ta. Hắn có thất thải lồng bảo vệ, sẽ ổn thôi, để lại một câu nói Ngô Hải Lâm liền biến mất trong mắt đám người. Khi trở lại, trong tay hắn lại thêm một người, không ai khác chính là Lâm Cửu. Cảm nhận được ca ca không sao, Thanh Tuyết đang cứu chữa hai người Lưu Thiếu cùng Lục Quân, cuối cùng cũng bình phục được nỗi lòng. Chỉ nhìn một chút Thanh Tuyết cứu chữa ba người, Ngô Hải Lâm quan sát xung quanh. Thấy được đám rễ cây bên ngoài kia vẫn điên cuồng run rẩy lấy, nhưng đám rễ cây ở gần đám người vẫn chỉ đứng yên, hắn mới yên lòng. Lại nhìn về phía con zombie cấp 3 kia, hắn có thể xác nhận, con zombie này dị năng thiên hướng tinh thần, hơn nữa còn rất mạnh, mới có thể dưới mí mắt của biến dị thụ có làm cho đám rễ cây này dùng lại mà biến dị thụ lại không hề hay biết. Tuy là một vùng rất nhỏ, nhưng mà như vậy cũng đã rất mạnh mẽ rồi. Nếu bọn hắn được sự giúp đỡ từ con zombie này, thì khả năng chiến thắng biến dị thụ sẽ được đề cao rất nhiều. Sau khi thấy được ba người đã được Thanh Tuyết hồi phục, hắn mới từ từ tiến lên nhìn một lượt đám người rồi lên tiếng, làm phiền các vị rồi, tuy thời gian hồi phục cho ba người kia cũng không quá lâu, cũng không có ác ý từ đám người. Nhưng bị một vị dị năng giả mạnh mẽ quan sát lấy làm đám người Cao Phương cùng Bạch Vân vẫn hết sức căng thẳng. Sau khi nghe thấy đối phương chào hỏi, đám người như thể được luyện tập trước đồng thanh áp, không dám nhận ra được đám người căng thẳng, Nô Hải Lâm cuối cùng cũng thu lại khí thế của mình. Trước đó hắn muốn quá trình chữa trị cho ba người kia được thuận lợi nên cũng thả ra khí thế để trấn nhiếp đám người mà thôi. Các vị không cần quá căng thẳng, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, hắn lên tiếng trấn an đám người. Đám người thấy thế cũng thả lỏng hơn một chút, nhưng cũng không ai lên trước bắt chuyện. Dù sao bọn hắn biết những thứ lộn xộn xung quanh đây rất có thể do đám người trước mặt gây ra. Nên nói đi ngang qua là không ai tin tưởng được. Không để ý đến đám người nghĩ gì, Nô Hải Lâm nhìn về phía Cao Nguyệt lên tiếng, chúng ta có thể nói chuyện. Đám người không tự chủ được hướng về phía Cao Nguyệt. Đột nhiên làm trung tâm chú ý của đám người, Cao Nguyệt có chút mở miệng, thật ra là ta muốn nói chuyện với chủ nhân của kẻ kia, đang muốn nói là chủ nhân của con giỏ mỹ kia, nhưng cuối cùng Nô Hải Lâm chuyển thành kẻ. Hắn không biết, nhưng có thể đám người này không biết được thân phận thật của con giỏ mỹ này, nên cũng không tiện tiết lộ. Cao Nguyệt càng nghi ngờ hơn khi người này lại muốn nói chuyện cùng Nguyệt Sinh. Dù sao mới gặp lại nhận ra được nàng hiện tại có liên hệ với Nhất Hảo, cùng việc chủ nhân của Nhất Hảo là người khác thì chắc chắn không phải đơn giản. Thêm nữa cái khí thế kia thật sự là rung động tới nàng. Không biết người trước mắt này đã cấp 4 chưa, nhưng cái khí thế kia không chỉ là hơn nàng một bậc tôi đâu, mà có thể nói là chênh lệch như biển cả và ao cả vậy. Nàng không biết Nguyệt Sinh mạnh ra sao, nhưng nàng nghĩ có thể cũng không thể kém hơn người trước mặt bao nhiêu. Dù sao thuộc hạ của hắn là Nhất Hảo cũng rất mạnh mẽ rồi, hắn cũng không thể yếu đi đâu được. Nhưng nàng cũng không thể tự tiện dẫn một kẻ mạnh như vậy về được. Nếu kẻ đến là thiện thì không nói, nhưng nếu là không thiện thì nàng tội lỗi này chắc chắn không thể rửa sạch được. Nhìn lại người đàn ông trung niên này, nàng chỉ hy vọng là về trước. Sau đó nàng cắn răng hỏi, không biết ngài gặp căn cứ trưởng của chúng ta làm gì? Không có gì, chỉ là một vụ trao đổi mà thôi, Ngô Hải Lâm cũng không muốn nhiều người biết về chuyện này, nên chỉ trả lời qua loa. Biết được đối phương không có ý định nói ra, Cao Nguyệt cũng không thể làm gì, chỉ có thể quay đầu về phía Nhất Hảo với hy vọng là hắn sẽ nói ra gì đó. Nhưng để nàng tiếp tục thất vọng là Nhất Hảo vẫn như trước đó không nói gì. Cuối cùng nàng chỉ có thể cầu cứu Cao Phương. Khi thấy được cái gật đầu của Kaka, nàng cũng chỉ có thể đồng ý, tốt, ta sẽ dẫn ngài đi gặp căn cứ trưởng của chúng ta. Nhưng căn cứ trưởng hiện tại đang ở căn cứ, không có ở đây không sao, chúng ta về chuẩn bị một chút sau đó sẽ đến Ngô Hải Lâm không gì là không thể. Dù sao bọn hắn cũng cần một chút thời gian nữa để chuẩn bị tấn công biến dị thụ lần tiếp theo. Đám người còn lại thấy được hai bên đạt thành thỏa thuận cũng thở dài một hơi. Dù sao cái khí thế đám người kia cũng không phải chỉ để trưng. Một bên, sau khi hồi phục xong cho đám người, Thanh Tuyết cũng tiến lên trước. Nàng đưa tay về phía Cao Nguyệt, trên tay nàng là một cái túi rút tinh xảo. Cao Nguyệt nghi ngờ nhìn lấy cái túi. Là để cảm ơn ngươi lúc nãy, Thanh Tuyết âm thanh êm tai vang lên giải thích. Ta chỉ đang muốn từ chối. Cao Nguyệt đột nhiên nghe được âm thanh của nam tử trung niên kia, nhận đi, nàng chỉ là muốn đa tạ ngươi mà thôi. Thấy vậy, Cao Nguyệt cũng không tốt từ chối. Là tinh hạch, nàng đưa tay ra nhận lấy túi vải, một cảm giác nặng trịch khi nó tới tay làm nàng liên tưởng đến tinh hạch. Hơn nữa rất có thể là tinh hạch cấp 2, bởi nàng cảm nhận được nguồn năng lượng rất mạnh mẽ từ đó. Thấy Cao Nguyệt nhận lấy tinh hạch, Thanh Tuyết không còn nói gì, chỉ đơn giản là lùi lại phía sau. Đi thôi. Thấy vậy, Ngô Hải Lâm nhìn về phía Cao Nguyệt, ra hiệu nàng tiếp tục lên đường. Tốt, Cao Nguyệt lên tiếng đáp tốt. Cứ như vậy đám người không tiếp tục nói gì, cứ thế lên đường. Phía sau, Lăng Cửu nhìn về phía Lưu Thiếu như thể có điều muốn nói. Lưu Thiếu cũng biết hắn muốn nói gì, nhưng cũng chỉ là bình tĩnh đáp, đã tên kia không ngăn cản, có nghĩa là chuyến này an toàn cũng vậy. Lăng Cửu cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn có chút không an lòng. Dù sao trước đó bọn hắn nuôi âm như giành lấy đám dây leo trong căn cứ của đám người này. Bây giờ trưởng căn cứ của bọn hắn lại muốn hợp tác với họ. Chuyện này nếu nói ra, bọn hắn chắc chắn sẽ bị Ngô Hải Lâm hỏi thăm sức khỏe rất nhiều. Bởi việc này là tự bọn hắn đưa ra quyết định lúc căn cứ trưởng không có ở đây. Nhưng có thể chuyện này cũng có thể không nghiêm trọng như bọn hắn nghĩ, nên ai cũng ăn ý không nói ra. Nhìn thấy được khung cảnh yên bình của những đám lều trại cắm giữa đám đất trống, đám người như sống lại được lần thứ nhì. Từ việc những sợi rễ không lồ kia đến việc gặp được đám người Ngô Hải Lâm, làm tinh thần của bọn hắn luôn trong trạng thái căng cứng. Bây giờ trạng thái căng cứng cũng xem như được giải trừ phần nào, làm đám người thở dài không thôi. Ngô Hải Lâm quay qua Cao Phương rồi lên tiếng, "Chúng ta rời đi trước tốt." Ngài đi thong thả, Cao Phương không tốt nói thêm gì. Chỉ là lúc hắn chuẩn bị quay đi để chuẩn bị một số thứ thì đột nhiên bị Ngô Hải Lâm gọi lại, "Các người muốn đưa về trồng những cây kia?" Nói hắn nhìn về phía vài người lấy từ trong ba lô ra cây năng lượng kia. Cao Phương cũng nhìn về hướng đó, thấy vậy hắn cũng không giấu giếm, "Đúng vậy, ngay vậy." Ngô Hải Lâm thiện chí nhắc nhở một câu, "Loại cây này khi rời khỏi đây sẽ không sống được." Sau khi nhắc nhở một câu, hắn cũng rời nơi đây. Nhìn thấy rời đi Ngô Hải Lâm, Cao Phương một mặt mở mịt. Hắn muốn hỏi một chút vì sao lại vậy, nhưng có vẻ là không được rồi. Chỉ là hắn cũng không định vì vậy mà từ bỏ, nếu việc trồng được cây này thành công, thì chắc chắn căn cứ của hắn sẽ phát triển rất mạnh mẽ sau này. Đang chuẩn bị thu dọn một chút, Cao Phương thì đột nhiên nghe được âm thanh của Trần Đông vang lên, "Ta thực sự lo cho các vị, ta còn tưởng các vị không còn trở lại được nữa." Hắn ngước nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Trần Đông cùng Lục Tam Nương vẫn bình yên vô sự nhìn lấy hắn. Khiến Cao Phương có chút ngạc nhiên, "Chúng ta may mắn không sao, nhưng có vẻ các vị cũng may mắn không kém, cũng là may mắn mà thôi. Lúc việc xảy ra thì chúng ta đã ra gần tới bìa rừng, nên cũng không có thương vong gì." Trần Đông liếc nhẹ về phía vừa mới rời khỏi Ngô Hải Lâm vừa đáp lời. Sau đó hắn quay đầu về Cao Phương, "Các vị muốn trở về?" "Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị trở về chiều nay." Cao Phương cũng không giấu giếm. "Tốt, vậy chúng ta cũng rút lui." Cáo tử Trần Đông chắp tay sau đó rời đi cùng Lục Tam Nương. Cao Phương cũng không ngăn cản mà chỉ tiếp tục công việc của mình. Chương 75, hợp tác. Chương 75, hợp tác. Một mực đợi đến trời chiều cũng không đợi được đám người buôn hào quay trở lại, Tào Khanh bực bội lên tiếng, "Chết tiệt, mấy tên kia ngủ luôn ở bên kia à, đến giờ vẫn chưa về." Một bên Hắc Hỏa bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng lên tiếng, "Có thể bọn hắn gặp ngoài ý muốn, rất có thể đã chết luôn rồi cũng nên." Tào Khanh thấy vậy cũng trầm mặc, chuyện này tính sao, hắn cũng không có chính kiến trong chuyện này, nên hỏi lại Hắc Hỏa. Nếu đám người buôn hào xảy ra chuyện, thì có thể chuyện này đã gây nên sự chú ý tới bên kia. Hai người kia có thể sẽ để phòng hơn, bây giờ muốn tiếp tục bắt các nàng chắc chắn rất khó, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua. Hiện tại nếu không có thông tin về đám zombie trong kia, làm sao có thể ăn nói với căn cứ trưởng. Tào Khanh nhăn mày nhìn về phía Hắc Hỏa. "Ta cũng không nói là sẽ bỏ qua. Chỉ là cách này không còn dùng được, ngươi có thể nói nhanh một chút không?" Suốt ngày út út mở mở, Tào Khanh khó chịu mở miệng. Hắc Hỏa không nóng giận mà chỉ đơn giản bình tĩnh giải thích, "Ta cũng không có cái gì. Bây giờ một là chúng ta phải tự thân ra trận, hai là rút lui sau đó đem mọi chuyện nói cho Hồng Hạo, dù sao ở đây có thể đang tồn tại zombie cấp 3, nên việc chúng ta không thể xâm nhập tìm hiểu cũng dễ hiểu." Trong một căn phòng rộng rãi, một trung niên nam tử thô cùng ngồi chêm chệ trên một chiếc sofa. Đối diện hắn là Tào Khanh cùng Hắc Hỏa. Bình thường bá đạo Tào Khanh khi ngồi trước người nam tử này cũng không dám hé nửa lời. "Zombie cấp 3, có thể bị thương?" Nam tử trung niên kia hơi nhíu mày. "Có thể ngài cũng đã nhận ra được hôm qua có hai zombie cấp 3 đại chiến. Thêm với quan sát của chúng ta hôm nay, rất có thể đây là thật." Hắc Hỏa củng cố lại quan điểm của bản thân. "Zombie có khả năng phục rồi rất mạnh, chỉ cần một chút tài nguyên là chúng sẽ nhanh chóng phục hồi. Trận chiến kia đã kết thúc hôm qua, hôm nay sợ là nó đã phục hồi." Âm thanh ồm ồm Hồng Hạo lần nữa vang lên. "Vậy chuyện này ngài tính sao?" Hắc Hỏa vẫn là ngữ khí bình thản đấy, không quan tâm đến câu hỏi của Hắc Hỏa. Sau một hồi suy nghĩ, hắn dường như có quyết định, liên lạc với căn cứ Bá Đao, nói chúng ta muốn hợp tác với bọn hắn. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, "Lợi ích chia 5 năm nói." Hắn dừng lại. Nghe đến đây Hắc Hỏa lại có chút nhíu mày, "Nhưng những tên ăn người không nhà xương kia, chúng ta hợp tác với chúng liệu có ổn?" Hồng Hạo hừ lạnh, "Hừ, bây giờ ta cũng đã ổn định ở cấp 3. Bọn chúng muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ." Đã thấy vậy, Hắc Hỏa cũng không tốt nói thêm gì. "Tốt, ta sẽ cho người liên lạc với bên kia, dù sao nếu để thêm nữa, đám zombie kia sợ là sẽ phát triển một cách mất kiểm soát. Đến lúc đó muốn giết chúng, chiếm lấy bảo tàng thì đã muộn." Từ đầu đến cuối, ở một bên Tào Khanh cũng không dám hó hé nửa lời. Một bên khác, Nhất Tuyển cùng Nhất Thiên sau khi bị tập kích bởi đám người, không còn tâm tư để đi săn zombie nữa, nên chỉ có thể đi lòng vòng xung quanh khu rừng. Sau một lúc, có vẻ như cảm nhận thời gian đã đủ, hai người quyết định trở về. "Trời vẫn còn sớm, không biết chúng ta quay lại như vậy có sao không?" Vừa nhìn sắc trời, Nhất Tuyển vừa lên tiếng. Nếu hắn đã không để zombie chặn chúng ta lại, có thể là được. Một bên Nhất Thiên lên tiếng trấn an. Chỉ là vừa nói xong, bụng hai người không tự chủ được kêu lên. Hai nàng cũng không thẹn thùng mà chỉ nhìn nhau cười tà. Trải qua một ngày chiến đấu, cùng với bị truy đuổi bởi đám người, cho dù là dị năng giả thân thể được cường hóa các nàng cũng không chịu được. "Hôm nay chúng ta phải bắt được 5 con cá. Ta cảm thấy 3 con thật không đủ no." Nhất Thiên nắm chặt một tay sau đó đưa ra trước người, như đang rất quyết tâm. "Đúng vậy, ha ha ha." Nhất Tuyển cũng không chịu được cám dỗ trước dư vị tuyệt vời của những con cá màu sắc sặc sỡ kia. Cứ như vậy hai người vừa đi vừa cười rất nhanh đã trở lại chỗ cũ. Chỉ là rất nhanh, hai người đã thấy được cảnh cây cối nghiêng ngả, xung quanh có chút hoang tàn hiện ra. Các nàng cũng cảm nhận được gì đó khác biệt, nhưng lại không biết khác biệt ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Sinh chỉ là một mình đứng đó ngắm lấy mặt hồ, các nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như vậy hắn đã ngầm cho phép các nàng trở lại. Chỉ là hai người cũng không tiến lên làm phiền, mà chuẩn bị bắt một chút cá cho bữa tối. Đi một đường vòng xa tới một bên khác mặt hồ, Nhất Tuyển cùng Nhất Thiên chuẩn bị kế sách cũ bắt cá thì thấy được một cảnh tượng khó tin. Rất nhiều cá nhiều màu sắc nổi lên trên mặt hồ, nhất là chỗ gần nguyện sinh đứng, hàng chục con đang nổi lềnh bềnh ở đó. Liên tưởng đến cây cối xung quanh bị nghiêng ngả, cùng với tiếng nổ lớn, hai người cũng đoán được phần nào. Nhất Uyển cùng Nhất Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu các nàng không quan tâm tại sao chúng lại chết, mà chỉ muốn nhanh chóng vớt chúng lên. Đây có thể là bữa tối hôm nay, cũng như thức ăn cho những ngày hôm sau. Hai người nhanh chóng vào việc, Nhất Thiên tạo ra một mảnh băng dài móc chúng vào gần bờ. Còn một bên Nhất Uyển thì nhẹ nhàng vớt chúng lên. Rào. Hai người cứ như vậy vớt lên được hơn 20 con, thì đột nhiên bên dưới hồ bắt đầu chuyển ra tiếng động. Hai người không tự chủ được nhìn về phía âm thanh phát ra. Một con cá sặc sỡ 2 mét có thừa đang chừng lấy hai người, như thể nếu các nàng còn tiếp tục vớt những con cá kia, nó sẽ ngay lập tức lao lên tấn công hai người. Nhưng dường như nó đang kiêng kỵ thứ gì đó mà không tiến lại gần, chỉ đơn giản là đứng từ xa quan sát lấy. Thấy vậy, Nhất Uyển nuốt ngụm nước bọt, ta thấy từng này cá cũng đủ chúng ta ăn mấy ngày, hay là chúng ta dừng ở đây? Nhất Thiên không phản bác, thì nói đúng, sau đó hai người ăn ý chuyển rời đám cá vào sâu trong bờ. Thấy hai người rời đi, con cá kia mới cẩn thận lướt về sâu trong lòng hồ. Trước khi biến mất, ánh mắt nó như thể lướt qua vị trí của Nguyệt Sinh. Thu tất cả những thứ này vào mắt, Nguyệt Sinh cũng không có ý định làm gì. Hắn chỉ đơn giản đứng đó tiếp tục bình phục lại thứ sức mạnh kinh khủng đang chạy xuôi trong người mà thôi. Còn việc ăn uống đối với hắn chỉ là thứ yếu. Từ khi lên 50 sức mạnh, hắn đã hầu như không cần ăn uống gì rồi. Bây giờ lên 60 điểm thì càng không cần nữa, trừ khi là những thức ăn có thể bổ sung năng lượng cho hắn. Với cơ thể hiện tại, cho dù ăn uống bao nhiêu thức ăn bình thường thì cũng như là bỏ thêm một hạt cát vào sa mạc rộng lớn, không thay đổi gì, thậm chí còn tốn thêm một chút thời gian cho nó. Hơn nữa hắn vừa mới lên cấp, cần một chút thời gian bình phục. Hắn đứng ở đây dường như để ngắm cảnh, thực ra nó chỉ là thứ yếu, mục đích chính là đang ổn định lại sức mạnh của mình. Còn việc con cá kia có vẻ e ngại hắn cũng là chuyện đương nhiên. Khi một sinh vật cấp thấp đối mặt một sinh vật cấp cao, chuyện này không thể bình thường hơn được. Nhất là khi nó chứng kiến được quá trình thăng cấp của hắn, cảm nhận rõ được khí thế trên người hắn biến hóa như thế nào nữa, thì càng phải vậy. Chương 76, tấn công chương 76, tấn công. Một đêm trôi qua yên bình, Nhất Uyển cùng Nhất Thiên cùng nhau thức dậy sớm. Tối qua hai nàng ngủ rất ngon, có thể nói là đêm ngon giấc nhất từ khi dị biến xảy ra của hai nàng. Tuy xung quanh các nàng là zombie, nhưng có vẻ hai nàng quen thuộc với chuyện này rất nhanh. Thậm chí còn nghĩ những con zombie này còn tốt hơn đám người ngoài kia rất nhiều. Nhìn thấy vẫn còn đứng đó người kia, hai nàng nhẹ nhàng tiến lên chào hỏi, ngài tốt, nhưng đáp lại hai người chỉ là sự im lặng. Hai người cũng không buồn bực mà quay lại nhóm lửa, chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhất Uyển cùng Nhất Thiên nhẹ nhàng mỗi người rút lên một que tuổi có xiên một con cá ở trên đó. Sau đó nhẹ nhàng đặt trên lửa nóng. Hôm qua hai người bận bịu một buổi tối để làm sạch, xiên tuổi cũng như hông khói cho đám cá này. Tuy là biến dị cá này có thể sẽ để được lâu, nhưng vì an toàn hai người chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa như thế mỗi lần ăn đều rất tiện lợi, nên hai người cũng vui lòng làm. Một miếng cá tan biến vào bụng cùng với một mùi thơm thoang thoảng, làm hai người không thể nhịn được nhét thêm một miếng nữa vào bụng. Và rất nhanh các nàng mỗi người ăn cho mình hai con, sau đó ôm lấy bụng tựa vào thân cây nghỉ ngơi. "Tỷ, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Nhất Thiên đột nhiên lên tiếng. Ta cũng không biết, Nhất Uyển hướng về phía Nguyệt Sinh đáp lại. Nhất Thiên cũng nhìn về phía đó. Sau chuyện hôm qua, hai người hiện tại cũng không dám ra ngoài săn zombie một mình, sợ gặp phải đám người kia. Nhưng Nguyệt Sinh cũng không ra lệnh hay yêu cầu các nàng làm gì, nên hai người cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, cảm thấy ổn hơn, hai người bắt đầu đi tới chỗ hôm qua vớt cá. Nhìn thấy còn rất nhiều cá vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hai người có chút dục dịch muốn động. Như thể cảm nhận được ý nghĩ của hai người, con cá khổng lồ kia lại lần nữa xuất hiện. Đầu tiên nó nhìn hai nàng như thể cảnh cáo hai nàng không được tiếp tục động vào đồ ăn của nó. Sau đó nó có vẻ lớn gan hơn một chút, cũng có thể sợ hai người trên bờ kia cướp mất lương thực của mình. Nó bắt đầu tiến gần hơn đám cá kia, rất nhanh hai con cá nhỏ đã bị nó nuốt vào bụng. Có vẻ cảm nhận được người kia không quan tâm, nó dũng khí càng lớn hơn khi bắt đầu tiến vào gần hơn nữa. Những con cá nhỏ lần lượt chui vào bụng của nó, cuối cùng khi nuốt đến hơn 10 con, nó mới thỏa mãn rời đi. Lúc rời khỏi, nó còn không quên liếc nhìn lại hai người, như thể lần nữa muốn cảnh cáo hai người không được động vào đồ ăn còn lại. Nhất Uyển cùng Nhất Thiên có chút chấn kinh nhìn nhau. Một suy nghĩ không tự chủ được hiện lên trong đầu của các nàng, con cá này cũng quá thông minh đi. Tiếc thật, nếu có thể bắt thêm mấy con, chúng ta lại no đủ thêm mấy ngày. Nhất Uyển có chút thở dài than vãn. Đúng vậy, những con cá còn sống lại không dám tới gần bờ. Như vậy muốn bắt chúng lại càng khó hơn. Nhất Thiên đồng ý, không hiểu sao con cá lớn lại ích kỷ như vậy. Trong hồ rõ ràng còn rất nhiều cá, lại đi tranh với chúng ta mấy con cá đã chết này. Nhất Uyển không hiểu nói. Nhất Thiên không có câu trả lời cho câu hỏi này, nàng chỉ đơn thuần lắc đầu. Ầm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, tiếp sau đó là tiếng gào thét của đám giòm bị thu hút đang nói chuyện hai người. Là âm thanh từ bên ngoài bìa rừng, Nhất Thiên khẳng định. Ừm, Nhất Uyển nhíu mày. Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà gặp quay đầu về phía người kia. Khi nhìn thấy người kia vẫn không có động tác gì, hai nàng mới yên lòng. Chúng ta nên làm gì? Nhất Thiên lên tiếng hỏi. Đợi thêm chút nữa xem thế nào, Nhất Uyển lên tiếng đáp. Có thể là đồng bọn của đám người hôm qua, Nhất Thiên nói. Ừm, có thể là như vậy. Nhưng bọn hắn dám tấn công trực diện như vậy à? Dù sao khi ai nhìn vào quy mô của đám zombie này cũng đều sẽ kiêng kỵ, có thể bọn hắn có lực lượng để dựa vào. Nhất Thiên đưa ra phỏng đoán của mình. Ầm ầm. Âm thanh chiến đấu càng ngày càng gần, hai người biết được đám người tới lực lượng chắc chắn phải rất mạnh mới có thể nhanh như vậy đánh vào đây như vậy. Nhưng hai người cũng có chút lo lắng. Nếu chuyện này không phải do hai người gây nên thì còn tốt, còn nếu đám người kia vì hai nàng mà đến thì lúc đó không biết phải ăn nói làm sao với người kia. Hắn vừa mới nhận hai nàng thì bị tấn công như vậy, thì dù là ai cũng không chịu được. Vzzao. Nhìn thấy điên loạn đám zombie lao về phía mình, Hắc Hỏa không chút do dự nào ném ra một quả cầu lửa. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, mười mấy con zombie đứng gần nhau bị nổ chỉ còn mảnh vụn. Hơn nữa những con zombie gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích hất văng ra xa. Nhưng rất nhanh lại có một nhóm zombie khác lao lên thay thế những con zombie đã chết. Ầm ầm. Cứ như vậy Hắc Hỏa không biết đã giết bao nhiêu con zombie, hắn hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Ở đây ngoài hắn cùng đám người Tào Khanh thì còn có một nhóm người lạ mặt cũng như bọn hắn tấn công lấy đám zombie. Ha ha ha, chỉ là đám zombie này mà phải cần đến chúng ta. Căn cứ của các ngươi đúng là rác rưởi. Ha ha ha, một tên tráng hán cầm lấy một con dao lớn liên tục gạt đầu zombie, vừa không quên chảo phúng đám người Hắc Hỏa. Trông thấy những kẻ kia cười đùa vui vẻ, Hắc Hỏa không giận dữ mà nhíu mày. Hắn cảm thấy chuyện này hơi dễ dàng quá mức. Cho đến bây giờ thậm chí một con zombie cấp 1 đều chưa từng xuất hiện qua, những con zombie ở đây chỉ đều là đám zombie bình thường. Điều này là không thể nào. Dù sao theo dự đoán của bọn hắn, đám zombie này được một con zombie cấp 3 cầm đầu. Mà một nhóm zombie cấp 3 cầm đầu chắc chắn sẽ xuất hiện những con cấp 2 và cấp 1. Chỉ là hiện tại bọn hắn giết vượt qua bìa rừng rồi, nhưng vẫn chưa xuất hiện một con zombie cấp 1 nào. Lạ thường tất có yêu, hắn trong đầu nghĩ lấy. Theo đó, hắn cũng dần lùi lại so với đám người, tùy ý đám người kia cười nhạo. Hắn cũng không còn bắt đầu xuất lực, chỉ khi nào có zombie không có mắt va vào hắn mới xuất thủ diệt trừ. Còn lại thời gian chỉ là đi sau đám người. Xa xa trung niên Hồng Hạo thoải mái dạo bước qua thi thể của đám zombie. Bên cạnh hắn là một tên hán tử thô kệch ung dung đi theo. Tên hán tử kia nhìn lấy đám đàn em của mình liên tục phóng xuất ra cầu lửa, tường đất, lốc xoáy liên tục dẫn đầu dọn dẹp zombie, không nhịn được nở một nụ cười. Sau đó quay đầu về phía Hồng Hạo lên tiếng, đám người ở căn cứ của ngươi cũng nhát quá đi, chỉ là mấy con zombie cấp thấp cũng tránh tránh né né, không dám đối diện nhìn thấy biểu hiện của Hắc Hỏa. Hồng Hạo cũng có chút nhíu mày. Nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường, không chịu thua kém phản bác, chỉ là mấy con zombie cấp thấp, không cần thiết phải phái ra dị năng giả cấp 2. Người của ngươi hổ báo như vậy không sợ lát nữa gặp phải zombie cấp 2 thì không còn năng lượng để chơi à? Hừ, nhát gan thì nói thẳng, cần gì phải lấy cớ? Chỉ là dành ra một chút năng lượng giết đám tiểu lâu la, cũng không kém bao nhiêu bá đao vắt trên mình một con đao lớn hừ lạnh. Sau đó hắn lại tiếp tục, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Còn về bí mật đằng sau đám zombie chúng ta có thể chia 5 năm, nhưng về tinh hạch của con zombie cấp 3 kia ta là người nắm giữ, Hồng Hạo không hoang mang đáp. Chuyện đó chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi, chỉ cần tài nguyên đủ bù lại 10 viên tinh hạch cấp 2, thì viên tinh hạch cấp 3 đó là của ngươi. Ngươi nhớ là tốt. Bá đao liếc mắt hắn một cái, sau đó đặt tầm nhìn về phía trung tâm chiến trường. Cuộc chiến vẫn nghiêng về một chiều cho phía đám người, còn zombie vẫn như những con thiêu thân lao vào trong biển lửa. Thậm chí đến bây giờ, căn cứ của hắn đem tới hơn 20 người vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Trong mắt của hắn, chiến dịch này có thể nói là đã thành công rồi. Hắn còn đang nghĩ là con zombie cấp 3 kia có thể đang bị trọng thương, đã bắt hết đám zombie cấp 2 cùng cấp 1 tiêu thụ hết rồi cũng nên. Một bên Hồng Hạo lại không chút vui mừng mà bắt đầu có chút nhíu mày. Hắn bắt đầu nhận ra có chút không đúng, nên quay qua nhắc nhở Bá Đao, cẩn thận một chút, có thể chúng ta sắp phải đối đầu với con zombie cấp 3 kia rồi. Bá Đao cũng dần nhận ra được, càng đến trung tâm khu rừng, zombie xuất hiện càng ít, thậm chí bắt đầu không còn xuất hiện. Nhưng không giống Hồng Hạo, hắn liếm môi một cái đầy tự tin. Hồng Hạo là chỉ vừa mới bước vào cấp 3, mà hắn đã bước vào cấp 3 một thời gian rồi. Nên hắn biết được khi vào cấp 3, dị năng giả cũng sẽ chênh lệch rất nhiều cho dù bọn hắn ở vào cùng một cấp. Nếu chia một cấp thành hậu kỳ, trung kỳ, tiền kỳ, thì hắn ở vào trung kỳ, còn Hồng Hạo ở vào tiền kỳ. Bắt đầu từ cấp 2, dị năng giả đã bắt đầu chênh lệch giữa hậu, trung, tiền rồi. Nhưng ở cấp 3, khoảng cách sức mạnh đó nó lại lần nữa kéo dài. Hắn bây giờ có thể nói là có thể dễ dàng chiến đấu lại và thắng cùng 2.3 hắn khi còn là tiền kỳ cấp 3. Hắn cũng không tin chỉ là một cái bị thương zombie lại có thể làm khó dễ được hắn. Thậm chí nếu làm tốt, ta còn có thể có thêm địa bàn 10 bá đao. Vừa nghĩ vừa liếc mắt về phía Hồng Hạo. Chương 77, kinh sợ phía trước Hắc Hỏa thấy được một mảnh yên bình khu rừng, nội tâm sao động của hắn càng ngày càng mạnh. Theo đó bước chân của hắn cũng dần chậm lại, có thể nói là so với đám người Tào Khanh cũng đã sụt một mảng lớn, chứ đừng nói đến tự tin đám người của Bá Đao. Phía trước Tào Khanh cũng có chút kinh nghi nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh. Sau đó quay đầu về phía tụt lùi phía xa Hắc Hỏa. Nhưng khi nhìn về phía trước tự tin đám người kia, hắn bình thường trở lại. Dù sao nếu có chuyện gì thì cũng là đám người kia gánh trước. Một bên Ô Tam trốn trong đám người đi theo Tào Khanh, hắn cũng thấy được lẻ loi một mình Hắc Hỏa. Bản thân hắn cũng muốn lùi lại, nhưng hắn không có thực lực như Hắc Hỏa, một khi lùi lại quá xa nhất định sẽ bị chỉ trích. Chỉ là hắn cũng không muốn đi đâu, thật sự là hoàn cảnh xung quanh quá mức yên bình đến quỷ dị, làm hắn có chút không yên lòng. Lấy hết dũng khí, hắn cũng bắt đầu đi chậm lại so với đám người. Chỉ cần không quá xa, chắc là sẽ ổn thôi. Vừa lùi lại, hắn vừa âm thầm quan sát xung quanh, vừa cầu nguyện trong lòng. Xoẹt bụp bụp bụp. Đúng lúc này liên tiếp những tiếng đổ vật rơi xuống đất kéo hắn về với thực tại. Rầm rầm rầm. Khi nhìn thấy cảnh trước mặt, trong mắt của hắn không khỏi rụt lại. Hắn thấy gì đây? Những cơ thể không đầu lâu liên tiếp ngã xuống đất. Mỗi một lần âm thanh cơ thể ngã xuống, nó như một hồi trống vang lên bên tai, kéo căng lấy thần kinh đang căng cứng của hắn. Cứ như vậy ngoại trừ hắn cùng hai người phía trước vẫn còn đứng đó. Toàn bộ đám người đi đầu, không một ai là không mất đầu nằm lăn lóc trên mặt đất cả. Từ phía sau, Hắc Hỏa không tự chủ nuốt khan lấy một tiếng. Chết hết, không còn ai, cho dù là Tào Khanh hay đám người đàn em của Bá Đao, không một ai còn sống. Thậm chí là người nào ra tay hắn còn không nhìn ra được. Khi nhận ra thì những kẻ kia đã không còn đầu bắt đầu ngã lăn ra đầy đất. Hắn có chút bủn rủn chân, bây giờ hắn không chắc kẻ thù đang ở đâu. Hắn cũng không dám cử động dù là một động tác nhỏ, bởi sợ như vậy sẽ thu hút lấy sự chú ý thịch thịch. Không biết từ bao giờ, nhịp tim của hắn bắt đầu đập loạn nhịp lên. Hắn cố gắng để bình phục lại tâm tình, cố gắng để ổn định lại nhịp tim. Nhưng chỉ cần nghĩ đến kẻ thù không biết sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào để lấy đầu của mình, làm hắn bất kể dùng cách nào cũng không thể bình phục được. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước bóng từ không khí xuất hiện một bóng người. Không, nhìn kỹ lại thì nó càng giống như là một con zombie hơn. Là con zombie cấp 3 kia, đến lúc này hắn mới nhớ lại được, là bọn hắn tới đây chính là để săn giết zombie cấp 3. Chỉ là không phải là có chút quá mạnh sao? Một cấp 2 gần như đỉnh phong như hắn lại không có chút nào nhận ra được làm sao để nó cắt đúng cổ của đám người kia. Hơn nữa đám người kia chí ít cũng hơn 40 người, hơn nữa còn đứng rất lộn xộn. Hắn bây giờ chỉ là cầu nguyện con zombie kia chỉ chú ý đến hai dị năng giả cấp 3 đằng sau, còn hắn xem như là không khí cũng được. Chỉ là đợi một lúc, hai bên lại không có tiếp theo động thái làm bầu không khí giữa có chút khẩn trương. Đằng sau, Bá Đao cùng Hồng Hạo liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Hồng Hạo lên tiếng, nó là zombie thiên về tốc độ, hơn nữa còn có dị năng có thể ẩn mình. Người lên hấp dẫn nó, ta hỗ trợ đằng sau. Sau chuyện vừa rồi Bá Đao cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, hắn chỉ là gật đầu sau đó rút cây đao dài 2 mét của mình ra rồi lao lên. Một bên Hồng Hạo cũng bắt đầu điều khiển năng lượng trong người, hai quả cầu lửa dần xuất hiện trên tay của hắn. Dầm đang trong quá trình niệm dị năng của mình thì đột nhiên hắn nghe một tiếng động lớn vang lên. Hắn không khỏi trừng lớn mắt, hắn thấy được Bá Đao từ lúc nào đã nằm trên đất với một lỗ thủng lớn ở trên đầu. Hỗn hợp đỏ trắng từ đó văng tung tóe khắp nơi. Tiếp theo đó hắn nghe được một âm thanh như từ địa ngục từ đằng xa vang lên, các ngươi muốn tìm ta. Hắn không có trả lời, mà chỉ cố gắng chấn định cơ thể rồi nhìn về phía âm thanh phát ra. Hắn biết được mạng sống của bản thân hôm nay sợ là khó giữ được. Một con zombie cấp 3 hắn đã khó giải quyết, bây giờ lại xuất hiện một kẻ mạnh mẽ hơn nữa xuất hiện. Hơn nữa chỉ cần một đòn là có thể hạ đo ván Bá Đao. Thời gian dần trôi qua, hình bóng của người kia càng ngày càng lộ rõ trước đám người. Phía sau hắn còn có hai bóng người nữa xuất hiện, tên cầm đầu cứ đi tốn cho đến khi đi tới trước con zombie cấp 3 kia. Nhìn về phía bộ dạng như thể chờ ra lệnh của con zombie kia, Hồng Hạo biết được con zombie này rất có thể là thuộc hạ của người kia, thậm chí là zombie ạ kia. Chẳng lẽ là zombie cấp 4? Một ý nghĩ điên cuồng hiện ra trong đầu của hắn. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được hiện tượng hiện tại mà thôi. Zombie cấp thấp bị ảnh hưởng bởi zombie cấp cao, thêm nữa là zombie cấp 3 đã bắt đầu có lại được khả năng ngôn ngữ. Cho nên việc một zombie cấp 4 có thể giao tiếp bình thường là có thể chấp nhận được. Khi sâu một hơi, Hồng Hạo tiến lên trước, hắn biết được khả năng sống là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Lần nữa tạo ra hai quả cầu lửa, hắn không che giấu điên cuồng rút ra năng lượng từ trong cơ thể đầu nhập vào hai quả cầu lửa. Âm chỉ là chưa kịp phóng thích quả cầu lửa, đầu của hắn đã bị một vật gì đó xuyên thủng. Cơ thể của hắn không có ý thức chống đỡ bắt đầu ngã về phía sau. Hai quả cầu lửa không còn ai điều khiển, cũng chỉ bùng lên một cái sau đó biến mất giữa thiên địa. Từ đầu đến cuối không hề quay ra phía sau một lần, nhưng Hắc Hỏa biết được, Hồng Hạo cùng Bá Đao đã chết. Hơn nữa chết rất nhanh gọn, không lật nổi cái gì bọt sóng. Bọn hắn là những kẻ sống ở biên giới thành phố, không kỷ luật có thể nói, chỉ có kẻ mạnh mới làm vua. Tính cách có chút tàn bạo, không nhiều âm mưu, mọi thứ được giải quyết bằng nắm đấm. Nhưng hắn cũng không giống những người còn lại, hắn không muốn giải quyết mọi thứ chỉ bằng nắm đấm. Nếu một việc có thể giải quyết bằng cách khác, hắn sẽ không dùng đến nắm đấm. Và một việc nữa là, hắn muốn sống. Hiện tại những tế bào não của hắn đang cố hoạt động để tìm ra một con đường sống. Đầu tiên người này không ngay lập tức giết hắn, cho thấy cơ hội sống vẫn còn. Chỉ là cơ hội nó nằm ở đâu, hắn liên tục suy nghĩ lấy. Bây giờ chạy chắc chắn không được, vậy một người muốn sống sau đại chiến giữa hai đội quân, chỉ có một cách nguyên thủy nhất. Đó là sau một hồi suy nghĩ hắn cũng không đưa ra một thứ gì khả dụng cả, cuối cũng chỉ có thể lựa chọn cách cổ điển nhất, buộc chúng ta sai rồi, xin ngài hãy cho chúng ta một cơ hội. Nói hắn quỳ gối xuống một cách mạnh mẽ, thậm chí hắn còn ép thân mình xuống sát mặt đất nhất có thể. Phía trước ba người Ô Tam cũng không còn mặt mũi nào có thể nói, nên cũng đi theo quỳ xuống, xin ngài hãy tha cho chúng ta một mạng. Chương 78, đầu hàng. Chương 78, đầu hàng. Thấy được cảnh này, Nguyệt Sinh cũng không chê bai gì, chỉ đơn giản để lại một câu nói sau đó tiếp tục quay trở lại hồ nước. Các ngươi sau này ở đây quản lý một chút nơi này, hiện tại ở đây hắn cũng cần một chút người quản lý. Còn về việc phản bội, hắn không quan trọng. Nghe được lời nói của hắn, Hắc Hỏa cùng đám người như được đại xá, vội vàng nói tạ, đa tạ ngài ơn tha mạng. Hắc Hỏa vội vàng đứng lên chuẩn bị giới thiệu một chút bản thân thì thấy người kia đã rời khỏi chỗ kia. Thấy vậy, hắn cũng đành thôi. Thời gian còn dài không nhất thời nóng nổi. Hắn không biết được kia là người hay là zombie, nhưng còn sống đối với hắn vậy là còn cơ hội. Thấy được hai người phía sau người kia cũng chuẩn bị rời đi, Hắc Hỏa muốn hỏi chút thông tin thì thấy được con zombie cấp 3 kia đang tiến lại phía bản thân. Hắn không tự chủ được tinh thần căng cứng lên. Nhưng may mắn là nó chỉ đi qua hắn, sau đó xách lên Bá Đao cùng Hồng Hạo thi thể rồi biến mất. Đang chuẩn bị thở dài một hơi thì hắn lại thấy được rất nhiều zombie bao vây bọn hắn lại. Hắn thấy được trong đó thậm chí có mấy con zombie khí thế rất mạnh cấp 2. Chỉ là khi thấy được tầm nhìn của chúng hướng về thi thể của những dị năng giả kia, hắn thở dài một hơi. Thật đúng là rơi vào động zombie, hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, sau đó lập tức đuổi theo hai người kia. Đám người căng thẳng Ô Tam thấy vậy cũng chỉ có thể cắn răng xuyên qua đám zombie chạy theo. May mắn là đám zombie kia thật là không gây khó dễ cho bọn hắn. Thật là thần kỳ, một tên tráng hán không khỏi cảm thán, vừa nói hắn hơi quay lại quan sát đám zombie kia. Chỉ là không quan sát thì thôi, quan sát rồi hắn mới thấy được cảnh tượng dùng mình kia. Hai người còn lại cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút, nhưng khi thấy như vậy, cả ba lập tức quay đầu đi. Hai vị, chúng ta có thể nói chuyện, rất nhanh đuổi kịp theo bước chân của Nhất Uyển cùng Nhất Thiên, Hắc Hỏa lên tiếng. Hắn không quan tâm trước đó chính hắn là người đưa ra đề nghị bắt hai nàng. Lúc đó chiến tuyến có khác nhau, nhưng hiện tại thì khác rồi. Hắn biết các nàng cũng mới tiến vào đây nên cũng chưa biết nhiều, nhưng ít ra còn biết nhiều so với hắn. Bỏ xuống mặt mũi để bắt chuyện cũng không đáng là gì. Tuy đột nhiên bị gọi lại Nhất Uyển cùng Nhất Thiên, nhưng hai nàng cũng không ngạc nhiên. Dù sao ở đây trông bình thường nhất cũng chỉ có hai nàng. Nếu là hôm qua, các nàng có thể có chút lo lắng đám người này. Nhưng qua chuyện vừa rồi, các nàng đã bỏ đi hoàn toàn những lo lắng đó. Cho dù là zombie cấp 3 hay là dị năng giả cấp 3, đứng trước mặt người kia cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Không biết Hắc Hỏa đại nhân gọi chúng ta có việc gì? Nhất Uyển giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hai vị, trước đó là hiểu nhầm. Chúng ta chỉ là muốn hỏi các vị chút chuyện mà thôi, cũng không phải là muốn tổn thương hai người, tuy không biết là hai người đã biết chuyện kia chưa. Nhưng hắn lựa chọn khai ra, xem như sau này không còn mối tai họa ngầm nữa. Chuyện hôm qua. Không sao. Chúng ta cũng không quá để ý. Nhất Uyển không biểu cảm nói. Các nàng có thể đã gặp ba tên kia nên đã biết chuyện hắn nghĩ lấy trong lòng. Hắc Hỏa cười tươi nói, xem như ta nợ các vị một ân tình, sau này hai người có chuyện gì cứ nói với ta. Ta sẽ hỗ trợ các vị tốt nhất có thể. Tốt Nhất Uyển cũng không tốt nói gì. Nàng không biết nó là thật hay giả, nhưng cứ nhận trước đã nói sau. Các vị cứ hỏi ta là Hắc Hỏa, không biết tính danh của hai vị là. Hắc Hỏa không ngại việc hai người nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều. Hiện tại ai có sức mạnh thì người đó là cha, nên tuổi tác cũng không thật quan trọng nữa. Nhất Uyển, muội của ta Nhất Thiên nói. Nhất Uyển hướng lấy Nhất Thiên. Không biết chúng ta ở đây phải chú ý gì? Và công việc của chúng ta là gì? Nói Hắc Hỏa đưa tay chắp trước ngực xem như là chào hỏi đối với Nhất Thiên. Nhất Uyển thành thật đáp, tuy chúng ta tới đây trước, nhưng chúng ta cũng không biết tiếp theo phải làm gì. Nhưng phải nghe lời ai, chắc ta cũng không cần phải nhắc ngài nữa. Ta hiểu, ta hiểu. Chỉ là chúng ta phải ở đâu? Hắc Hỏa biết được, hai nàng cũng không biết nhiều hơn hắn là bao. Từ khi tiếp xúc với người kia, có thể là dòm bị kia, hắn cũng biết được, người kia không dễ tiếp cận. Ngài có thể tìm tạm một chỗ rồi nghỉ ngơi, chúng ta ở đây cũng vậy. Nhất Uyển vẫn trả lời với ngữ khí nhẹ nhàng. Cho dù là Hắc Hỏa có làm sai, hay là vào sau các nàng, thì việc hắn là dị năng giả cấp 2 là không thể chối cãi, nên cho một chút thể diện là đương nhiên. Thêm nữa việc Hắc Hỏa không có giá đỡ cũng gây cho nàng chút thiệt cảm. Thì ra là vậy. Hắc Hỏa gật đầu ra hiệu đã hiểu. Đi được một đoạn, Nhất Uyển có chút nghi ngờ quay đầu về phía bốn người vẫn theo mình, không biết ngài vẫn còn có việc hay là. Không, ta chỉ muốn đi dạo xung quanh một chút mà thôi. Hắc Hỏa hiền lành nở nụ cười. Tốt Nhất Uyển cũng không tốt nói gì. Chỉ là dù đi tới chỗ sinh hoạt của mình mà Hắc Hỏa cùng đám người vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, làm nàng có chút không chịu được lần nữa muốn nói ra nghi ngờ. Chỉ là nàng chưa kịp thốt ra thì đã nghe được Hắc Hỏa cất lời, hai vị đang sống ở đây, không biết ta cũng có thể ở gần đây. Nhưng không đợi hai nàng đồng ý, Hắc Hỏa đã nhanh chóng chọn một gốc cây to sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhìn thấy mặt dày Hắc Hỏa, Nhất Uyển không biết nên nói gì, nàng cũng không thể đuổi hắn đi được. Nhìn về phía xa xa cũng đang xếp bằng tĩnh tọa bên mặt hồ người kia, thấy hắn cũng không nói gì nên đành thôi. Nàng chỉ có thể cùng với Nhất Tiên đi về phía gốc cây bọn họ hay nghỉ ngơi để tĩnh tọa. Phía trước các nàng chính là đống tro tàn được bao quanh bởi giàn cá của các nàng. Đột nhiên bị bỏ lại đám người Ô Tam cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn nhau, sau đó tách ra tìm một gốc cây nghỉ ngơi. Thực ra bọn hắn vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, nhưng hiện tại thật sự không có gì để làm nên cũng chỉ có thể như vậy. Trông có vẻ như đang tĩnh tọa nghỉ ngơi Hắc Hỏa, nhưng thực ra hắn vẫn đang suy nghĩ lấy những thông tin hiện tại đã có được. Việc hắn chọn ở đây cũng chính bởi nhìn thấy hai người kia cũng ở đây. Tuy ở gần đó kẻ kia cũng đang tĩnh tọa lấy, và việc ở gần một kẻ mạnh mẽ như vậy có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn là chọn ở ngay đây. Dù sao hai người này ở chọn ở đây chắc chắn là có lý do, nên hắn ở đây không phải không được. Nhất là kẻ kia cũng đã ngầm đồng ý. Thêm nữa là khi nhìn thấy những con cá được cắm ở kia, hắn cảm nhận được một mùi thơm hấp dẫn lấy hắn. Đây cũng là một lý do để chọn ở lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đột nhiên một mùi thơm kỳ lạ hấp dẫn lấy đám người mở mắt. Hắc Hỏa cũng không ngoại lệ, hắn mở mắt liền nhìn thấy Nhất Uyển cùng Nhất Thiên đang thưởng thức những con cá ngon lành bên đống lửa. Tuy là dị năng giả cấp 2 hắn cũng khó khống chế được cơ thể không ngừng tiết lấy nước bọt này. Nhất Uyển cô nương, những con cá này của các ngươi là? Hắn không thể chịu được nữa tiến lên hỏi Nhất Uyển, tuy hắn đã đoán được phần nào, nhưng cũng cần câu trả lời chắc chắn mới dám đi bắt. Nhất Uyển nuốt lấy trong miệng thịt cá sau đó nhìn về phía mặt hồ rộng lớn, những con cá này là chúng ta bắt được từ bên kia ra là vậy, ta có thể xuống đó bắt. Hắc Hỏa hỏi vào trọng điểm. Nhất Uyển nhìn lấy Hắc Hỏa một chút, sau đó nhắc nhở, dưới đó có một con cá ngũ sắc cấp 2. Đa tạ Hắc Hỏa biết được đối phương đang dần chấp nhận hắn, nên chắp tay nói tạ, sau đó đi qua bên kia mặt hồ, hắn cũng lựa chọn nơi cách rất xa so với Châu Nguyệt Sinh đang ngồi. Ô Tam đám người thấy vậy cũng đi theo Hắc Hỏa, hy vọng kiếm được chút canh ăn. Dù sao mùi thơm kia thực sự là mê người. Chương 79, đen mặt Hắc Hỏa. Chương 79, đen mặt Hắc Hỏa tới bên cạnh hồ, Hắc Hỏa cố gắng xem thử cảm nhận được con cá cấp 2 kia không. Không được, hắn có chút thất vọng nghĩ tới. Nhưng nếu không cảm nhận được cũng không sao, dù sao chỉ là một con cá cấp 2, cẩn thận một chút là được. Hắc Hỏa đại nhân, để chúng ta phụ giúp ngài. Âm thanh của Ô Tam từ đằng sau vang lên. Nhìn lấy người tới, Hắc Hỏa cũng không khách khí, tốt, lát nữa ta đánh chết chúng. Các ngươi có thể xuống vớt lên. Ô Tam đột nhiên hơi cứng họng, bởi vì dưới kia có một con cá cấp 2, nên nếu được hắn không muốn xuống nước. Nhưng bây giờ từ chối thì đã muộn, hắn chỉ có thể đáp tốt, tốt. Hắc Hỏa hài lòng gật đầu. Một quả cầu lửa bắt đầu xuất hiện trong tay phải, nhưng hắn cũng không vội mà phóng xuất ra. Đang chờ lấy cơ hội, hắn nhìn thấy đằng xa có một đàn cá đang thong dong bơi lội, Hắc Hỏa không khách khí ném quả cầu lửa ra. Ầm, 6 con cá bị vụ nổ làm ảnh hưởng nổi đồng bền trên mặt nước. Không nghĩ tới những con cá này lực phòng ngự lại lớn đến vậy, vụ nổ lớn như vậy mà chỉ làm bong chóc hơn nửa bảy của nó. Chỉ là tốc độ của chúng hắc hỏa hơi nhíu mày bởi tốc độ đáng sợ của những con cá kia. Đàn cá kia có ít cũng gần 20 con, nhưng chỉ có 6 con là bơi chậm hơn một chút nên bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Hắn đang muốn tìm kiếm thêm một mục tiêu mới thì đột nhiên một thân ảnh thu hút lấy hắn. Con cá biến dị cấp 2 kia, hắn hơi nghi ngờ nghĩ lấy. Chỉ là nhìn thấy cử động tiếp theo của nó là hắn gân xanh nổi lên. Nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua một chút, những con cá mà hắn vừa mới đánh được đều tuần vào miệng của nó. Nó thậm chí trước khi rời đi còn liếc nhìn hắn tỏ vẻ rất đắc ý không thể nhịn được như vậy, một quả cầu lửa nhanh chóng hình thành trước người hắn, sau đó nhanh chóng tiến về phía con cá kia. Chỉ là trong suy nghĩ của hắn là con cá sẽ chạy mất lại không xảy ra, mà nó chỉ lặng lặng ở đó sau đó há miệng lớn của nó ra. Quả cầu lửa theo quãng đường đã đi dần dần phóng đại, lúc tới gần chỗ con cá kia đã là gần 2 mét đường kính. Một nụ cười đắc ý xuất hiện trên mặt của hắc hỏa, cho dù ngươi da dày thịt béo, nếu chúng đòn này chắc chắn cũng phải mất một bên vậy chỉ là theo thời gian chuyển rời, nụ cười trên khuôn mặt hắn trở nên cứng đờ. Cái quái quỷ gì đang xảy ra hắn muốn thét lên, nhưng dường như có gì đó chặn lại trong họng làm hắn không thể phát ra tiếng, mà chỉ có thể gào thét trong lòng. Không chỉ hắn, mà đứng một bên đó Ô Tam ba người cũng biểu hiện không thể tin được. Bọn hắn thấy cái gì đây? Con cá kia nhẹ nhàng há miệng, sau đó quả cầu lửa nhẹ như lông hồng trôi tuột vào miệng của nó. Không những thế quả cầu lửa cũng thần kỳ thu nhỏ lại để vừa với miệng của con cá kia. Hắc hỏa không tin tà, hắn tụ thêm một quả cầu lửa nữa trước người. Lần này hắn tụ lâu hơn không biết bao nhiêu lần, có thể nói là quả cầu lửa này tiêu thụ của hắn hết 1/4 năng lượng trong người. Đây cũng là giới hạn cuối cùng mà hắn có thể chịu đựng. Theo năng lượng dần được bơm vào, quả cầu lửa trước người hắn bắt đầu tăng kích thước đến hơn 2 mét. Nhiệt độ tỏa ra khiến cả hắn cũng bắt đầu khó khống chế. Cảm nhận như thế đã đến giới hạn, hắn bắt đầu thả quả cầu lửa ra ngoài. Bên kia Nhất Tuyển cùng Nhất Thiên cũng cảm nhận được một luồng năng lượng to lớn được hình thành, nên có chút nhăn mày. Chỉ là bắt mấy con cá nhỏ thôi, làm gì phải điều động nhiều năng lượng như vậy? Chẳng lẽ Nhất Tuyển hơi thắc mắc, nhưng rồi nàng đột nhiên nhớ đến gì đó, sau đó chợt hiểu ra. Có thể hắn đang muốn săn con cá cấp 2 kia, một bên Nhất Thiên cũng hiểu được. Sau khi được thả ra, quả cầu lửa như được giải phóng. Nó bắt đầu phóng to một cách mất kiểm soát. 2 mét, 4 mét, 6 mét, lúc đến gần chỗ con cá kia nó đã tiếp cận 8 mét đường kính. Những nơi nó đi qua, nước nhanh chóng bốc hơi lấy cho thấy được nhiệt độ khổng lồ của nó. Cho dù như vậy, con cá kia cũng không có ý định rời đi mà tiếp tục há miệng rộng của nó ra. Nhìn thấy này, Hắc Hỏa có chút nhíu mày. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, là đòn tấn công mạnh nhất một dị năng gần như đỉnh cấp cấp 2 có thể tạo ra. Nếu nó có thể nuốt được đòn tấn công này một cách dễ dàng, thì có thể nói là nó đã bước vào lĩnh vực cấp 3 rồi. Nhưng mọi chuyện đôi khi nó lại đi theo đúng hướng mà bản thân nghĩ, cho dù bản thân không muốn nó xảy ra nhất. Nhìn thấy con cá kia lại tiếp tục nhẹ nhàng nuốt lấy quả cầu lửa, tâm hắn dường như chìm vào đáy cốc. Sau khi nuốt xong quả cầu lửa kia, con cá dường như cũng hơi quá sức, nó không còn bơi thanh thoát như trước đó nữa. Nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn là để nó rời đi. Hắn dùng 1/4 năng lượng trong một đòn đánh khiến hắn có chút không chịu nổi, cho nên cần một ít thời gian để hồi phục. Hắn cũng không muốn chỉ vì chút mặt mũi mà để tổn thương đến cơ thể, dù sao 1/4 năng lượng của một kẻ gần như đỉnh cấp cấp 2 cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn không còn tâm tình để đánh cá nữa, nên chỉ có thể quay về. Một bên ba người Ô Tam cũng bị choáng ngợp bởi đòn tấn công vừa rồi. Thậm chí bởi vì ở khá gần, nên nhiệt độ khiến làn da của bọn hắn có vẻ đen hơn nhiều so với trước đó. Sau đó ba người nhìn nhau rồi cũng đánh trống lui quần, nếu một dị năng giả cấp 2 còn không làm gì được nó thì bọn hắn ra cũng chỉ là làm mồi mà thôi. Trở lại chỗ của mình, Hắc Hỏa một mặt xám xịt ngồi xuống. Thấy vậy, Nhất Tuyển không nhịn được lên tiếng hỏi, chuyện gì làm ngài như vậy? Không có gì, chỉ là hơi mệt mà thôi, Hắc Hỏa cũng không giải thích nhiều. Đột nhiên như thể nhớ ra gì đó hắn hỏi, bình thường các ngươi đánh bắt cá có bị con cá cấp 2 kia quấy rối không? Nghe được đối phương trả lời không có gì làm Nhất Tuyển có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe đối phương hỏi như vậy nàng cũng đoán ra được phần nào. Nhưng con cá kia có thể là một dị năng giả cấp 2 chịu thua mà về à? Nàng chỉ là nghi ngờ trong lòng, sau đó đáp, cũng có, nhưng cũng không nhiều. Chúng ta vẫn có thể đánh cá được, nghe thấy thế, Hắc Hỏa thậm chí còn khó chịu hơn. Vì cái gì các nàng đánh được, đến lúc hắn đánh thì lại bị phá? Chỉ là ngửi thấy mùi thơm từ trong tay của các nàng, hắn không tự chủ được nhìn thêm mấy lần. Thấy vậy, Nhất Tuyển đẩy qua một thanh cá vừa được nướng xong, không chê thì ngài cầm lấy một con ăn tạm, Hắc Hỏa cũng không còn gì mặt mũi để mất, hắn cầm lấy que tủi sau đó nói tạm. Hắn nhẹ nhàng cắn xuống một cái, miếng thịt cá nhanh chóng tan vào miệng, một mùi thơm cũng theo đó lan ra ngoài. Cảm nhận được hương vị tan ra trong miệng này, Hắc Hỏa cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi hắn muốn cắn thêm một miếng nữa thì chợt nhận ra, không biết từ lúc nào trên tay hắn chỉ còn một que tủi trống không, một mảnh xương cũng không sót lại trên đó. Hắn chỉ có thể thất vọng để que tủi qua một bên. Một bên vừa mới trở về chứng kiến hết thảy, ba người Ô Tam không khống chế được cái bụng của mình, từng cái bụng đói liên tục kêu rên. Nhưng nhìn thấy không còn có ý định chia sẻ thức ăn hai nàng, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như thôi. Nhìn thấy từng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm, nhưng Nhất Tuyển cùng Nhất Thiên cũng không sợ, hai người chỉ đơn giản ăn uống no nê sau đó tựa vào cây nghỉ ngơi. Thấy vậy, ba người Ô Tam đành phải vắt bụng đói đi ra ngoài xem thử tìm kiếm thức ăn. Chương 80, Thạch Đằng chương 80, Thạch Đằng sáng hôm sau. Nguyệt Sinh mở mắt ra sau đó cảm nhận lấy cơ thể. Hắn cảm giác được tốt hơn rất nhiều so với hôm qua, thêm nữa cũng đã sơ bộ nắm giữ được sức mạnh mới. Nếu hôm qua lúc giết hai dị năng giả cấp 3 kia là bản thân bây giờ thì hắn sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Tuy trong mắt những người khác, hắn đã giết người không có lỗ hổng rồi, nhưng trong mắt hắn, hôm qua lúc ném hai viên đá kia vẫn còn chưa khống chế lốt lực đạo, nếu không cũng sẽ không tạo ra lỗ hổng lớn như vậy. Chỉ là tâm tình của hắn có chút tồi tệ, thứ mà hắn không nghĩ tới chính là tâm cảnh của hắn lại ảnh hưởng lớn đến bản thân như vậy. Trong suy nghĩ, sức mạnh sau khi tăng lên đủ thì có thể nhẹ nhõm chấn áp lệ khí trên người không những không xảy ra, mà nó còn đi theo chiều hướng ngược lại xảy ra với hắn. Những thứ này rất có thể là do tâm cảnh của hắn chưa đủ gây ra. Có thể nói hôm qua đám người tấn công vào đây kia thật là đủ may mắn khi hắn vẫn còn đủ lý trí để giữ bọn hắn lại. Nếu không rất có thể bốn người bọn hắn đã nhanh chóng đoàn tụ cùng đám người kia mà không phải ngồi ở đây nữa. Cảm nhận một chút xung quanh, hắn nghĩ lấy, hiện tại nên ổn định lại bản thân trước, không thể tiếp tục săn giết zombie được. Cũng nên là lúc trở về, mục đích tới đây của hắn chính là tìm một chỗ cư trú mới cho đám zombie. Hiện tại đã tìm được, thì cũng là lúc trở về. Đứng người lên, hắn nhìn về phía đang ăn bữa sáng đám người. Thấy hắn nhìn về phía này, đám người dừng lại trong tay ăn uống. Thấy vậy, Nguyên Sinh lên tiếng, sau này các ngươi ở lại đây hỗ trợ nhị vũ quản lý zombie. Còn công việc cụ thể các ngươi tự mình sắp xếp. Đang muốn rời đi, Nguyệt Sinh thì nghe được âm thanh của Nhất Uyển vang lên, chúng ta còn chưa biết danh tự của ngài, Nguyệt Sinh chỉ để lại tên của mình. Nguyệt Sinh liền biến mất trong tầm mắt của đám người. Nhìn thấy biến mất Nguyệt Sinh, đám người cũng chỉ có thể mở mịt nhìn nhau. Từ trên cao nhìn xuống đám người, Nguyệt Sinh vẫn chưa vội mà rời khỏi. Đúng vậy, hắn hiện tại đang lơ lửng giữa không trung. Từ hôm qua điểm khí huyết tăng lên 60, hắn đã có cảm giác bản thân khí huyết đã đủ mạnh mẽ để có thể cự ly ngắn ngự không, nhưng không được ổn định cùng quá lâu. Nhưng nếu vận dụng khả năng khống vật trong vòng 20m để khống chế không khí quanh người, thì hắn có thể ở trong không trung lâu hơn một chút. Cũng không tệ, hắn đánh giá năng lực này cũng không tệ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Dù sao hắn cũng chưa chân chính ngự không mà đi. Nếu ta dùng một vật thể khác, sau đó đứng lên nó rồi khống chế, hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết tu tiên thường có tu sĩ ngự khí phi hành. Có thể tu tiên giả cũng gặp trường hợp như hắn nên mới cần đứng trên vũ khí để phi hành. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ một chút rồi thôi, năng lực khống vật hiện tại hắn vẫn chưa thể duy trì quá lâu, không tiện đi đường dài, quá tiêu hao thể lực. Tìm một điểm đắp đất, hắn vừa di chuyển vừa lướt qua một chút thuộc tính của mình. Tính danh: Cổ Nguyệt Sinh, thể lực 60 tuổi thọ, 33, 204 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 3, 93, khống hỏa cấp 3, 92, thạch giáp cấp 3, 91, võ kỹ, kim cương quyền tiểu thành, 42, số lần có thể mở của thế giới, 2 thanh kinh nghiệm hiện 30,833 tuổi. Đột nhiên chú ý số tuổi của mình thay đổi, hắn lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh hắn lại không chú ý nữa tới nó, dù sao tuổi thọ đối với hắn thật không quá quan trọng. Thanh kinh nghiệm tăng lên nhờ giết 2 tên dị năng giả cấp 3 kia, chỉ số tiếp theo gây nên sự chú ý của hắn là thanh kinh nghiệm. Cuối cùng hắn chú ý đến số lần có thể mở cửa thế giới, cũng là nên trở lại thế giới kia, chỉ là không biết lần này mở cửa có thể trở lại đó không. Hắn lần trước tới chỗ kia thời gian khá là ngắn, nên chưa tìm hiểu được quá nhiều thứ. Mục tiêu chính của hắn vẫn là tìm tới thứ có thể giảm được nghiệp chướng đang treo trên người mình. Hiện tại tâm cảnh của hắn đang không được ổn định, cho nên khó mà kiểm soát được lệ khí trên người. Mà hắn không muốn điều này xảy ra, cuối cùng việc tìm kiếm cách để giảm lệ khí trên người cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Bất chi bất giác, hắn đã trở về tới căn cứ. Đang muốn trở về phòng của mình thì Nguyệt Sinh như thể nhớ ra được gì đó, hắn dừng lại cảm ứng một chút sau đó dừng trước gốc dây leo kia. Qua đoạn thời gian này tiếp tục chăm sóc, tuy là đám dây leo trông không phát triển thêm quá nhiều, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết nguyên do cho việc này. Đó chính là do phần lớn năng lượng đều được đám dây leo chuyển cho những trái cây mũm mĩm ở gốc kia. Tất cả 23 viên trái cây có hình dáng gần giống như bông hoa, mang trên mình màu xanh lục trong, lại có chút như ngọc. Hắn tiện tay hái xuống một quả sau đó bỏ vào miệng. Tuy chỉ lớn nhỏ như một quả trứng gà, nhưng năng lượng mà nó mang lại thật sự là kinh người. Nếu so sánh thì nó mang trong mình năng lượng không kém gì một viên tinh hạch cấp trung cấp 2. Nhưng nếu so về tỷ lệ hấp thu năng lượng thì nó hoàn toàn đánh bại tinh hạch cấp 2. Nếu như một tên dị năng giả cấp 2 hấp thu một viên tinh hạch cấp 2, thì chỉ có thể hấp thu chưa đến một phần năng lượng mang trong nó. Nhưng nếu hắn hấp thu quả này thì có thể hấp thu được toàn bộ 10 phần năng lượng trong nó. Hơn nữa năng lượng từ quả này còn rất tinh thuần và dễ hấp thu. Như vậy, nếu so ra về mặt năng lượng thì một mình nó có thể đánh bại hơn 10 viên tinh hạch cấp 2. Chưa kể sự dễ dàng mỗi lần hấp thu nữa. Cũng xem như là có thu hoạch, Nguyệt Sinh gật đầu vừa ý, chỉ là không biết nếu một mực để nó như vậy thì có thể đẩy năng lượng lên cấp 3 được không. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn quyết định không hái toàn bộ quả còn lại xuống. Hắn không biết nó có thể đẩy lên cấp 3 được không, nhưng dù sao thì nó cũng không mất gì. Chờ thêm chút thời gian cũng không sao, hắn cũng cảm nhận được trái cây này mặc dù đã có thể thu hoạch, nhưng chúng vẫn chưa thực sự thành thục. Chỉ là khả năng đẩy lên cấp 3 là không cao. Đã ngươi có quả như thạch, lại thân thảo. Sau này gọi ngươi là thạch thảo đi. Trước khi rời đi hắn còn không quên đặt tên cho cây này, mặc dù hắn không nghĩ đây là một cái tên thích hợp. Đi bộ lên tầng 2, vừa đúng lúc cần một người để truyền tin thì hắn gặp một tên thanh niên đang đi phía trước. Hắn nhẹ nhàng điều khiển năng lực của mình xoay tên thanh niên kia lại. Đang muốn đi đến phòng của Cao Nguyệt giải quyết một số chuyện thì đột nhiên Hồ Tuy bị một cự lực kéo lại. Trong khoảnh khắc sống còn này hắn đã cố hết sức bình sinh để giãy giụa, nhưng mọi thứ dường như là vô nghĩa. Hắn đã bị cự lực kia xoay người lại. Đang muốn hô lên kêu cứu thì hắn nhìn thấy được một hình ảnh quen thuộc đập vào mặt. NG Nguyệt Sinh, trưởng căn cứ Hồ Tuy, có chút lắp bắp hô ra tên của Nguyệt Sinh. Hắn có chút sợ hãi, còn tưởng là bị địch tấn công đâu. Chỉ là nhìn thấy Nguyệt Sinh cũng làm hắn sợ hãi không khác gì đối đầu với địch nhân. Dù sao thân ảnh có chút tà dị kia dù ai thấy lần đầu cũng có chút sợ hãi. Đang muốn hỏi Nguyệt Sinh xem thử hắn có yêu cầu gì, thì Hồ Tuy đã nghe thấy âm thanh đến từ địa ngục của hắn, gọi Cao Nguyệt lên phòng gặp ta, để lại một câu nói, Nguyệt Sinh liền không tiếp tục để ý Hồ Tuy, hắn tùy ý đi lên tầng trên. Hồ Tuy thấy vậy cũng không trách cứ gì, mà chỉ điều chỉnh lại tâm tình, sau đó tiến về phòng làm việc của Cao Nguyệt. Đang làm việc Cao Nguyệt thì đột nhiên cảm nhận được gì đó, nàng ngước đầu nhìn lên thì thấy được Nhất Hào từ sau lướt qua người nàng sau đó mở cửa rời đi. Đang đầu đầy dấu chấm hỏi thì nàng thấy được hốt hoảng chạy vào Hồ Tuy. Chương 81, toàn quyền giao phó chương 81, toàn quyền giao phó cốc 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 đi đến trước cửa phòng của Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt đưa tay lên gõ cửa sau đó lên tiếng, "Trưởng căn cứ, ngài muốn gặp ta vào đi." Nghe được đáp lại, Cao Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó bước vào trong. Sau khi vào trong, nàng hơi liếc nhìn một chút Nguyệt Sinh, cùng Nhất Hào đang đứng bất động ở phía sau, nàng ngay lập tức cúi đầu. Đã lên cấp 3, không thể âm thanh của Nguyệt Sinh vang lên. Đang muốn cảm tạ lấy Nguyệt Sinh, bởi vì hắn mà nàng có thể nhanh chóng lên cấp thì đã nghe hắn tiếp tục, dùng dị năng của ngươi lên người ta đi. Cao Nguyệt có chút hụt hẫng bắt đầu điều động dị năng của mình. Xung quanh nàng bắt đầu ánh lên ánh sáng màu xanh lục, sau đó trên người của Nguyệt Sinh cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng giống như vậy. Chỉ là rất nhanh Cao Nguyệt chán đã bắt đầu mồ hôi, nàng có chút khó chịu nhăn mày lại. Đang muốn cắn răng chịu đựng thì nàng bị một cự lực đẩy ra, làm ngắt quãng quá trình sử dụng dị năng. Nàng vừa tham lam hấp thu lấy không khí vào phổi, vừa nghi ngờ khả năng của mình. Từ khi lên cấp 3, nàng tự tin có thể duy trì dị năng của mình lên người của Nguyệt Sinh gấp 10 lần thời gian có thừa. Nhưng sự thật làm nàng có chút khó mà chấp nhận. Nàng chỉ vừa mới dùng dị năng có mấy hơi thở, mà hầu như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của mình. Nàng có chút thất vọng cúi đầu xuống. Chỉ là rất nhanh âm thanh của Nguyệt Sinh lại vang lên, sắp tới một đoạn thời gian ta sẽ rời đi nơi đây, việc săn bắt zombie vẫn có thể tiếp tục, sau đó dùng chúng để nuôi thạch thảo. Cao Nguyệt có chút mờ mịt, nhưng sau đó nàng như thể hiểu ra, liền ngay lập tức nói tốt. Chỉ là biết được Nguyệt Sinh lại chuẩn bị rời đi làm nàng có chút lo nghĩ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phía trên bản tinh hoạch xem như là chi phí cho khoảng thời gian ta rời đi, âm thanh của Nguyệt Sinh lần nữa vang lên. Cao Nguyệt thấy được trên bàn có hai chồng tinh hoạch. Một chồng trong số đó không biết bằng cách nào đó bay về phía nàng rồi trôi nổi giữa không trung. Sau đó một mảnh vải từ xa bay tới trùm kín đống tinh hoạch, cuối cùng rơi vào tay nàng. Nàng không tự chủ được hít sâu một hơi. Một phần là bởi vì thủ đoạn của Nguyệt Sinh lại tiếp tục thay đổi, một phần là bởi vì đống tinh hoạch mà hắn đưa cho nàng. Chỉ là vừa mới lướt qua, nàng cũng đoán được đống này cũng phải gần 100 viên tinh hoạch. Trong đó thậm chí còn có mười mấy viên cấp 2, đây quả thực là một gia tài lớn. Trong lúc nàng chưa hết choáng ngợp bởi đống tinh hoạch, đột nhiên có 5 viên long lanh quả lơ lửng trước mặt nàng. Kèm theo đó là âm thanh của Nguyệt Sinh, 3 viên cho ngươi, còn 2 viên đưa cho Thải Vi. Nhìn thấy những quả này, Cao Nguyệt ngay lập tức nhận ra nó từ đâu mà có. Dù sao trong căn cứ nàng chính là người quan tâm nhất đến đám dây leo kia, nên nhận ra nó cũng là bình thường. Đa tạ, còn lại ta sẽ giao cho nàng. Cao Nguyệt có chút xúc động nói tạ. Bây giờ nàng có cảm giác như được công nhận sau một thời gian dành công sức cho nó vậy. Chỉ là Nguyệt Sinh đưa cho nàng nhiều thứ như vậy một lúc, làm cho nàng có chút không chân thật. Thậm chí là một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu làm nàng có chút dùng mình. Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đáng sợ kia đi, nàng lên tiếng, có một đám người muốn gặp Nguyệt Sinh ca, chỉ là ta không thể tự quyết định nên phải chờ ngươi trở về nói nghe một chút. Nguyệt Sinh cũng muốn biết ai muốn gặp mình. Cao Nguyệt bắt đầu kể lại chuyến đi vừa rồi, cùng với việc đám người kia muốn gặp hắn. Sau khi kể xong, Cao Nguyệt dừng lại chờ Nguyệt Sinh trả lời. Ngươi đoán được mục đích của đám người? Nguyệt Sinh không đợi trả lời mà hỏi ngược lại. Ta đã chỉ đoán được đại khái. Cao Nguyệt không chắc chắn đáp. Tốt, trong khoảng thời gian ta rời khỏi, Nhất Hào sẽ nghe theo ngươi, cứ theo ý ngươi mà định. Còn việc gặp ta thì thôi đi. Nguyệt Sinh không quá quan tâm đến việc này nên giao toàn quyền cho Cao Nguyệt xử lý. Chuyện này Cao Nguyệt có chút khó xử. Không cần lo lắng, Nhất Hào không yếu như ngươi nghĩ. Nguyệt Sinh lên tiếng trấn an. Tốt, mọi chuyện cứ sắp xếp như vậy. Ngươi tạm thời lui đi không cho Cao Nguyệt bất kỳ khả năng từ chối nào, sau đó hắn liền đuổi khách. Tốt, Cao Nguyệt cũng không còn cách nào chỉ có thể lui ra. Nhìn thấy biến mất ngoài cửa Cao Nguyệt, Nguyệt Sinh đem tầm nhìn lại trên mặt bàn. Ở trên đó còn một đống khác tinh hạch. Tuy không nhiều bằng lúc hắn đưa cho Cao Nguyệt, nhưng số lượng cũng gần 50, trong đó có 10 viên cấp 2. Hắn điều khiển chúng đến trước mặt Nhất Hào rồi lên tiếng, thưởng cho ngươi đa tạ chủ nhân. Âm thanh đáng sợ của Nhất Hào vang lên. Nói hắn liên tục cầm lấy tinh hạch nhét vào miệng. Nhìn thấy như động không đáy liên tục thu hoạch lấy tinh hạch Nhất Hào, Nguyệt Sinh cũng không nói gì. Trong tất cả đám zombie thì hắn đánh giá cao nhất vẫn là dị năng của Nhất Hào. Việc hắn đầu nhập rất nhiều vào nó cũng là đương nhiên. Không giống như Nhị Vũ, Nhất Hào vào cấp 3 từ rất sớm. Thêm việc đầu nhập rất nhiều từ hắn, Nguyệt Sinh tin tưởng nó sẽ sớm bước vào lĩnh vực cấp 4 mà thôi. Hiện tại với tố chất thân thể của Nhất Hào, tiêu thụ gần 50 viên tinh hạch cấp thấp vẫn là rất bình thường. Nên chỉ qua một lúc hắn đã bỏ vào miệng toàn bộ tinh hạch. Nhìn thấy vẫn còn có thể hấp thu Nhất Hào, Nguyệt Sinh móc từ trong ngực ra 5 viên quả thạch thảo đẩy về phía nó. Không khách khí, Nhất Hào nắm lấy chúng sau đó nhét vào miệng. Cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể của nó, Nguyệt Sinh tin tưởng chỉ cần hấp thụ xong đống năng lượng này, nó sẽ trở thành một zombie cấp 3 hậu kỳ. Tốt, đánh giá một chút Nhất Hào, Nguyệt Sinh gọi tốt, sau đó hắn nói tiếp, đoạn thời gian này ngươi đi theo Cao Nguyệt, nghe theo chỉ thị của nàng. Rõ đoạn thời gian này có vẻ như là thực lực tăng tiến nên khả năng giao tiếp của Nhất Hào càng tốt hơn, nên nó ngay lập tức đáp lại Nguyệt Sinh. Thỉnh thoảng cũng nhìn một chút Nhị Vũ, đừng để nàng xảy ra chuyện ngoài Nhất Hào thì Nhị Vũ được hắn quan tâm nhất, nên hắn vẫn là nhắc nhở một chút. Tuy là không biết Nhất Hào nghe lọt được bao nhiêu. Rõ thấy vậy Nguyệt Sinh không còn để ý đến hắn nữa mà nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới lên cấp hắn muốn ổn định một chút, ngày mai rồi trở lại thế giới kia. Sáng hôm sau, cốc 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 Thải Vi không hiểu gõ cửa phòng làm việc của Cao Nguyệt. Vào đi, đẩy cửa đi vào. Thải Vi đang định mở miệng thì thấy Nhất Hào vẫn đang đứng sau Cao Nguyệt. Nhưng nàng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là đưa ra thắc mắc, "Cao Nguyệt, ngươi gọi ta?" Cao Nguyệt không đáp lời mà chỉ đẩy 2 viên thạch thảo trên bàn về phía Thải Vi. Sau đó mới lên tiếng, "Nguyệt Sinh ca bảo ta đưa cho ngươi." Nhìn thấy này Thải Vi càng nhíu mày, trưởng căn cứ. Đúng vậy, Nguyệt Sinh ca cần phải rời đi mấy ngày nên nhờ ta đưa cái này cho ngươi, Cao Nguyệt giải thích. Hắn đi đâu? Mà thôi, ta đã biết chưa, vội cầm Thải Vi vô ý thức hỏi lại. Chỉ là suy nghĩ lại thì nàng có thể đã biết đáp án nên từ bỏ ý định, Thải Vi biết Nguyệt Sinh là sẽ không nói cho Cao Nguyệt hắn đi đâu. Nhìn thấy biến mất Thải Vi, Cao Nguyệt không nói gì, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Còn về Nhất Hảo, sáng nay khi nàng bước vào phòng làm việc thì đã thấy. Nàng biết Nguyệt Sinh đã rời đi. Trở về trong phòng, Thải Vi nhìn lấy trong tay hai viên quả tràn đầy năng lượng. Nàng hít sâu một hơi, sau đó bỏ một quả vào miệng. Hôm nay đúng ra là nàng phải đi săn cùng đám người trưởng cửu, nhưng nàng đã lấy cớ có việc để trở về phòng. Nắm trong tay hai viên quả này, nàng biết thời cơ vượt cấp chính là hôm nay. Chương 82, va chạm. Chương 82, va chạm. Trên một bãi đất trống, vừa thưởng thức lấy rực rỡ cá, Hắc Hỏa vừa lên tiếng, "Nhất Uyển cô nương, ta thấy sau này một đoạn thời gian dài sẽ phải ở đây. Nếu không chúng ta tìm thêm một chút người thành lập một căn cứ nhỏ ở đây như thế nào?" Đang định đưa miếng cá vào miệng, Nhất Uyển dừng lại động tác như có điều suy nghĩ rồi lên tiếng, "Ta thấy đó cũng là một ý kiến hay, nhưng làm vậy sẽ có nhiều người biết được rằng Nguyệt Sinh đại nhân đang nuôi lấy zombie ở đây. Như vậy không được ổn lắm đâu." Nàng nhìn về phía Hắc Hỏa bổ sung. Hắc Hỏa cũng rơi vào trầm ngâm, chỉ là trong miệng toàn thịt cá cùng cái tay liên tục đưa cá vào miệng của hắn có chút không hợp nhau. Hắn cũng biết được việc này là không thể, nên thuận miệng đề cập một chút thôi. Dù sao hiện tại ngoài nói chuyện phiếm thì cũng không có gì làm. Đúng là như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục như này mãi được, lát nữa ta sẽ trở lại căn cứ mang một vài thứ hữu dụng qua đây. Chúng ta cần xây dựng một chút công trình để ở Ô Tam, ba người các ngươi lát nữa theo ta. Cuối cùng Hắc Hỏa nhìn về phía đang ngậm lấy miếng cá lớn Ô Tam ba người. Rõ, ba người đồng thanh đáp. Nhất Huyền thấy đúng là ở ngoài trời như vậy cũng không phải là cách tốt. Bọn hắn là dị năng giả, cũng là người, vẫn là cần một nơi che nắng che mưa. Nên nàng không do dự gật đầu tán thành, ta cũng cảm thấy như vậy, nàng cũng không sợ đám người chạy trốn hay có âm mưu gì không tốt, dù sao nàng cũng không thể sai bảo đám người được. Chỉ là Nhị Vũ sẽ để các ngươi rời khỏi đây sao? Đột nhiên âm thanh của Nhất Thiên vang lên, rồi cho đám người một gáo nước lạnh. Bởi vì trước khi rời đi Nguyệt Sinh có nhắc tới, nên đám người cũng biết con giỏm bị cấp 3 kia danh tự là Nhị Vũ. Có thể là trải qua một ngày yên bình, nên đám người cảm thấy bản thân đã an toàn. Sau khi Nhất Thiên nhắc nhở, bọn hắn mới trở về hiện thực là cả đám đang bị bao vây bởi rất nhiều zombie. Đám người một trận trầm mặc. Việc này đúng là khó làm, cuối cùng vẫn là Hắc Hỏa lên tiếng trước. Vậy thì chỉ có thể dựa vào chúng ta ở đây thôi, nói hắn nhìn về đám người. Đám người không hiểu nhìn lấy hắn. Dầm một thân cây thô to ngã xuống, kế bên đó đứng lấy Ô Tam. Trên tay của hắn là một cây dịu bằng băng được đóng chắc chắn vào một thanh gỗ. Nhìn lấy vừa mới hái xuống thân cây to lớn, Ô Tam đỡ lấy cán dịu thở hổn hển. Không chỉ hắn mà hai người đi cùng hắn Tôn Anh cùng Tam Như cũng thở hổn hển lấy, còn xung quanh bọn hắn là ngổn ngang những thân cây to lớn. Đúng vậy, bọn hắn đang đốn lấy cây để dựng nhà. Đừng nhìn bọn hắn to lớn thu kịch, nhưng thật sự sức lực cũng không có quá mạnh mẽ, dù sao ba người bọn hắn mới trở thành dị năng giả chưa bao lâu. Trong ba người cũng chỉ có hắn là tốt hơn một chút mà thôi. Cố nén đau nhức, Ô Tam bắt đầu đéo thân cây để nó trở nên vững bước. Sau khi cảm thấy nó đã hợp cách, nhìn một chút run rẩy đôi tay, hắn nhìn về đằng xa hô lên, "Hắc Hỏa đại nhân, thân cây này đã xong tốt." Đằng xa cũng trở lại âm thanh xem như đáp lời hắn. Sau đó một kẻ chân nửa người trên, thân hình có chút gầy gò tiến về phía hắn, chính là Hắc Hỏa. Sau khi tới nơi, Hắc Hỏa không để ý đến Ô Tam mà vẫn hết sức nhấc thân cây để trên vai sau đó rời đi. Nhìn lấy rời đi Hắc Hỏa, Ô Tam không khỏi một trận thổ thức, không nghĩ tới Hắc Hỏa đại nhân cũng sẽ hạ mình làm những việc như vậy, nhưng hắn cũng có chút ghen tị với khả năng của Hắc Hỏa, cho dù hắn người mang dị năng hỏa, nhưng thể lực cũng gần như bằng một người mới vào cấp 1 thiên về sức mạnh như ta. Rồi hắn im lặng nghĩ lấy, một dị năng giả cấp 1 không thiên về tốc độ hay sức mạnh thường cơ thể sẽ có chút yếu, do cường độ cũng như thời gian rèn luyện chưa đủ. Nhưng khi trở thành một dị năng giả cấp 2, cơ thể bọn hắn được rèn luyện bởi dị năng với cường độ cao hơn và thời gian dài hơn. Bây giờ cơ thể dị năng giả đã có bước nhảy vọt về chất so với một người bình thường rất nhiều rồi. Cho nên khi nhìn thấy Cởi Trần mang cây Hắc Hỏa, Ô Tam thật sự trông mà thèm. Hắn nghĩ tới một ngày mình cũng có thể trở thành một dị năng giả cấp 2, thậm chí là hơn nữa. Lúc đó, hắn không tưởng tượng được sẽ là quang vinh cỡ nào. Đứng một bên duy trì lấy dịu băng không tan Nhất Thiên, quan sát lấy một mặt si mê Ô Tam nhìn theo Hắc Hỏa, nàng có chút dùng mình. Tâm niệm vừa động, hoàn cảnh xung quanh Nguyệt Sinh ngay lập tức thay đổi. Nét kiến trúc cổ phong ngay lập tức đập vào tầm mắt của hắn. Chỉ là bây giờ nó đã không còn nét một mạc, thanh tao nữa, mà thay vào đó là tanh tưởi, chết chóc. Hắn có chút nhăn mày cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Không nên ở lại đây lâu, sau khi cảm nhận lấy hoàn cảnh xung quanh, có chút bất an hắn muốn rời khỏi nơi đây. "Tiểu Hữu, ngươi đây là?" Chỉ là chưa kịp rời khỏi hắn đã bị một âm thanh giản mua kéo lại. Quay người lại, Nguyệt Sinh thấy được một tên âm trầm lão giả đang lơ lửng giữa trên không đánh giá lấy hắn. Không đánh lại, đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu khi hắn cố gắng cảm nhận được sức mạnh của người này. Mọi thứ hắn đưa ra để thăm dò người này như thể rơi vào vực sâu không đáy, như thể không có bất kỳ thứ gì đang lơ lửng ở hướng đó cả. "Không cần thăm dò lão hủ, ngươi là người trong môn phái nào?" Chẳng lẽ là từ Trung Nguyên, đang ở trong phòng tu luyện Hắc Sơn đột nhiên cảm nhận khí tức kỳ lạ xuất hiện, nên ngay lập tức ra ngoài kiểm tra. Không nghĩ tới lại để hắn gặp được một tên kỳ lạ người tu luyện. Hắn không để ý đến chuyện người kia thăm dò bản thân, mà trực tiếp hỏi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp được một tên võ giả kỳ lạ như tên trước mắt này. Có một cơ thể mạnh mẽ như một tên luyện thể, nhưng lại không có dấu hiệu nào của công pháp vận chuyển trong người. Thêm nữa ba đoàn năng lượng kỳ lạ đang du tẩu trong người của hắn, đây là lần đầu hắn cảm nhận được những thứ này. Ít nhất là một tên luyện thể tông sư. Cốt Linh vừa mới hơn 30, lại có thể tu luyện đến cấp bậc này. Bề ngoài lại có chút giản mua cùng với một thân lệ khí, hắn không hề kiêng kỵ tiếp tục đánh giá phía dưới người kia. Cho dù một tên võ giả bình thường nhìn vào cũng biết được tên này chắc chắn người trong ma đạo, bởi vì chỉ người trong ma đạo mới có những biểu hiện này. Đột nhiên bị điểm ra, Nguyên Sinh hắn không còn tiếp tục thăm dò, thay vào đó nghĩ cách ứng đối để rời khỏi đây. Hắn cảm nhận được người trước mắt đang đánh chủ ý lên bản thân, cộng thêm hoàn cảnh hoang tàn xung quanh rất có thể là do người trước mắt gây ra. Đột nhiên bất thình lình xuất hiện ở đây, hắn tất nhiên là một nhân tố không ổn định cần diệt trừ. Nhưng có thể người trước mắt còn một chút kiêng kỵ gì đó nên chưa trực tiếp ra tay. Trung Nguyên trong đầu hắn quanh quẩn lấy hai từ này trong miệng người kia. Có thể đây là đột phá khẩu để rời khỏi đây. Cuối cùng hắn đánh liều một phen, ta đến từ Linh Đông Môn, đang ra ngoài lịch luyện. Lúc tới gần thành này thì cảm giác được bất thường ở đây nên qua xem, thật không có ý mạo phạm hắn không biết gì về thế giới này, nên địa ra một cái tên. Hắn hy vọng người trước mắt không biết gì về tông môn mà hắn địa ra, cũng như nghĩ đó là một tông môn lớn đến từ Trung Nguyên, từ đó có chút kiêng kỵ thả hắn ra. Linh Đông Môn. Thì ra là người đến từ Linh Đông Môn. Hắc Sơn ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng sau đó có vẻ như là nhận ra được gì đó, hắn nở nụ cười vui vẻ đối Nguyệt Sinh nói. Dường như đã qua cảnh được, Nguyệt Sinh có chút thở ra, nhưng sau đó hắn ngay lập tức căng cứng cơ thể lên. Không do dự, hắn ngay lập tức lùi ra sau cùng với điều động lên thạch giáp. Đối diện tên lão giả kia cũng cùng lúc đánh ra một trường. Giáp dầm chỉ là vừa mới rời khỏi mặt đất chưa được mấy ly, hắn đột nhiên bị một thứ gì đó vô hình giữ lấy cơ thể hắn bất động ở giữa không trung. Ngay lập tức một đám ma khí màu đen bàn tay rơi trên người hắn. Chương 83, một chiều chương 83, một chiều mượn nhờ lực đẩy của trường kia cùng với lực lượng bản thân, hắn tránh thoát trói buộc sau đó rơi vào phía sau. Dường như là một trường hời hợt kia lúc rơi vào trên người hắn, lại như thiên đao vạn mã đục vào. Cho dù được bảo vệ bởi thật dày thạch giáp cùng với cơ thể 60 điểm lực lượng của hắn cũng khó lòng chịu được. Không để ý vỡ vụn thạch giáp cùng vết lõm trên ngực, hắn cố gắng chấn định lại sao động lục phủ ngũ tạng, chật vật đứng lên lấy. Cảm nhận được người kia chưa có ý định tiếp tục ra tay, hắn thở ra một hơi. Vẫn còn có thể đứng dậy. Người chúng huyền miết long cốt trưởng của ta, mà vẫn có thể đứng dậy thật sự không nhiều. Công pháp luyện thể của ngươi đúng là không tệ. Nếu ngươi giao ra công pháp luyện thể, cùng với cách có thể luyện ra được thứ thạch giáp trên người ngươi, ta cho ngươi chết toàn thây như thế nào? Hắn Sơn có chút thưởng thức từ trên không nhìn xuống. Hắn thật sự chưa từng thấy công pháp nào cụ hiện ra lớp phòng ngự lại chân thật đến vậy, đến giờ thạch giáp tàn dư vẫn còn rải rác xung quanh đây. Nguyệt Sinh liếc lấy lơ lửng trên không tên lão giả kia, sau đó thu lại tầm nhìn như thể đang suy nghĩ. Nhưng thật ra hắn đang nhìn lấy bảng số liệu, đúng hơn là nhìn vào ô số lần có thể mở cửa thế giới, một hắn không nghĩ tới vừa mới qua đã gặp phải một tên võ giả mạnh như vậy. Tuy không rõ lý do hắn bị nhìn ra sơ hở, nhưng có lẽ hắn không thể tiếp tục ở đây được nữa. Có chút do dự hắn không biết nên trở về hay không, dù sao tên này quá nguy hiểm so với hắn hiện tại. Có thể nói là không hề có phần thắng. Chỉ cần không ngay lập tức mất đi ý thức, vẫn còn có cửa chạy trốn, hắn yên lặng nhìn vào số lần mở cửa thế giới ngâm lấy. Bởi vì việc thăng cấp bằng hệ thống, nên toàn bộ quá trình phát triển cho đến bây giờ quá dễ dàng. Không có quá trình ma luyện hắn có chút đạo tâm không ổn định, đã có chút bành trướng. Hắn muốn nhân cơ hội này ma luyện chút đạo tâm của bản thân, từ từ ổn định lại thương thế trong người, hắn tâm niệm liền động. Theo đó tuổi thọ của hắn bắt đầu thay đổi. Nhìn vào lơ lửng trên không trung lão giả kia, hắn cười, để xem đạo tâm của ta có thể chịu đựng đến đâu. Đột nhiên nhận thấy được khí thế của tên kia bắt đầu thay đổi, Hắc Sơn hơi nhíu mày, sắp nhập ma. Ban đầu có chút thưởng thức đối thủ hắn có chút thất vọng. Không nghĩ tới tên kia mới chịu một trường của bản thân thôi, mà đã bắt đầu không chịu được. Tuy là trường này của hắn ngoài tác dụng vào cơ thể thì đúng là có tác dụng phá hủy tinh thần đối thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới một tên tông sư lại có tinh thần yếu kém đến như vậy. Có thể là do tu luyện quá nhanh đưa đến. Nhìn lấy đối thủ hắn phán đoán lấy. Nếu dùng công pháp âm tàn để tăng nhanh thực lực của bản thân, thì dễ dàng nhập ma là có thể xảy ra. Chỉ có một điều hắn không nghĩ tới đó là đối thủ của hắn chỉ dùng vài chục ngày là đã có được thứ sức mạnh hiện tại. Để ta đưa ngươi đoạn đường cuối trước khi nhập ma, coi như tích một chút công đức, tuy là có chút tiếc nuối không lấy được công pháp của đối phương, nhưng việc đã đến mức này hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn chỉ là hiếu kỳ một chút công pháp đối phương đang dùng, cũng không đến mức quá coi trọng nó. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một chút, hàng chục bàn tay màu đen như trước đó hình thành xung quanh người hắn, sau đó ngay lập tức hướng về phía đối thủ bay đi. Bên này, Nguyệt Sinh lần nữa cảm nhận được thứ gì đó vô hình giam cầm lấy hắn, không cho phép di chuyển mảy may. Nhưng lần này đã có phòng bị, hắn điều động lên một lớp dày thạch giáp lên người, cũng như vận dụng hết toàn bộ sức lực tránh thoát được trói buộc. Dị năng tốc độ cùng khống hỏa cũng được điều động lên. Một quả cầu lửa khổng lồ mang lên uy thế đỉnh cấp cấp 3 hình thành trước người, chuẩn bị lao về những bàn tay kia. Chỉ là quả cầu lửa chưa kịp bay đi thì những bàn tay kia đã đến trước người hắn. Xoẹt, uy thế khổng lồ của quả cầu lửa như là một lớp giấy mỏng, dễ dàng bị xé rách bởi những bàn tay kia. Tuy là hắn đã điều động lên dị năng tốc độ tránh thoát được một khoảng cách xa, nhưng so với tốc độ của những bàn tay kia, vẫn là còn thiếu một chút. Rầm rầm rầm, liên tiếp là những tiếng vang trầm đục vang lên, một mảng lớn kiến trúc bị dư ba của chiêu thức vừa rồi đánh thành một mịn. Khả năng hồi phục này, cảm nhận rõ trong bụi mù đối thủ vẫn còn sống, y phục đã không còn thấy đâu, cơ thể vặn vẹo không còn nhân dạng, nhìn lên thì khả năng sống không cao. Nhưng hắn nhận thấy được, cơ thể này đang lấy một tốc độ đáng kinh ngạc hồi phục đấy. Một tên khuyết thiếu tri thức thông thường võ giả, tuổi còn nhỏ đã có thể tu luyện được đến mức này, cùng với khả năng phục hồi này, chẳng lẽ tên này đã vô tình đạt được truyền thừa gì đó, thậm chí là chí bảo? Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Hắc Sơn. Tới đây, nhịp tim hắn bắt đầu có chút tăng lên. Một truyền thừa có thể để một kẻ bình thường đi đến mức này, nếu ta đạt được rất có thể để bản thân tiến thêm một bước, chân chính bước vào lĩnh vực kia, mà không phải nữa vẫn như hiện tại. Không được, nhất định phải bắt được tên này để về tra hỏi liên tiếp những suy nghĩ liên tục chạy trong đầu của hắn, càng nghĩ thì tâm tình của hắn càng kích động lấy. Chỉ cần đạt được truyền thừa từ trên người của kẻ này, chuyến này ra ngoài đã xem như thu hoạch lớn rồi, một bên nghĩ lấy, một bên hắn giơ tay về phía đối thủ thủ thế nắm lấy. Ừm, chỉ là không như trong suy nghĩ của hắn, là có thể dễ dàng nắm lấy đối thủ như nắm lấy một con gà xuất hiện, mà chỉ cảm nhận được thật lớn kháng cự truyền về. Tốc độ hồi phục này, hắn đang tiếp tục mạnh lên, một điều bất khả tư nghị hiện ra trước mắt, khiến hắn không thể không thốt lên. Trước đó hắn thấy được đối phương tứ chi đã bị đánh toàn bộ biến dạng, thậm chí đầu lâu cũng đã mất một mảng lớn. Tuy là cảm thấy đối phương trước đó hồi phục rất nhanh, nhưng hiện tại xem ra hắn còn đánh giá thấp khả năng phục hồi này, thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên đối thủ. Có vẻ ta đánh giá thấp truyền thừa này, nghĩ đến đây, hắn cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười sau khi xuất hiện. Ngươi xứng đáng với thứ này, hắn có chút thịt đau lôi từ trong ngực ra một miếng lụa mỏng màu vàng. Trên đó được khắc dày đặc lấy quỷ dị văn tự. Sau đó hắn ngay lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt đối thủ, đang chuẩn bị đưa tay lên dán lấy lá bùa lên người đối phương, hắn lần nữa nhăn mày. Thủ đoạn này, bàn tay với lá bùa của hắn lúc này vẫn đang cố định ở trên không. Còn phía trước hắn đã không có lấy một bóng người. Đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện, sau đó lại vô thanh vô thức biến mất. Cho dù có khả năng điều khiển thiên địa chi lực, hắn cũng vô pháp biết được đối phương biến mất ra sao. Nhất Uyển cô nương, thức ăn đã chuẩn bị xong, một thân mồ hôi hắc hỏa hướng về đang chuẩn bị thức ăn Nhất Uyển lên tiếng. Tuy đã là cấp 2 dị năng giả, hắn sau gần một ngày làm việc mệt nhọc cũng có chút tốn sức trở về nghỉ ngơi, dù sao hắn cũng không phải dị năng thiên về thể chất. Mọi người tới vừa đúng lúc, thức ăn đã chuẩn bị xong có chút tất bật Nhất Uyển đáp lời. Phía trước nàng trưng bày lấy liên tiếp những xiên cá đầy màu sắc cùng với một vài loại quả kỳ dị, được đặt trên một tấm lá lớn không biết tên. Đi theo hắc hỏa chính là ba người Ô Tam cùng với Nhất Thiên. Ba người Ô Tam cũng không khác hắc hỏa là bao, chỉ có Nhất Thiên không hề có một giọt mồ hôi trên người, dù sao nàng dị năng chính là không băng. Nhưng nét mặt có chút tái nhợt cho thấy nàng cũng không tốt hơn là bao. Cho dù là vậy, đám người vẫn không hề than một câu. Dù sao xa xa chính là thành quả của đám người. Cho dù nó chỉ là một vài khối gỗ được béo ngay ngắn dựng thành khung của một kiến trúc chưa hình thành, nhưng cũng cho thấy đám người đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó. Tỷ tỷ, kỹ năng nướng cá của ngươi càng ngày càng tốt, nhìn vào những xiên cá nướng hấp dẫn, Nhất Thiên không ngại khen một câu. Ba người Ô Tam cũng hùa đi theo, đúng vậy, rầm, rầm, rầm. Chỉ là lúc này dị biến phát sinh.